Chương 50, trí cao giả Nhật Nguyệt Lý Trí thường thấy phải có nhân đến hại hắn cũng không có gì hảo kỳ quái, phía trên thế giới này tuy không có vô duyên vô cớ hận, nhưng là có người muốn hại ngươi, này lý do hay là sẽ thiên kỳ bách quái. Lý Trí thường sâu thẳm con mắt nhìn A Tử, đột nhiên hiếu kỳ nói, chúng ta lúc nào quan hệ tốt như vậy, ngươi cư nhiên sẽ hướng về ta cảnh báo, lại nói ngươi làm sao rời đi cha ngươi mụ mụ, nếu như ngươi những cái kia đồng môn lại trở về, ngươi cũng không may mắn như vậy. A Tử một mặt suối phải nói, đừng nói nữa, ngươi cho ta không phải tìm về cha mẹ, ngươi cũng không biết bọn họ thực sự là phiền chết. Hơn nữa ta chỉ là một nữ nhi rơi, đi cùng với bọn họ có gì vui, nhìn thấy mẹ ta cùng nữ nhân kia tranh giành tình nhân, ta liền đơn giản hạ độc chết các nàng. Nàng một chút cũng không cảm thấy độc chết chính mình di nương cùng cha khác mẹ thân sinh tỷ bội có cái gì đại nghịch bất đạo, làm chuyện như vậy ở trong mắt nàng hãy cùng ăn cơm uống nước một dạng. Lý Trí thường biết A Tử bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh vấn đề, làm người dám yêu dám hận, yêu thích làm trò đùa dai, trời sinh lạc quan, chưa bao giờ trách trời thương người, làm việc theo cảm tính, không bị ràng buộc. Nhưng nếu là người khác muốn thương hại nàng, nàng luôn có thể nghĩ ra các loại độc các biện pháp để người ta xui xẻo. Bởi vậy ở A Tử hiểm ác trong thế giới, chỉ cần vì sống sót, làm cái gì nham hiểm độc ác, không chừa thủ đoạn nào sự cũng là vì có thể sinh tồn sống tiếp không cách nào tránh khỏi. Lý Trí thường mỉm cười nói, ta biết ngươi nhất định không thể thành công, trái lại bị dạy dỗ một trận thôi. Lý Trí thường trong lòng cười nói, trên miệng nàng nói độc chết các nàng, kỳ thực chỉ là muốn cho các nàng một phen nếm mùi đau khổ thôi. Nàng nhìn như không để ý thất tán nhiều năm mẫu thân, trong lòng nhất định là rất lưu ý. Lý Trí thường cũng rất muốn biết có cha mẹ tư vị là cái gì, hắn cũng là cô nhi, có lúc cũng không khỏi nghĩ đến nếu là cha mẹ hắn bất còn, hắn sẽ là như bây giờ sao? Không có cái gì có thể gò bó A Tử, cũng không có cái gì có thể gò bó Lý Trí thường, bọn họ bản chất là giống nhau. A Tử nói, tự nhiên không thành công. Sau đó cha ta liền trách phạt ta một trận. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay, điểm ở trên người ta, để ta không thể động đậy, ta biết đó là bọn họ đoạn ra nhất dương chỉ, có điều có cái gì lợi hại, chờ ta luyện thành hóa công đại pháp. Liền sư phụ ta ta cũng không sợ lý. Nguyên lai A Tử đêm đó bị điểm trụ huyệt đạo sau, liền bị nhốt ở trong phòng. Sau đó nàng nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Tựa hồ một người tên là Vương Phu Nhân chạy đến, cùng mẫu thân hắn còn có Tần Hồng Miên cãi nhau. Này Vương Phu Nhân mang đến nhân thủ không ít, mẫu thân hắn cùng Tần Hồng Miên lại cùng chung mối thù đồng thời hướng về này Vương Phu Nhân làm có dễ. Sau đó bên ngoài đột nhiên có một đạo tiếng ca truyền vào đến, A Tử cũng không biết này tiếng ca sướng chính là cái gì, có điều thanh âm kia bên dưới, nàng nội lực trong cơ thể liền táo động. Nhưng là nàng lại bị điểm trúng huyệt đạo, phong mạch bên dưới nội lực không vọt ra được. Nhưng bởi vì A Tử bởi vì nội lực xung kích huyệt đạo, trái lại khiến niêm phong lại huyệt đạo vung lòng mấy phần. Sớm giải khai huyệt đạo. Chỉ là nàng lúc đi ra, tiểu kính hồ mẫu thân nơi ở đã không có bất kỳ ai. A Tử tiếp tục nói, ngày thứ hai ta đến Tín Dương Thành, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ khi, nghe thấy được có người nói Lý Trí thường ba chữ liền theo phía trước đi. Nghe được một người nói, Lý Trí thường tặc tử kia cùng nô trưởng lão đều thiên vị người kia, nếu chúng ta lập lại ban chủ, nô trưởng phong chờ đợi tất nhiên sẽ phản đối. Một người khác nói, nhưng là Lý Trí thường chung quy là đã cứu chúng ta cái bang, chúng ta không thể ân đền oán trả đi. Lúc trước người kia khà khà cười lạnh nói, này toàn đà chủ lúc đó chẳng phải bị Lý Trí thường hại chết. Người còn lại nói, sao sẽ như thế? Toàn đà chủ không phải là bị người Tây hạ độc thủ sao? Lúc trước người kia nói, từ trưởng lão đã điều tra rõ chân tướng, nô minh ngươi không cần có nghi ngờ. Ngươi vì là trí tuệ phân đà phó đà chủ nhiều năm, chỉ cần lần này từ trưởng lão thành công, ngươi tất nhiên sẽ trở thành trong bang trẻ trung nhất đà chủ. Người kia trầm ngâm nói, này Lý Trí thường võ công xem như không có kiểu. Cái kia hắn lợi hại như vậy, nhưng chúng ta muốn đối trả cho hắn chỉ sợ lực có chưa đãi. Lúc trước người kia nói, lần này từ trưởng lão đã mời tới hắn sư đệ Thần Sơn đại sư. A Tử nói xong cái này, tiếp tục nói, đó lấy bọn họ liền đi xa, nói cái gì ta không được rõ lắm. Tựa hồ ngọn Thần Sơn kia cái gì rất lợi hại, cái bang lại là đệ nhất thiên hạ đại bang, không biết ngươi làm sao đắc tội rồi bọn họ, vì lẽ đó cô mãi mãi quá độ thiện tâm đặc biệt đi tìm ngươi cảnh báo. Ngươi vui vẻ cảm ơn ta đi. Lý Trí thường biết trên ngọn Thần Sơn người chính là Ngũ Thai Sơn Thanh Lương tự Phương Trượng, giang hồ biệt hiệu Hàng Long La Hán, cùng Phục Hổ La Hán thiếu Lâm Phương Trượng huyền tử cũng nói ở thế. Phải biết Hàng Long còn tại Phục Hổ phía trước, có thể tưởng tượng được ngọn Thần Sơn này thượng nhân lợi hại đến mức nào. Lý Trí thường nghĩ đến, nguyên lai này cái bang từ trưởng lão là trên ngọn Thần Sơn người sư mình, hai người này giờ đây xem ra muốn liên thủ nắm giữ trụ cái bang, không biết có âm mưu gì. Lý Trí thường buồn cười nhìn A Tử nói, ngươi phải biết lần này là ta cứu ngươi. A Tử khinh thường nói, muốn không phải là vì cho ngươi báo tin, cô nãi nãi có thể bị tóm lấy. Được rồi, ngươi chỉ cần đem võ công của ngươi chuyện mấy chiêu cho cô nãi nãi, ta liền không tính đến những thứ này. Lý Trí thường nói, ngươi không phải muốn luyện thành hóa công đại pháp sao, như thế nào để ý võ công của ta? A Tử vô vỗ Lý Trí thường bả vai nói, ngươi người này thực sự là hẹp hòi cực kỳ. Lý Trí thường nói, kỳ thực truyền cho ngươi mấy chiêu công phu cũng không phải là không thể, ta coi ngươi người cũng cơ linh, ta cái này một thân dùng độc bản lĩnh, ngươi có thể học, có điều phải có một điều kiện. A Tử nói, điều kiện gì? Lý Trí thường dùng độc bản lĩnh tuyệt đối so với nàng lợi hại, đây là nàng biết đến. Lý Trí thường nói, ngươi tới cho ta làm mấy năm thủ hạ. A Tử hiếu kỳ nói, cái này cũng không có cái gì à, chỉ cần của ngươi độc thuật thật lợi hại. Lý Trí thường mỉm cười nói, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. A Tử cười dài mà nói, vậy không biết đạo môn phái của ngươi tên gì? Lý Trí thường cúi đầu, nói rằng, còn chưa nghĩ ra. A Tử nói, lẽ nào ngươi trước đây không có môn phái, này võ công của ngươi ở đâu học? Lý Trí thường lắc lắc đầu, không tên thở dài nói, trước kia là có, bất quá bây giờ không còn. A Tử nghe được này, đột nhiên bốc lên một ý nghĩ, ánh mắt của nàng chớp động, mở miệng nói rằng, ngược lại Tinh Tú phái ta là trở về không được, Lý Chí Thường dứt khoát chúng ta đồng thời kiến một môn phái chơi, khẳng định thật thú vị. Lý Chí Thường nhìn A Tử nói, có thể, kiến môn phái có gì vui, chúng ta thành lập một giáo phái. Đệ nhất tiên hạ đại giáo. A Tử nói, này tên gọi là gì? Lý Chí Thường trầm trầm nói, Chí Cao Giả, Nhật Nguyệt vậy, liền cứ gọi Minh giáo đi. A Tử bĩu môi nói, cảm giác không có chút nào thô bạo, còn không bằng gọi Nhật Nguyệt thần giáo. Lý Chí Thường nói rằng, ta yêu thích hai chữ, ngươi muốn gọi Nhật Nguyệt thần giáo, đợi thêm mấy trăm năm đi. A Tử cả giận nói, chờ mấy trăm năm, ta đều chỉ còn dư lại xương. Đối với ngươi nhất định phải làm giáo chủ, vậy ta làm cái gì, địa vị đừng cho thấp. Lý Chí Thường bước ra cửa lớn cười nói, ngươi coi như thánh cô đi, ha 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 ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 51, Thu Thủy hai người tại đây cổ đạo trên đi rồi thời gian đốt một nén hương, chợt nghe đến một từ phía tây nam hướng về truyền đến mỗi kêu giống như vi thanh chui vào trong tai, Bích Vân Thiên, Hoa Cúc Điện, Tây Phong Khẩn, Nhạn Bác bay về phía nam. Hiểu đến ai nhiễm xương lâm thúy, đều là cách người lệ tiếng ca như khóc như tố, phản phất từ đáy lòng người băng lên. A Tử nói, chính là âm thanh này, lại tới nữa rồi. A Tử chỉ nghe viền mắt hai hàng thanh lệ, không cảm thấy chảy nhỏ giọt lưu lại. Nàng luôn luôn không trải qua nam nữ tình hình, nhưng nghe thấy cái này tiếng ca, cũng cảm thấy đau khổ bản phần, trong lòng khổ sở. Đến lúc sau tiếng ca càng ngày càng lớn, A Tử tâm tình cũng càng ngày càng đau khổ, không cảm thấy đầy đủ hướng về tiếng ca phương hướng mà đi. Đột nhiên nàng sau đầu huyệt phong trì một đạo dòng nước lạnh rội xuống, cả người giật nảy, rốt cục tỉnh lại. Tiếp tục nghe này tiếng ca chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực, làm sao cũng tĩnh không xuống tâm. Sau đó này tiếng ca dần dần đi xa, A Tử cũng nhìn Lý Chí Thường bóng người từ phía trước từ từ biến mất. Lý Chí Thường đuổi theo ra 10 dặm rốt cục nhìn thấy phía trước có một bóng người màu trắng, thế nhưng bóng người kia tựa hồ cũng phát hiện hắn. Đông một gia tốc, tựa hồ cưỡi gió mà đi, càng làm Lý Chí Thường kéo dài hơn 10 trượng. Lý Chí Thường biết đối phương chính là trong chốn võ lâm một vị kinh thiên động địa cao thủ, nếu là tiếp tục dùng Lăng Ba Vi Bộ hoặc là Kim Nhạn công bực này cần thượng thừa nội lực khinh công, hắn e sợ còn không đuổi kịp đối phương, nội lực đã khô cạn. Hắn một bước dài bước ra, chính là khoảng 1 trượng, rơi trên mặt đất vừa dẫm, trên đất chính là một đám lớn thổ địa rạn nứt. Thân thể mượn nữa lực phản chấn dược trên không trung, lại là một bước dài bước ra. Tư thế tuy không làm sao tiêu sái tao nhã, đường dài chạy đi nhưng thật là thực sự. Lại truy đoạn đường, cùng người kia lại gần rồi khoảng 1 trượng. Lại qua nửa nén hương thời gian, hai người khoảng cách sắp tới khi xa nhưng thủy chung không thể kéo dài. Hai người tới một chỗ sườn núi, dưới sườn núi một mảnh món nan địa, đẹp không sao tả xiết. Này bóng người màu trắng dừng lại, xoay người lại. Lý Chí Thường ở nàng ngoài 3 trượng cũng lập trụ, lặng lặng mà nhìn cái này bóng người màu trắng. Người này như có như không, như còn như mất, toàn thân y phục màu trắng sân khắp nơi màu trắng bù cơm anh, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Sát thu mênh mông người dục cho say, hàn hương lạnh nhạt điệp tiên tri. Vào giờ phút này, tư người tư cảnh, như một quyển yên tĩnh mà tươi đẹp bức tranh. Này bạch sam người khí định thần nhàn đứng ở một bên, gió nhẹ động cư, phiêu phiêu như tiên. Trầm trầm nói, ngươi luyện thành Bắc Minh thần công, nội lực lại chỉ có ngần ấy, như vậy nghị lực coi là thật để ta giật nảy cả mình. Lý Chí Thường cái này mới chậm rãi đánh giá bạch sam người, chỉ thấy nàng thân hình thon thả thướt tha, trên mặt mông khối bạch chủ, nhìn không thấy nàng khuôn mặt. Hắn chậm rãi phun ra ba chữ, Lý Thu Thủy. Nhưng trong giọng nói không có nửa phần kinh ngạc. Tựa hồ đáp án này hắn một đã sớm biết. Lý Thu Thủy thở dài nói, như ngươi vậy thiếu niên tại sao không có để ta sớm 30 năm gặp phải, hiểu đến ai nhiễm xương lâm túy quả nhiên là vô cùng tốt, ta thực thích. Đây không phải là do ta biết. Lý Chí Thường rất nghiêm túc nói. Lý Thu Thủy một loại con mắt hướng về Lý Chí Thường nhìn lại, trong ánh mắt rất có vài phần khiêu khích tâm ý nếu là tầm thường nam tử bị nàng như vậy nhìn lên, vì nàng sinh vì nàng chết cũng là phải làm. Thế nhưng Lý Chí Thường chỉ là làm như không thấy có thai như điếc, đừng nói hắn đã biết đến rồi Lý Thu Thủy đều có 90 tuổi cao tuổi, xem như thật sự thiên tiên hạ phàm. Hắn cũng chỉ làm phụ vân, nhưng xem khả quan, độ không mê muội. Lý Thu Thủy thâm thẳm thở dài nói, ta cũng nghĩ không ra như ngươi vậy hải tử, tại sao ta ngoại tôn nữ liền yêu thích không thượng ngươi? Nay mộ dung phục đến cùng có cái gì tốt, luận tướng mạo luận tư chất ngươi không đều tốt hơn hắn trên rất nhiều sao? Lý Chí Thường nói, nữ yên là thật tốt cô đường, tại hạ hành vân giá hạ. Nàng thích ta cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lý Thu Thủy than thở, không nói cũng được, chính ta sự đều không làm rõ được, nơi nào có thể quản được đến nàng. Ngươi có biết ta vì cái gì muốn tới tìm ngươi? Lý Chí Thường cười nhạt nói, từ ta luyện Bắc Minh thần công một khắc đó, ta liền sớm đoán được có một ngày này, bất quá ta không muốn giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Thu Thủy cười khanh khách nói, cái gọi là há miệng mắc oai, bắt người nâng tay, ngươi ở ta đây cũng ăn lại nắm, còn muốn sống chết mà bay, coi đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lý Thu Thủy đi phía trước bước ra một bước, chính là Lăng Ba Vi Bộ bên trong bộ pháp, bước đi này rơi vào cách quẻ trên, một quẻ này giải thích là làm ở hiểm khó bên trong, tất nhiên liền muốn leo lên, tìm tới dựa vào mới có thể an toàn, ý tứ là ngươi Lý Chí Thường đã có hiểm khó, nếu không hướng về nàng người cường giả này leo lên, tự nhiên chết không có chỗ chôn. Lý Chí Thường không giấu vết lui một bước, thản nhiên nói, coi đời này không có người nào có thể miễn cưỡng ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi vẫn là không nên nghĩ có thể làm sao lợi dụng ta. Hắn bước đi này đồng dạng là Lăng Ba Vi Bộ bộ pháp, phương bị nhưng là rơi vào khảm quẻ trên, một quẻ này nhưng là giải thích đột phá gian nguy nguyên tắc. Vật cực tất phản, làm long trọng quá độ, lại đối mặt hiểm khó, nhưng ở hiểm khó bên trong, cũng đủ để phát triển nhân tính hào quang, kiên định cương nghị đột phá tầng tầng hiểm khó. Lý Thu Thủy lúc trước bước đi kia, vốn là đã tìm tới tuyệt hảo vị trí, nếu là Lý Chí Thường không đáp ứng, liền sẽ đối mặt nàng một đòn sấm sét. Nhưng là Lý Chí Thường không giấu vết một bước, khinh khinh xảo xảo liền đem thế công của nàng hóa giải. Hai người đều tinh thông Lăng Ba Vi Bộ, tự nhiên đối với Dịch Kinh 8864 quẻ rõ như bàn tay, quang từ đối phương đặt chân phương vị, đều có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Lý Thu Thủy ôn nhu nói, ngươi phải biết cõi đời này, chúng ta mới là có cộng đồng lợi ích, ngươi lẽ nào nghĩ đến ngươi bất loạn hấp người trong lực, Bác Minh Thần Công sẽ không có hậu hoạn sao? Lý Chí Thường thở dài nói, có thì lại làm sao, không có thì lại làm sao, ngươi nếu luyện tiểu vô tương công, tổng phải biết thanh tĩnh vô vi, thần du thái hư ý tứ, hà tất chấp niệm sâu như vậy trọng. Lý Thu Thủy nói, xem ra ngươi biết đến thật không ít, đã như vậy, cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là ăn vào cái này hai viên đan dược. Lý Thu Thủy biết Lý Chí Thường hết sức lợi hại, nhưng muốn cùng với nàng tranh tài còn không được. Lý Thu Thủy lấy ra hai viên màu vàng tiểu viên thuốc, trong không khí phát sinh một tia cay độc mùi thơm. Lý Chí Thường nói, ta hai con đường đều không chọn. Lý Thu Thủy nói, đây chính là ta Tiêu Giao phái thánh dược cựu chuyển hùng xa hoàn, ngươi đừng có hiểu lầm. Lý Chí Thường nói, thật không, coi như là ta cũng không ăn. Đột nhiên bạch quang lóe lên, một trận sắt thép va chạm âm thanh xẹt qua, Lý Chí Thường thân thể cấp tốc lui về phía sau đi. Mà Lý Thu Thủy trên tay nhưng có thêm một cái dài một thước chùy thủ, thân kiếm trong suốt như thủy tinh, nghĩ đến lúc trước nàng chính là dùng cây chùy thủ này cùng Lý Chí Thường vô thường kiếm giao kích một hồi. Lý Thu Thủy cây chùy thủ này chính là thượng cổ kỳ binh, suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, lại không thể chặt đứt Lý Chí Thường vô thường kiếm, cũng là hết sức kinh ngạc. Nàng cười khanh khách nói, nguyên lai ngươi có như vậy một thanh bảo kiếm, có điều cũng không có gì ghê gớm. Lý Chí Thường đã lùi tới xa năm trượng nơi, lúc trước Lý Thu Thủy này một hồi coi là thật nhanh cực kỳ, nếu không phải là hắn cũng không phải chuyện nhỏ sao, một cái tay cũng cho chém tới. Trong nháy mắt, hai người lại theo sườn dốc truy đuổi ra ba dặm có thừa, đến pha dưới đất trồng rau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 52, quan ngoại phi tuyết Lý Thu Thủy trên người chịu Lăng Ba Vi Bộ cùng 80 năm tiểu vô tương công, Lý Chí Thường chặn đánh lùi nàng sát thực thiên nan bản an, thậm chí muốn né ra cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thái hoa mùi thơm, hai người liền tại đây đất trồng rau lẫn nhau truy đuổi, mà sau lại đến mặt khác một chỗ sườn núi. Hai người đồng thời đều dùng Lăng Ba Vi Bộ, một tiên tử hạ phàm, một đạo bảo phiêu phiêu. Bởi vì địa phương này địa thế trận cao trận thấp, cây mọc thành bụi, khoảng cách của hai người không có rút ngắn. Lý Thu Thủy huyện chuyển ôn nhu âm thanh từ Lý Chí Thường phía sau lại đây, Lý tiểu ca ngươi lại không dừng lại, ta trưởng lực cứu đã tới. Lý Chí Thường không đáp lời, bước chân càng ngày càng nhanh chóng. Đột nhiên Lý Chí Thường ngưng cả thở tức, trước mặt hắn có một đạo cực kỳ mãnh liệt trưởng lực kéo tới. Lý Chí Thường không cách nào, thân thể hướng mặt đất nghiêng, một thiết bản kiểu dùng đến. Hắn ở cấp tốc 43, đột nhiên dừng lại, dùng ra thiết bản kiểu công phu, thể hiện ra đối với thân thể cường đại sức khống chế. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng không khí nổ vang, chu vi bụi cây cũng không biết chết rơi xuống bao nhiêu đầu cành cây. Hóa ra là này đạo trưởng lực quay lại sau, đã thoát ly Lý Thu Thủy khống chế, Lý Thu Thủy tái xuất một trường, cùng tự thân trưởng lực đối với hợp lại. Lý Chí Thường lập tức nghe được mặt sau một trận tiếng gió, hắn trở tay một chiêu kiếm, đã cảm thấy được tựa hồ đánh vào một khối thiết mặt trên. Hắn đã sớm chuẩn bị, dựa vào đòn đánh này lực lượng, đến rồi cái lộn ngược ra sau, cũng không nhìn người từ giữa không trung lại xoạt xoạt ra tam kiếm. Phen này giao thủ toàn không có cái gì lợi hại chiêu thức, chỉ một chữ mau. Lý Thu Thủy một phất ống tay áo, liền đem ba kiếm này ngăn trở, đồng thời xoay người lại, trong mắt tràn ngập thán phục. Lý Chí Thường ứng biến tốc độ, ra chiêu thời cơ chi lão lạn, hoàn toàn ra ngoài nàng bất ngờ, đáng tiếc không thể là nàng sử dụng. Nàng lúc trước dùng Hàn Tụ Phát Huyệt Thần Công không gần như chỉ ở nàng công lực dồn vào sau khi, cứng như sắt ép, càng đồng thời phát sinh một đạo kình khí đánh về phía Lý Chí Thường huyệt quan nguyên. Đáng tiếc Lý Chí Thường lại đã sớm dự liệu được, vừa né qua. Thiên Hạ Tụ Công luân uy lực mạnh tự nhiên thuộc về Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tụ lý càn khôn, nhưng là Lý Thu Thủy cái này Hàn Tụ Phát Huyệt võ công, tinh vi xảo diệu lại cách xa ở tụ lý càn khôn bên trên. Nàng chỉ vung một phất ống tay áo, liền ẩn giấu 9 loại biến hóa, mỗi một loại sau khi biến hóa lại là 9 loại biến hóa, cơ hồ vô cùng vô tận. Bất luận Lý Chí Thường làm sao xuất kiếm phá giải Lý Thu Thủy Hàn Tụ Phát Huyệt, đối phương chiêu thức lại như một cái lồng một vòng tròn giống như vậy, phá tan một lại có một cái khác. Trước sau ở đối phương ống tay áo phạm vi bao phủ bên trong, Lý Thu Thủy nhìn thái độ thanh thản, kỳ thực mỗi một chiêu đều tản nhận đến cực điểm, có thể trước sau không thể bắt Lý Chí Thường, thêm vào đối phương ở nàng thế tiến công dưới còn có thể mơ hồ có phản kích trả thái, Lý Thu Thủy trong lòng dùng mình. Hàn Tụ Phát Huyệt tuy rằng không phải nàng lợi hại nhất võ công, nhưng trong thiên hạ nàng tự nghĩ ngoại trừ Thiên Sơn Đồng Mộ ở ngoài, cũng không có mấy người có thể đỡ được. Nàng cố nhiên đánh giá cao Lý Chí Thường, nhưng cũng không cho rằng Lý Chí Thường thật có thể cùng với nàng đấu cái lực lượng ngang nhau, chí ít hiện tại cục diện là như vậy. Lý Chí Thường thần thái bình tĩnh, một chiêu kiếm, phản phất vô cùng vô tận. Nhưng là hắn lại biết hắn giờ đây có thể cùng Lý Thu Thủy đấu thành trạng huống này. Thứ nhất là dựa dẫm độc cô cửu kiếm uy lực thì gặp mạnh căn mạnh, thứ hai là Lý Thu Thủy còn không dùng ép đáy hòm võ công. Chỉ chậm như vậy chậm chịu đựng, 500 chiêu sau Lý Chí Thường sẽ rất khó bảo trì lại giờ đây trạng thái. Dù sao hắn hiện tại mỗi một chiêu nhìn như hời hợt, kỳ thực dĩ nhiên hao hết tâm lực. Hắn mỗi ra một chiêu kiếm đều là cuộc đời kiếm thuật ngưng tụ. Mỗi một kiện đều là đối với nhân sinh qua lại thăng hoa. Đây là đang sinh tử chèn ép xuống, một lần thường lui tới tích lũy phát tiết. Cưu Ma Chí cố nhiên lợi hại, nhưng hắn khi đó có Lăng Ba Vi Bộ tại người, có ít nhất 7 phần 10 năm rút đi. Nhưng là đối mặt Lý Thu Thủy, Lý Chí Thường tựa hồ khắp mọi mặt đều không chiếm ưu thế, có thể đấu đến bây giờ cục diện này. Cũng là Lý Chí Thường dựa dẫm độc cô cửu kiếm uy lực vô cùng lớn duyên cớ. Độc cô cửu kiếm là vĩnh còn lâu mới có được trường mực võ công, nếu không độc cô cầu bại cũng không thể trận một trong sinh vô địch. Nhưng là cho dù độc cô cầu bại quy ẩn trước, chỉ sợ cũng chưa từng nổ qua Lý Thu Thủy như vậy cao thủ. Lý Chí Thường một bên đánh một bên trốn, hai người một đường tới được bụi cây cũng không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Suy thảo mấy ngày liền, hành dương nhạn đoạn. Lúc này đã là cuối mùa thu thời tiết, hai người một đuổi một chạy chỉ hướng về đông bắc mà đi. Lý Thu Thủy bóng người giống như quỷ mị, đột nhiên khi dễ gần Lý Chí Thường. Bạch Hồng Trưởng ta hướng về đánh vào Lý Chí Thường nơi bà bay, Lý Chí Thường bắp thịt co rút lại, khuất khuỷu tay tựa ở Lý Thu Thủy trong lòng bàn tay. Trưởng khuỷu tay tướng kích, Lý Chí Thường phi thân sẽ qua, lại chẳng biết đi đâu. Dọc theo đường đi Lý Thu Thủy cùng Lý Chí Thường như vậy cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần, có lúc trong một ngày liền có thể ác chiến 8, 9 lần. Lý Chí Thường chạy trốn Lý Thu Thủy cố nhiên khổ cực, nhưng Lý Thu Thủy lại làm sao không mệt. Đánh như vậy đánh đi một chút, hai người dây dưa đã có hơn phân nửa nguyệt dài ngắn. Lý Chí Thường tuy rằng chưa từng chiếm qua thượng phong, nhưng là Lý Thu Thủy nếu muốn đẩy hắn vào chỗ chết thời điểm, Lý Chí Thường tổng có thể dùng ra kỳ chiêu. Vừa bắt đầu Lý Thu Thủy chỉ muốn chế phục Lý Chí Thường, làm của nàng một sự giúp đỡ lớn, nhưng là Lý Chí Thường năng lực lại vượt qua suy đoán của nàng. Lý Thu Thủy công lực cao, bản đủ để áp đảo Lý Chí Thường. Nhưng là nàng nào có biết Lý Chí Thường dĩ nhiên có thể đem Lang Hoàng Ngọc Động võ học bí tịch hết mức thuộc lầu trong lòng, so với Chi Vương Ngự Yên cũng không kém. Nàng cùng Vô Nhai Tử góp nhặt thiên hạ võ công, nhưng kia chút võ học bí tịch phong phú, nàng tự thân võ công đã cố gắng cả đời cũng luyện không xong. Những môn phái khác võ công cố nhiên có lạ kỳ nơi, nhưng là so với tự thân sở học chúng không đủ, bởi vậy Lý Thu Thủy sau đó cũng không hoa tâm tư ở phía trên. Nhưng là những cái kia bí tịch võ công trong tay Lý Chí Thường, không chỉ có để Lý Chí Thường sáng chế độc cô cửu kiếm, càng làm cho Lý Chí Thường biết sự uyên bác không ai bằng. Có thể nói trong võ lâm này mấy chục đời người võ học trí tuệ cũng làm cho Lý Chí Thường đọc đã mắt không bỏ sót. Tuy rằng võ học chi đạo đăng Thái Sơn mà tiểu thiên dưới, nhưng là phong phú tiền nhân trí tuệ bên trong, luôn có như vậy chút võ công, dùng để chế địch không đủ, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ nơi cũng gọi là Lý Thu Thủy vô cùng vướng tay chân. Lý Chí Thường vốn là sở hữu Bảo Sơn, chỉ là khuyết thiếu một phen mài giũa, có thể đem trên người vô cùng võ học kho báu mở ra. Huống chi Lý Chí Thường không có vinh nhục tâm, chưa bao giờ cứng rắn chống đỡ đòn đánh, vừa dính vào tức đi, chuyên chọn ngọn núi cao và hiểm trở tuyệt hát trốn. Hắn có một thân cơ hồ đang phong tạo cực hành luyện công phu phòng thân, phàn sơn như phi, vào nước như ngư, mặc hàn thạch, không trừ một nơi nào. Lý Thu Thủy cho dù là đương đại đứng đầu nhất cấp độ cao thủ, cũng không cách nào đem Lý Chí Thường đẩy vào tuyệt cảnh. Hai người mà truy mà trốn, tới sau đó, đầy mắt là rừng rậm trường thảo, dốc cao trong tuyết, liền đi mấy ngày, tuyết bay ngập trời, càng một người cũng không thấy được. Đây cũng là hai người đi tới Trường Bạch Sơn cảnh nội, Lý Thu Thủy mắt thấy càng đuổi càng xa, hai người lại đều đến quan ngoại. Nàng bản ý chỉ muốn giam giữ Lý Chí Thường, nhưng là đến mặt sau nhưng sinh ra một luồng lòng háo thắng, không phải bắt được Lý Chí Thường không thể. Nàng tính cách chính là như vậy, muốn chiếm được đồ vật nhất định phải được, vì vậy đối với không có thể chân chính được Vô Nhai Tử Tâm, không một ngày quên. Ngày hôm đó đến Trường Bạch Sơn trên một chỗ tuyết lĩnh, Lý Chí Thường rốt cục cũng ngừng lại. Lý Thu Thủy tâm trạng kỳ quái, nhưng cũng không sợ Lý Chí Thường có quỷ cái gì. Lý Chí Thường xa xôi cười nói, "Lý tiền bối, hiện tại ngươi đã không đối phó được ta." Lý Thu Thủy nói, "Lẽ nào ngươi lại mới luyện thành cái gì lợi hại công phu?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 53, Thạch Bích Lưu Kinh. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, "Ta nếu là có võ công gì có thể đẩy lùi tiền bối, còn có thể chờ tới bây giờ." Lý Thu Thủy cũng không động thủ, những ngày qua nàng đã sớm động không biết bao nhiêu lần tay, như thường không có bắt được Lý Chí Thường, vì vậy chẳng muốn lại ra tay, ngược lại muốn nghe một chút Lý Chí Thường nói cái gì. Kỳ thực đánh đến bây giờ đã xem như là Lý Thu Thủy ở hồ giảo man triển, chỉ là nàng không bỏ được cái mặt già này, không phải vậy đã sớm nghĩ thế tay. Lý Chí Thường nói, "Tiền bối chúng ta cũng không phải là sinh tử đại địch, ngươi cần gì phải đối với ta dây dưa không tha, ngươi phải biết trong này ngàn năm tuyết động, ít có người đến, nếu là ta chợt quát một tiếng, thiên băng địa liệt ở dưới, đại gia liền đồng quy vu tận." Lý Thu Thủy lúc này mới trong lòng cả kinh, không trách Lý Chí Thường muốn tại cái này dừng lại, phải biết Lý Chí Thường nếu là thật quát lên một tiếng lớn, xem như không quát lớn. Hai người nếu là ở nơi này giao thủ với nhau, động tĩnh một đại, kiên quyết sẽ hình thành tuyết lở. Lý Thu Thủy cứ việc sống nhanh 90 năm, nhưng xa xa còn chưa sống đủ. Nàng một thân công lực đạt tới hóa cảnh, sống thêm 30, 50 năm cũng không có cái gì ly kỳ, cũng không muốn liền ở ngay đây cùng Lý Chí Thường đồng quy vu tận. Huống chi nếu như nàng có thể đem Thiên Sơn Đồng Mộ thần công đánh cắp, sống đến 200 tuổi cũng chưa chắc không thể. Một nhớ tới này, Lý Thu Thủy âm thanh lại nhỏ hơn rất nhiều, ôn nhu nói, "Lý tiểu ca quả nhiên là giỏi tính toán, dọc theo con đường này còn có thể nghĩ tới đây biện pháp, quên đi chúng ta vốn không có cái gì thủ án, liền dừng tay đi." Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Ta cũng muốn là không có cùng tiền bối đấu sinh đấu chết dự định, chỉ mong tiền bối nói lời giữ lời, không phải vậy ta liền đi nương nhờ vào đồng mộ." Nói Lý Chí Thường ngón tay búng một cái, một đạo cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra tư tư thanh âm vang lên. Lý Thu Thủy cũng kỳ quái Lý Chí Thường đối với nàng ra cái gì ám khí, thế nhưng cùng đến phụ cận Lý Thu Thủy đã nhìn thấy một viên miếng băng mỏng. Nàng hoàn toàn biến sắc, một trường đem miếng băng mỏng phá hủy. Lý Thu Thủy trên mặt lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, lạnh lùng nói, "Ngươi trường nào thì bái Linh thiếu cung làm thầy, tự nhiên sẽ dùng ra sinh tử phụ." Lý Chí Thường nói, "Ta cùng Tiên Sơn Đồng Mộ cũng không bất kỳ quan hệ gì. Có điều Lý tiền bối nếu là đúng tại hạ về sau lại hối trao tướng mức, có thể bất định tại hạ liền đột phát tâm tư bang Đồng Mộ đối phó sư muội của nàng." Đồng Mộ sư muội tự nhiên chính là Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy biết nàng sư tỷ bởi vì duyên cớ của nàng, mãi mãi cũng trưởng không cao, cuộc đời hận nhất Đồng Mộ hai chữ. Nếu là cùng nàng quan hệ người thân cận, chắc chắn sẽ không để hai chữ này, chỉ có thể dùng tôn chủ hoặc là nải nải tương xứng. Thế nhưng Lý Chí Thường cư nhiên sẽ dùng sinh tử phụ. Vậy thì làm cho nàng vô cùng khó hiểu, bất quá đối phương nếu có thể dùng ra sinh tử phụ kiên quyết cùng Đồng Mộ từng có gặp nhau. Lý Thu Thủy tuy rằng không nhận rõ Lý Chí Thường cùng Đồng Mộ là địch là bạn, nhưng là không muốn coi như không quan trọng. Cũng may Lý Chí Thường có thể đem bộ kia Độc Cô Cửu Kiếm đều cam lòng chuyển cho Vương Ngự Yên, nói rõ Lý Chí Thường không hẳn liền đối với nàng thật sự có ác ý. Lý Thu Thủy nếu không thể giết Lý Chí Thường, cũng không muốn đem Lý Chí Thường thật sự đẩy lên đồng mộ bên kia, bởi vậy mở miệng nói, chỉ mong ngươi nhớ tới lời ngày hôm nay. Lý Chí Thường nhìn theo Lý Thu Thủy đi xa, phong tuyết đồng thời đánh ở trên người hắn. Hắn biết nếu không phải là Lý Thu Thủy trong lòng sớm có ý lui, cái nào như vậy dễ dàng làm cho nàng tối lui, còn sinh tử phù hắn đương nhiên sẽ không. Lúc trước đạo kia sinh tử phù là gần đây hắn mới lĩnh ngộ ra một chút khác đồ vật, đem đồng mỗ lưu ở trong cơ thể hắn một đạo sinh tử phù trở về nguồn gốc đi ra mà thôi. Còn trong cơ thể hắn còn sót lại một đạo khác sinh tử phù, nhưng tạm thời giữ lại, tiếp tục nghiên cứu một chút. Quá khứ những ngày qua, Lý Chí Thường bụng ăn không no, ngủ không ăn nghỉ. Có lúc Lý Thu Thủy làm cho quá gấp, mấy ngày không ăn không uống, không ngủ không ngất cũng là chuyện thường. Có điều phen này khổ cực, làm cho hắn ngoại công đã trải qua một phen biến hóa thoát thai hoàn cốt. Nội công tuy không tiến bộ, thế nhưng thân thể tiềm năng lại được đến tiến một bước kích phát. Lý Chí Thường nói bảo cũng tại hai người giao thủ kình khí dưới, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mấy không che đậy thân thể, người cũng gầy gò nhiều, nhưng mà chi thịt giảm thiểu. Gân cốt nhưng ngày càng tinh kiên, tinh thần không chỉ chưa từng suy giảm, trái lại càng thêm sức khỏe dồi dào. Lúc này mới có thể ở khó mà tin nổi, nhớ lại rất nhiều kỳ diệu võ công cũng dùng đến. Lúc này phi tuyết phiêu phiêu, Lý Chí Thường liền tìm tới một chỗ sơn động, tạm lánh phong tuyết. Ngày thứ hai Lý Chí Thường ở trong núi hái tùng quả, xâm rừng làm thức ăn vật, dần dần khôi phục nguyên khí. Trở lại trong hang núi, phát lên hỏa đến, Lý Chí Thường nhìn hai bên chọc lốc thạch bích, thầm nghĩ đến, trước đây còn trẻ đọc sách thì thường thường gặp được những cái kia cố sự bên trong nhân vật ở sơn động trong vách đá được tiền bối để lại thần công, hôm nay ta thẳng thắn cũng tại trên vách đá lưu ra một môn võ công. Hắn cuộc đời thường yêu thích làm chút chưa từng từng làm sự tình, nghĩ đến làm vì là thế giới này cao nhân tiền bối, ở trên mặt này lưu một môn võ công, để hậu nhân tìm được, không biết nào sẽ là tình trạng gì. Lý Chí Thường dùng vô thường kiếm ở trên vách đá liền khắc lại một phần luyện khí tâm pháp, thiên hạ võ công, lấy luyện khí vì là chính. Hạo nhiên chính khí, nguyên do thiên bẩm, duy người thường không quen nuôi dưỡng, phản lấy tính phạt khí. Vũ phu chi hoạn, ở tính bạo, tính tiêu, tính khốc, tính tà. Bạo thì lại thần quấy nhiễu mà khí loạn, tiêu thì lại thật cách mà khí phủ, khốc thì lại tăng nhân mà khí thất, tặc thì lại lòng dạ ác độc mà khí xúc. Này tứ sự giả, đều là đoạn khí chi giao và cưa. Sơ tứ tính, phản chư nhu thiện, chế như bạo khốc, dưỡng như chính khí, minh thiên cổ, ẩm ngọc tương, đãng hoa chỉ, khấu kim lương, theo mà đi chi, nên có tiểu thành. Bản này tâm pháp là hắn căn cứ tiên thiên công cũng đẩy mà ra một môn ở giữa luyện khí thuật, tiên thiên công đi ngược chiều thành tiên quá mức bá đạo, hắn trang này nhưng là nói thuận đi thành nhân, hậu nhân nếu như nhìn thấy bản này tâm pháp, chiếu luyện tiếp, nhưng có thể đi tới luyện khí chính đạo. Không hẳn có thể luyện thành tuyệt đỉnh võ công, thế nhưng tu thân dương tính, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm cũng là dễ như ăn cháo. Lý Chí Thường lưu lại bản này tâm pháp, liền nhẹ nhàng đi. Mấy chục năm sau có một người tuổi còn trẻ sĩ tử, vứt bỏ công danh, bay lên tầm tiền phóng đạo tâm tư, đi tới trường Bạch Sơn, lại gặp may đúng dịp tìm được chỗ này sơn động. Cái này tên sĩ tử nhìn thấy bản này tâm pháp, tinh vi ảo diệu, cho rằng tìm được tiên duyên, liền chiếu tâm pháp luyện lên khí đến. Hắn muốn là gia học bên thâm, có luyện võ nội tình, lại chi thiên tư dĩnh ngộ, từ nơi này luyện khí tâm pháp bên trong lại hoàn toàn mới, lại từ nơi này tâm pháp bên trong cũng đẩy ra một môn lợi hại võ công. Chờ võ công của hắn thành tựu sau khi, mắt thấy Kim Quốc xâm nhập, Trung Nguyên đại địa gặp kiếp nạn, phẫn mà ra sơn, muốn chống lại Kim Quốc, thành lập ra một phen hiển hách thành tựu. Đáng tiếc hắn tuy rằng luyện thành một thân vô địch thiên hạ bản lĩnh, lại không có thể chống lại đại thế, trong này nói sau không hề thế biểu. Trường Bạch Sơn phong tuyết to lớn hơn nữa, cũng giữ không nổi Lý Chí Thường. Hắn mấy ngày liền đi qua đỉnh núi, đi tới Trường Bạch Sơn xuống núi trong rừng. Ngày hôm đó hắn đang muốn nhắm mắt ngủ, đột nghe đến ố tất kêu to một tiếng, nhưng là hổ tiếng khóc. Lý Chí Thường trong lòng cười nói, đã lâu không ăn thịt, lần này lại chính mình đưa tới cửa. Hắn nghiêng tai nghe qua lại có hai con cọp từ tuyết địa bên trong buôn ba đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 54, tha hương gặp cố nhân Lý Chí Thường nghe được mánh hổ hướng về đông phương mà đi, triển khai khinh công, từ đường tà đạo trên truy đuổi. Lúc này thiên địa minh ngông, cái gọi là vân tòng long, phong tòng hổ. Này mánh hổ lướt qua, phong tiếng nổ lớn, giữa núi rừng chạc cây bên trong tuyết động gì rào hạ xuống, quyền đến đầy trời tất cả đều là trắng xóa một đoạn. Mánh hổ ngạo khiếu núi rừng, nhanh nhẹn linh hoạt, tại đây trong núi tự do bốn ba, tốc độ coi là thật nhanh cực kỳ. Nhưng là Lý Chí Thường không phải người bình thường, mỗi một bước bước ra, khoảng cách đều vô cùng xa xôi. Đồng thời Lý Chí Thường lại nghe được xa xa có tiếng người lại đây, tính toán là trong núi thợ săn. Lý Chí Thường thầm nghĩ, đến hay lắm, hắn tại đây Bạch Sơn Hắc Thủy sớm sẽ không biết phương hướng, vừa vặn hỏi một chút thợ săn hắn giờ đây tới nơi nào. Lý Chí Thường bước chân liên tục, suy nghĩ liền ngăn ở hai con mãnh hổ trước. Mãnh hổ nhìn thấy người cũng không sợ, hướng về Lý Chí Thường rít lên một tiếng. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, hướng về Lý Chí Thường nhào tới. Lý Chí Thường một trường ở mãnh hổ nơi trán, mãnh hổ đã trúng lần này, bị đánh ngã xuống đất trên. Nhưng xuất sinh kia cùng người trung quy không giống, coi như là võ học cao thủ đã trúng lần này đòn nghiêm trọng cũng đừng muốn mạng sống, nhưng cái này mãnh hổ chỉ là gào lên đau đớn một tiếng hồn nhiên không có chuyện gì. Cái này mãnh hổ bị đau dưới hét lớn một tiếng, ôm theo đuôi, quay đầu liền buôn, rất có linh tính. Một đầu khác con cọp cũng không hề ham chiến, đi theo. Lúc này lại một tiếng dũng cảm âm thanh hô, khắc mị kỳ, dịu dịch ba có thể. Lý Chí Thường chợt nghe đến dị tộc ngôn ngữ, nghĩ tới đây đã là Bạch Sơn Hắc Thủy, không phải người Hán địa giới. Nhưng là lại nhớ lại thanh âm này hết sức quen thuộc. Hán tử rất ít cùng dị tộc giao thiệp với, thanh âm này quen thuộc cảm giác lại từ đâu nơi mà tới. Lời này nhưng là khiết đan ngữ, ý tứ là, lão huynh, ta tới giúp ngươi. chỉ thấy trước tiên đi ra một người, trên người mặc san bảo, thân hình cao lớn, râu quai nón sùng soạng. Người kia tà lạt bên trong trùng đem quá khứ, ngăn cản hai con mãnh hổ đường đi. Nhấc lên tay phải, nhắm ngay lao đầu hổ ngạch trán chính là một trường, vang một tiếng bang, này con mãnh hổ vươn mình quăng ngã cái hộp đấu, tiếng gào như lôi, lại hướng về thợ săn đánh tới. Người kia hơi nghiêng người, vẫy tay một chém, rơi vào mãnh hổ eo trên. Sau đó một con khác mãnh hổ hướng về này thợ săn nào tới. Thợ săn hồn nhiên không sợ, thân thể một thấp, song trường đánh vào mãnh hổ bụng. Đại hán một trường này đựng vô cùng lợi hại ám kình, đánh bên dưới, mãnh hổ phủ tạng dĩ nhiên bị chấn động cái nát tan. Bên này Lý Trí Thường vỗ tay cười nói, Bài Vân song trưởng, trưởng trưởng Bài Vân, lợi hại lợi hại. Đại hán kia nhưng là vô cùng giật mình, cái này Bài Vân song trưởng là hắn cuộc đời đắc ý võ công, nhưng cũng rất ít ở trước mặt người dùng đến. Cho dù hắn trước đây những cái kia cố hữu, cũng tuyệt ít có biết, tại đây yên tĩnh hoang dã bên trong lại có thể có người có thể một cái nói ra lai lịch. Hắn chết xoay người nhìn thấy một người y phục lam lũ trẻ tuổi người, này nhân thần quang nội liễm, cả người gầy gò, ngờ ngợ khuôn mặt có chút quen thuộc, chính một cước đem một con khác mãnh hổ đạp trên mặt đất. Thợ săn tự cách trung thổ tới nay, cố nhân sớm đã đoạn tuyệt, thấy người trẻ tuổi này khuôn mặt quen thuộc rồi lại nhất thời không nhớ ra được. Lý Trí Thường mỉm cười nói, Tiểu huynh quả nhiên là nhân sinh hà sự bất tương phùng, ngươi cái này cũng không nhận ra ta sao? Tiểu Phong vỗ đầu một cái, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Thì tiếng nói, hóa ra là ngươi à, Lý huynh đệ, một năm không gặp, ngươi theo tới có một chút biến hóa, ca ca ta trong lúc nhất thời lại không nhận ra được. Lý Trí Thường chỉ chính mình rách nát y phục, cười khổ nói, ngươi xem ta cái này một thân, chính là ta chính mình cũng nhanh không nhận ra ta là ai. Tiểu Phong xưa nay yêu bằng hữu như mạng, tự bị trục xuất cái ban sau, càng bởi phụ thân duyên cớ cùng Thiếu Lâm kết thâm cửu, đi tới quan ngoại sau trước đây bằng hữu đều đứt đoạn mất sạch sành sanh, tâm trạng tất nhiên là vô cùng phiền muộn. Hôm nay trong lúc vô tình gặp gỡ Lý Trí Thường, trong lòng niềm vui mừng khó mà diễn tả bằng lời, nhưng hắn vẫn có một tầng lo lắng trong lòng. Tiêu Phong mở miệng nói, Lý huynh đệ, ta đã xác thực mình thân phận là người khiết đan, cải danh gọi Tiêu Phong, ngươi nếu là xem thường ta cái này dị tộc, hiện tại không muốn kết giao ta người bạn này, ta cũng không trách ngươi. Lý Trí Thường thản nhiên hét dài một tiếng, thanh chấn động núi rừng, tinh lực dâng trào. Tiêu Phong nghe hắn cái này thanh tiếng hú, càng ngày càng bội phục, nghĩ thầm nếu là thật bởi vì Hồ Hán Vân chia cùng bị này huynh đệ tốt liền như vậy mỗi người đi một ngả, quả nhiên là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Lý Trí Thường thiếu tất, tràn đầy tiếc nuối nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong trong lòng máy động, cười khổ nói, Lý huynh là hán trong đám người tuấn kiệt, tự nhiên không chịu cùng ta người hồ này luận giao tình, tại hạ đường đột. Lý Trí Thường lắc đầu nói, không phải vậy, Tiểu huynh ngày đó ta đã nói, người ta tương giao quý ở chi tâm, bất kể là người hán vẫn là người hồ, đều là trong mắt ta đỉnh thiên lập địa hào kiệt, huống chi thân thế của ngươi ta sớm liền biết rồi. Tiêu Phong nghe vậy lại hỉ, trung quy không có mất đi Lý Trí Thường người bạn này. Hai người đánh kéo chết hổ, chậm rãi đi ra núi rừng. Tiêu Phong đối với vùng này hết sức quen thuộc, tuy ở đại trong gió tuyết cũng sẽ không lạc đường. Chuyển qua hai khe núi, chỉ thấy phía đông nam trên sườn núi hắc gáp đâm một tòa doanh trướng. Tiêu Phong nói, tức phụ ta đã trở về. Lý Trí Thường nghĩ thầm, nguyên lai Tiêu Minh đã thành thân. Trong doanh trướng đi ra một thiếu phụ, ôn nhu nói, hôm nay thế nào về tới sớm như thế Lý. Cái này khuôn mặt đẹp thiếu phụ cười tươi như hoa, tự có một luồng cảm động ý vị. Màu da trắng mịn, bóng loáng óng ánh, vóc người xinh xắn lanh lợi. Tiêu Phong nói, hôm nay gặp phải một cái đại hỷ sự, đến ta giới thiệu cho ngươi, ta bị huynh đệ này. Hắn vất tay hỏi thăm thiếu phụ. Thiếu phụ đi tới gần, nhìn thấy Lý Trí Thường, lông mày để lộ ra suy tư vẻ mặt, kinh ngạc nói, đây không phải là Lý tướng công sao? Lý Trí Thường cũng là hết sức kinh ngạc, mở miệng nói, A Chu cô nương, nguyên lai ngươi đã cùng Tiêu huynh hỷ kết liên lý, đáng tiếc ta giờ đây thân không vật dư thừa, không phải vậy sớm nên bị dưới một món lễ lớn mới vâng. Tiêu Phong ngạc nhiên nói, nguyên lai phu nhân ngươi cùng Lý huynh đệ đã sớm quen biết. A Chu oán trách nhìn Tiêu Phong nói, cái gì đã sớm quen biết, Lý tướng công nhưng là phu nhân ngươi ân nhân cứu mạng đây. Thanh âm chắc chúa, như ngọc trai rơi mơ ngọc, êm hai cực điểm. Cùng Tiêu Phong thu cùng âm thanh đúng là bổ sung lẫn nhau, một đôi trời sinh. Lý Trí Thường tuy là ngoài miệng chúc mừng, nhưng trong lòng thở dài nói vận mạng sức mạnh cường đại như thế, hai người lại còn có thể đi tới đồng thời. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một cái bàn tay vô hình ở điều khiển hết thảy. Tiêu Phong kỳ quái nói, nguyên lai Lý huynh lại còn đã cứu nội tử. A Chu biểu hiện tựa như cười mà không phải cười, nói rằng, được rồi, ngươi muốn hảo kỳ, cũng nên đem Lý tướng công mời đến trong nhà, cái này đẩy trời phong tuyết, các ngươi không lạnh, ta lại rất lạnh Lý. Tiêu Phong vỗ, cười ngây ngô nói, phu nhân nói đúng lắm, Lý huynh đệ chúng ta vậy thì vào sổ đi uống rượu. Lý Trí Thường nói, được, chính muốn hỏi một chút Tiêu huynh tình trạng gần đây, chúng ta vừa ăn liền vừa nói chuyện. Ba người tiến vào trong lều, Lý Trí Thường cùng Tiêu Phong đem hai con chết hổ thuận lợi để đi vào. A Chu từ trước đến giờ biết được Tiêu Phong thần lực kinh người, thời hợt để cái chết hổ cũng không có gì ghê gớm, nhưng là Lý Trí Thường cũng có thể theo tay cầm chết hổ, nhìn tới không có vận dụng chất lực, cũng là vi hơi kinh ngạc một phen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 55, hồi phủ A Chu một tay thật chú nghệ, đem này thịt hổ làm được cực kỳ ăn ngon. Nhìn tay nàng pháp, cũng không phải lần đầu tiên làm loại này thức ăn. Lý Trí Thường cùng Tiêu Phong, A Chu ba người ở đây dùng bữa uống rượu, liền tự lên nói đến. Lý Trí Thường một chén rượu thôi, hỏi, Tiêu tiền bối đây. Tiêu Phong biểu hiện thấp xuống, thở thật dài một cái nói, gia phụ giờ đây về kinh thành đi tới. Lý Trí Thường nói, này Tiêu huynh làm sao không theo đi bảo, trái lại ở lại chỗ này. Tiêu Phong nói, gia phụ muốn trả thù Trung Nguyên võ lâm, ta thực sự không biết như thế nào cho phải, đơn giản rời đi tới đây cùng A Chu ẩn cư. Nói Tiêu Phong nhìn A Chu nói, chỉ là khổ ngươi. A Chu nói, ngươi tới chỗ nào, ta liền tới chỗ nào. Lý Chí Thường nhìn hai người thâm tình chân thành, liền làm xấu cả phong cảnh nói, A Chu ngươi lại là thế nào cùng Tiêu Minh liên lụy? A Chu ý cười dịu dàng nói, nguyên lai Lý tướng công cũng như vậy bắt quái, ngươi có biết bởi vì ngươi, biểu tiểu thư cùng công tử nhà ta đều làm lộn tung lên. Lý Chí Thường nghe vậy nở nụ cười, trả lời, đây là đừng nói nữa, ngươi có biết ta là thế nào đi tới nơi này? Tiêu Phong hỏi, đúng rồi, Lý huynh đệ ngươi như vậy cũng đến nơi này Bạch Sơn Hắc Thủy nơi. Lý Chí Thường thở dài nói, ta đây là bị người đuổi giết đến trường Bạch Sơn. Tiêu Phong biết Lý Chí Thường nói riêng về võ công liền ngay cả mình cũng nhìn không thấu, thế gian này lại có thể có người có thể đuổi giết hắn, làm thật không thể tin tưởng. Lý Chí Thường nói tiếp, đuổi giết ta người chính là Vương cô nương bà ngoại. A Chu hơi kinh ngạc nói, ta làm sao chưa từng biết biểu tiểu thư có cái bà ngoại. Lý Thu Thủy sự tình, Lý Chí Thường chỉ sơ lược. Ở giữa kinh tâm động phách các loại, hắn muốn nói ra, khi đó ba ngày ba đêm cũng nói không hết, thế nhưng hắn cũng vô ý khoe khoang võ công của hắn. Nguyên lai ngày đó Tiêu Phong cứu ra Tiêu Viễn Sơn sau, Tiêu Viễn Sơn bởi vì nội thương phát tác, đau vô cùng thê thảm. Tiêu Phong hỏi do dưới, mới biết là bởi vì hắn trong cơ thể nội tức bởi vì luyện nhiều môn Tiếu Lâm võ công nội xung đột. Tiêu Phong biết có lẽ là phụ thân chưa tu luyện được pháp, mới gặp này một kiếp. Nhưng là 72 tuyệt kỹ hắn là một môn cũng không có luyện qua, đối với Tiêu Viễn Sơn nội thương hắn cũng là hết đường xoay sở. Mắt thấy phụ thân thống khổ như vậy, Tiêu Phong nghĩ đến Tiếu Lâm tự chấn tự chi bảo dịch cân kinh hay là có thể giải quyết trong đó phiền phức, hắn lại đang ngày thứ hai bí mật về Thiếu Thất Sơn, muốn đi mượn dịch cân kinh nhìn qua. Dịch cân kinh không tìm được, nhưng cứu A Chu một mạng. Còn A Chu là vì ngày ấy Lý Chí Thường rơi xuống mộ dung phục mặt mũi sau, A Chu muốn trộm lấy dịch cân kinh trở về cho mộ dung phục, để mộ dung phục võ công tiến thêm một bước. Tiêu Phong mang theo A Chu tự nhiên rất khó thoát khỏi Thiếu Lâm đuổi bắt, chỉ được tìm tới Tiêu Viễn Sơn sau, ba người rời đi Trung Nguyên. A Chu thương lại cần xâm rừng kéo dài tính mạng, mấy người liền hướng về quan chạy ra ngoài. Ở nửa năm sau, đến núi này bên trong thiên tài địa bảo, Tiêu Viễn Sơn nội thương lại cũng tốt hơn rất nhiều. Tiêu Viễn Sơn cố ý muốn trả thù Trung Nguyên võ lâm, Tiêu Phong tâm trạng lưỡng nan, Tiêu Viễn Sơn dưới cơn nóng giận rồi rời đi. Nghe đến mấy cái này đầu đuôi câu chuyện, Lý Chí Thường mới hiểu được, có vẻ như hắn ở trong đó cũng vô ý ảnh hưởng bọn họ. Lý Chí Thường trong lòng biết, xác thực như vậy, phái Thiếu Lâm chân chính tuyệt học chính là một bộ dịch cân kinh, chỉ cần đem cái này bộ kinh thư luyện thông, cái gì bình thường cực điểm võ công đến trong tay đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Có điều Tiêu Viễn Sơn nguồn bệnh nhưng không ở nơi này. Thế nhưng trong đó đạo lý dù cho Lý Chí Thường cho Tiêu Phong nói rõ, Tiêu Viễn Sơn cũng không muốn tiếp thu. Chỉ cần Tiêu Viễn Sơn tiếp tục luyện tiếp, nếu không thể hóa giải trong lòng cựu hận, sớm muộn còn phải vết thương cũ tái phát. Có điều Lý Chí Thường biết phải mở ra cái này huyết hải thâm cựu lại nói nghe thì dễ. Hắn giờ đây cũng không bản lĩnh này, chỉ có chờ công lực của hắn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh mới có thể làm đến những chuyện này. Tiêu Phong võ công sát thực càng ngày càng mạnh, hắn ở trường Bạch Sơn dưới thường thường bồi bổ, một năm qua võ công tinh tiến nhanh chóng, khó có thể kể rõ. Lý Chí Thường phỏng chừng Tiêu Phong giờ đây võ công dĩ nhiên vượt qua Tiêu Viễn Sơn một bậc, xem như so với Lý Thu Thủy cũng không kém nhiều lắm. Lý Chí Thường cho rằng Tiêu Phong cùng A Chu chắc chắn sẽ không cuối đời trường Bạch Sơn, nhất định sẽ bởi vì Tiêu Viễn Sơn mà lần thứ hai xuống núi. Có điều Lý Chí Thường sớm không có hứng thú đúc kết những người này ân ân đoán đoán. Lý Chí Thường nhìn thấy trường Bạch Sơn trên quả thật có rất nhiều hiếm thấy dược liệu, hơn nữa hiện tại bắt đầu tuyết lớn ngập núi, vì lẽ đó hắn liền ở chỗ này ở cái gọi là đấu với trời nhạc vô cùng. Mỗi ngày Lý Chí Thường ở trong núi cần luyện võ công, dần dần có cương khí vang vọng. Hắn tại kia vách núi vách đứng luyện công, nhưng có khi bị đi nhầm vào trong núi nữ chân nhân nhìn thấy, dần dần bị chưa khai hóa nữ chân nhân cho rằng thần minh, lưu truyền rất nhiều cố sự. Chứ danh nhất chính là nghe đồn trong núi có một lão yêu, tên gọi Hắc Sơn, thần thông quảng đại khó mà tin nổi, có bộ lạc nữ chân bởi vậy ở trên núi xây làm thần điện, gọi là Bảy Sát Ma Cung, hàng năm tế bái, này lại là nói sau. Chờ đến năm sau, Lý Chí Thường liền từ biệt Tiêu Phong phu thê. Tiêu Phong tuy rằng vô cùng muốn giữ lại Lý Chí Thường, nhưng là cái này Bạch Sơn Hắc Thủy, nhưng cũng không phải là Lý Chí Thường trường lưu nơi. Hồi lâu chưa từng trở lại hắn cái này lâm thời nơi ở, Lý Chí Thường cho rằng cái này tiểu viện đã che kín cho bụi. Nhưng nhìn xem bên ngoài giấy niêm phong không cánh mà bay, Lý Chí Thường thầm nghĩ, lẽ nào bị tặc? Ngược lại hắn cũng không lưu luyến những cái kia vật ngoại thân, bị trộm đi còn chưa tính. Nhưng trong hậu viện có tiếng người chuyển tới, Lý Chí Thường đẩy cửa đi vào, nhưng là nhìn thấy một nam một nữ. Nam chính là Du Thản Chi, nữ lại là A Tử. A Tử nhìn thấy Lý Chí Thường cười vui vẻ nói, Lý Chí Thường ngươi rốt cục trở lại. Lý Chí Thường khẽ cau mày nói, ngươi làm sao đến nhà ta đến? A Tử nói, ngươi đã quên chúng ta không phải thành lập mình giáo, ngươi là giáo chủ, ta là thánh cô, nơi này chính là tổng đàn, ta còn đem ngươi đổ nhi cho ủng hộ lên ngôi dạy. Du Thản Chi sắc mặt đỏ lên nói, Lý đại ca không phải, là vị cô nương này nói là bằng hữu của ngươi, ta mới cái kia. Lý Chí Thường bất đắc dĩ nói, ta xem tiểu tử ngươi là bị sắc đẹp mê bị váng đầu đi. Du Thản Chi cúi đầu, lại thỉnh thoảng nhìn A Tử. Lý Chí Thường nói rằng, ta vốn là nhất thời hứng khởi, có điều nếu muốn làm liền làm đi. A Tử từ trong lòng móc ra một cái tên giám, giao cho Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nhận lấy nhìn thấy, Tô Tinh Hà thành yêu thiên hạ thanh niên tuấn kiệt đạo lôi cổ sơn một hồi. Lý Chí Thường thầm nghĩ, bây giờ sẽ bắt đầu sao? A Tử nói, cái này Tô Tinh Hà là ai? Quan thời gian trước ngươi không về nhà, có người đưa cái này tên giám lại đây, ta liền giúp ngươi thu rồi. Lý Chí Thường nói, cái này Tô Tinh Hà là sư phụ ngươi Tinh Tú Lao Quái sư đệ, ngươi muốn hay không lần này đi với ta đi? A Tử nghe được Tinh Tú Lao Quái vài chữ, trong lòng liền sợ hãi, khoát tay một cái nói, quên đi, ta không có hứng thú. Du Thản Chi nói tiếp, đúng rồi, Lý đại ca, này truyền tin người kính xin ngươi trở lại đến Tiết Thần Y trong nhà một tự. hắn còn nói hắn gọi Lý Khôi Lỗi. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, không biết Lý Khôi Lỗi lại tìm hắn làm cái gì. Có điều Tiết Mộ Hoa nơi ở chính là nơi này đến Lôi Cổ Sơn trong lúc đó, Lý Chí Thường tiện đường quá khứ cũng không có cái gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 56, Vô Thượng Bảo Điện Phật Quan một bát thủy, 84,000 trùng, nếu không nắm này chú, như thực chúng sinh thịt. Lý Chí Thường nghe được này bốn câu kệ ngữ, suýt chút nữa cười rộ lên. Lý Chí Thường bên cạnh một số hòa thượng kỳ quái nói, Lý thí chủ ngươi cười cái gì? Lý Chí Thường mỉm cười nói, Thư Trúc đại sư ngươi mỗi lần uống nước trước đều muốn niệm trên một câu như vậy sao? Thư Trúc gật đầu một cái nói, tự nhiên như vậy. Lý Chí Thường hướng về Lôi Cổ Sơn trên đường, liền biết cái này trước ở Thiếu Thất Sơn đã gặp xấu hòa thượng, đến gần sau mới biết cái này xấu hòa thượng lại chính là Hư Trúc. Lý Chí Thường không khỏi mỉm cười, nếu là mỗi lần uống nước đều niệm trên như vậy một lần, cái này Hư Trúc nghị lực ngược lại không tệ. Đương nhiên nội công càng là thâm dày vô cùng. Lý Chí Thường ở Thiếu Thất Sơn sớm liền phát hiện Hư Trúc một thân chất pháp nội lực, hơn nữa trên đường hắn vẫn là thừa dịp tiếp xúc thân thể muốn thử một lần có thể hay không hút tới nội lực của hắn, kết quả phát hiện nội lực đối phương như cùng nham thạch, không thể lay động. Nếu không phải là Hư Trúc sẽ không vận dụng, suýt chút nữa liền cho Lý Chí Thường giang hà chạy ngược. Lý Chí Thường trong lòng liền chắc Hư Trúc luyện thành dịch cân kinh. Lý Chí Thường trên tay cũng có một quyển dịch cân kinh, có điều này bản sắc thực cũng coi như lợi hại nội gia bí tịch, nhưng là tuyệt đối không thể là trí cao vô thượng nội gia bảo điện, mãi đến tận hắn thăm dò Hư Trúc sau khi, mới biết thế giới này dịch cân kinh mới chính thức lợi hại vô cùng. Hai người tại đây trong lương đình nghỉ ngơi, bên kia lại tới nữa rồi một đám người. Tứ thừa mã buôn gần tròi nghỉ mát, trước tiên trên một con ngựa hành khách kêu lên, đại ca, nhị ca, trong đình có nước, chúng ta uống mấy bát, để bật cưỡi nghỉ ngơi một chút lực. Nói nhảy xuống ngựa đến, đi vào tròi nghỉ mát, còn lại ba người cũng tức xuống ngựa. Lý Chí Thường thấy trước tiên người kia toàn thân hắc y liễu, thân hình nhỏ gầy, lưu hai phiết chuột cần. Trong thần sắc thật là nhanh nhẹn. Chính là lúc trước đã gặp Phong Ba Ác, mà người thứ hai trên người mặc màu vàng đất áo choàng, cũng là gầy trơ xương lăng lăng, nhưng vóc người nhưng cao, hai hàng lông mày tà thủy, đầy mặt dung nhan tật bệnh. Rất nhiều lệ sắc. Người thứ ba mặc màu đỏ mận hai bảo, thân hình khôi ngô, phương diện hai to, hai dưới giày đặt một bộ hoa dâu bạc, là cái phú thương bộ dáng. Người cuối cùng mặc tái nhợt sắc nho sinh y khăn, trên dưới 50 tuổi, khép một đôi mắt, liên tựa đọc sách quá nhiều, hư hao thị lực. Phong Ba Ác trước tiên nói, ồ, ngươi không phải cái kia ai? Lý Chí Thường mỉm cười nói, Phong huynh có khỏe hay không? Phong thái càng hơn xưa. Ngươi còn lại nói, không phải vậy, huynh đệ ta họ Phong đúng là thật sự. Nhưng nào có cái gì thải? Không phải vậy chính là ta Bao Bất Đồng. Lý Chí Thường biết người này miệng tiện không muốn phản ứng hắn. Bao Bất Đồng cũng không để ý, trả lời, tứ đệ, tiểu tử này ngươi biết? Rốt cuộc là ai? Phong Ba Ác lung tung nói, đây chính là ta ngày đó ở Vô Tích Thành gặp phải này vị trẻ tuổi. Bao Bất Đồng cả giận nói, tốt chính là tiểu tử ngươi, cũng dám sỉ nhục công tử nhà ta. Đến, chúng ta so tài so tài. Hư Trúc nhìn đến bọn họ là bốn người, sợ Lý Chí Thường một người chịu thiệt, tiến lên phía trước nói, vị thí chủ này, đi ra ngoài, vẫn là cùng khí điểm. Bao Bất Đồng nhìn Hư Trúc nói, ngươi là ai? Hư Trúc khép lại song trường, thi lễ nói, Vần Tăng Thiếu Lâm Tự Hư Trúc. Bao Bất Đồng ha ha cười nói, buồn kẻ, hóa ra là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. Hắn muốn nên nói hay lắm, có điều trong lòng đối với Thiếu Lâm Tự có thành kiến, cố ý nói thành buồn kẻ. Hư Trúc bắt đầu cười ngây ngô nói, mặc dù nhỏ tăng mới uống nước xong, nhưng là cũng không buồn kẻ, A Di Đà Phật. Bao Bất Đồng nói, không phải vậy, ngươi nếu không phải là không buồn kẻ, làm sao vội vã nói chuyện? Hư Trúc nghĩ tới nghĩ lui, không biết cái này buồn kẻ như thế nào cùng nói chuyện dính líu quan hệ. Hắn xác thực làm người thành thật, không biết Bao Bất Đồng ở cùng hắn quấy nhiễu. Bao Bất Đồng cười hắc hắc nói, nếu là Thiếu Lâm cao tăng, đến, người ta so tài. Hư Trúc liên tục xua tay, nói rằng, tiểu tăng võ công thấp kém, làm sao dám cùng thí chủ động thủ? Bao Bất Đồng nói, chúng ta A Thị Phi động thủ không thể, ngươi có biết chúng ta là nơi nào người? Hư Trúc chột dạ nói, tiểu tăng kiến thức tiệm cận, không thể nhận ra mấy vị đại hiệp, xấu hổ. Lý Chí Thường trầm rãi nói, Hư Trúc đại sư bọn họ là Cô Tô Mộ Dung gia tứ đại gia tướng, gần đây với các ngươi Thiếu Lâm Tự hơi có chút ma sát, vì lẽ đó bọn họ là tới tìm ngươi phiền phức. Bao Bất Đồng nói, hảo tiểu tử, có chút môn đạo, chờ ta sẽ xong cái này Thiếu Lâm cao tăng, trở lại hướng về ngươi thỉnh giáo. Lý Chí Thường mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng Hư Trúc đại sư? Bao Bất Đồng nhìn Hư Trúc tuổi cũng không lớn, thật không tin hắn có thể luyện thành võ công gì, mạnh miệng nói, đánh qua sau liền biết rồi. Lý Chí Thường dùng vô cùng giọng nghiêm túc nói, Thiếu Lâm Tự đại sư mỗi người võ công cao cường, sơ học võ công tiểu sư phụ liền không cho phép bước ra sơn môn một bước. Hư Trúc đại sư nếu dưới đến sơn đến, chính là ta nhất lưu hào thủ. Bao Bất Đồng nghe thấy ngược lại có chút tâm trạng đặc đạm, hắn biết Lý Chí Thường võ công không kém, chỉ ít so với Phong Ba Ác lợi hại điểm, cái này Thiếu Lâm Tự hòa thượng nếu cùng Lý Chí Thường xen lẫn cùng nhau, khẳng định không kém. Hư Trúc lắc đầu nói, nơi nào, tiểu tăng võ công kém cực kỳ, lần này là phụng trưởng môn phương trưởng chi mệnh đến Lôi Cổ Sơn cho Tô Tinh Hà lão tiên sinh đưa anh hùng tiếp. Bao Bất Đồng cười nhạo nói, hóa ra là cái truyền tin tiểu hòa thượng, mặc kệ là thật là giả, chúng ta cũng đánh một trận. Không phải vậy ta liền nơi nói hòa thượng của Thiếu Lâm Tự cái nhát như chuột, cũng đừng làm cái gì võ lâm thái sơn bắt đầu. Hư Trúc nghe được Bao Bất Đồng dùng Thiếu Lâm Tự danh dự của giỡn, không thể không phản bác, tiểu tăng tư chất ngu dốt, với bản phái võ công chỉ học được một bộ La Hán quyền, một bộ Vi Đà trưởng, đó là bản phái làm căn cơ nhập môn công phu. Nếu là tiên sinh muốn cùng tiểu tăng giao thủ, tiểu tăng cũng chỉ có nhắm mắt đến rồi, đương nhiên xem như tiểu tăng thua, cũng là ta học nghệ không tinh, cùng ta Thiếu Lâm này nhưng là không liên hệ. Bao Bất Đồng tâm chẳng nói, những này hòa thượng mỗi người rất xảo trá, lời nói này kín kẽ không một lỗ hổng, có điều xem như vậy, ra ra cũng phải cho ngươi đánh răng rơi đầy đất. Bao Bất Đồng nói, tiểu tử muốn đánh liền đánh, phí lời thật nhiều. Thư Trúc Tạo Thành Chữ Thập nói rằng, thiên sinh hạ thủ lưu tình. Nghĩ thầm đối phương là cao nhân tiền bối, quyết sẽ không đi đầu ra chiêu, lúc này song trưởng vẫn lệ xuống, chính là Vi Đà trưởng thức mở đầu Linh Sơn lễ phận. Kỳ thực hắn đã rất nhiều năm chưa từng luyện Vi Đà trưởng, 5 năm trước hắn liền bị phái đến Huyền Trừng bên người, hầu hạ Huyền Trừng sinh hoạt thường ngày. Huyền Trừng ngày thường đối với hắn đúng là vô cùng hòa ái, có điều không cho phép hắn luyện võ công, mà là dạy hắn mỗi ngày làm một chút kỳ kỳ quái quái tư thế. Thư Trúc người lại thành thật, đối với võ công cũng nhìn ra rất nhạt, liền nghe Huyền Trừng, từ đây thật sự không hề luyện công. Vi Đà trưởng trước hắn luyện qua rất nhiều năm, vì vậy mấy năm không luyện, chiêu thức ký ức vẫn còn, lần này cũng không quá mới lạ. Thư Trúc cái này túi lầu dưới, đông đan điền bốc lên một dòng nước nóng, mênh mông quần quận đơn giản là như giang hà, chạy khắp toàn thân. Hắn cũng không kỳ quái, mấy năm qua trên người hắn vẫn có như vậy đạo nhiệt lưu tồn tại, gần nhất càng là càng lúc càng lớn, để thân thể hắn hết sức thoải mái. Hắn cũng tìm cơ hội hỏi qua Huyền Trừng, Huyền Trừng đều là mỉm cười nói, thằng nhỏ đốc, đây là chuyện tốt. Sau đó liền không lên tiếng nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 57 phò muộn. Thư Trúc cái này một Linh Sơn lễ Phật chỉ là như vậy túi đầu, Bao Bất Đồng chỉ nhận ra được một luồng tràn trề không thể ngăn cản. Cự lực phả vào mặt, tâm trạng không cảm thấy lui một bước nhỏ. Thư Trúc biết Mộ Dung gia chính là đương đại võ lâm cự tộc, trong chùa sư thúc tổ sư bá tổ nhóm nghe nói đều cùng Mộ Dung gia nổi xung đột lại không chiếm được tiện nghi gì. Bởi vậy hắn thấy Bao Bất Đồng lui về phía sau một bước, chỉ làm đối phương có cái gì cực kỳ lợi hại sát chiêu. Lập tức một chiêu sông hàng như biển, tuột tay mà ra. Mộ Dung gia mặt khác tam đại gia đem thấy hắn trưởng thế hùng hồn mạnh mẽ, đều thầm khen, thiếu lâm tự gia tới tặc ngốc quả nhiên có chút môn đạo. Bởi vậy lại không khỏi vì là Bao Bất Đồng lo lắng. Bao Bất Đồng bình sinh là nhất ngốc cuồng, lần này bị Hư Trúc dọa lui một bước nhỏ, xấu hổ bên dưới, cũng là thẳng tắp song trưởng cùng Hư Trúc đối với hợp lại. Hắn xem Hư Trúc tuổi còn trẻ, dù cho đối liền cái gì lợi hại võ công, luận nội lực cũng có thể cường không đi nơi nào, vì lẽ đó quyết định lấy lực ép người. Kỳ thực cao thủ so chiêu, nếu không phải là bạn bất đắc dĩ chắc chắn sẽ không cùng đối thủ so đấu nội lực. Bao Bất Đồng cũng là khi dễ Hư Trúc xem ra tuổi tác nhẹ nhẹ, mới dám như thế cả gan làm loạn. Bốn trưởng đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nặng nề va chạm. Bao Bất Đồng dĩ nhiên thẳng tắp từ nơi này trong đỉnh bay ra ngoài, cũng còn tốt tứ đại gia tướng một trong công trị cản phản ứng rất nhanh, ở Bao Bất Đồng rơi trên mặt đất trước đem hắn tiếp được. Bao Bất Đồng mới vừa rồi bị Hư Trúc trưởng lực khiến cho nội tức thắc loạn, lúc này dựa vào công trị cản trên người, yên lặng điều hòa chân khí. Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng tối là tốt, thấy Hư Trúc một trưởng cho Bao Bất Đồng đánh bay, chỉ làm đối phương dùng âm nhu quỷ cái gì. Hắn tháo giận bên dưới, xoạt 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 tứ đao, đao đao tàn nhẫn lịch, đồng bề ngực phong. Hư Trúc còn tại sững sờ làm sao Bao Bất Đồng đụng vào liền bay ra ngoài, Phong Ba Ác quái đao liền công lại đây. Hắn xem thấy đối phương mũi đao hàn khí bức người, tâm trạng sợ cực kỳ, lại bị dọa đến không biết như thế nào cho phải. Lý Chí Thường biết Hư Trúc không có kinh nghiệm đối địch, đè lại chuôi kiếm, chỉ đợi thời điểm mấu chốt nhất xuất kiếm cứu hắn. Nào có biết tại kia mũi đao sắp sửa chạm được Hư Trúc mà khi, trong cơ thể hắn đạo kia nhiệt lưu rộng mở thông suốt hai chân, bước chân khẽ động, nhẹ nhàng tách ra lưỡi đao. Phong Ba Ác ngầm bực nói, ngươi sớm không tách ra, muộn không tách ra, không phải phải chờ ta muốn chém tới ngươi khi mới tách ra, đây là ý định xem thường ta. Trong cơn tức giận, dùng loạn phi phong đao pháp truy trụ Hư Trúc. Hư Trúc xem đầy trời ánh đao, tê cả da đầu. Cũng may hắn lúc này nội lực thông suốt toàn thân, kính lưu ý trước tiên. Phong Ba Ác đao pháp dường như tật phong sậu vũ, mà Hư Trúc nhưng giống như là muốn ở trong báo táp bị lật út một chiếc thuyền con, thế nhưng tổng sẽ không ngã xuống đi. Lúc này mấy người khác cũng phát hiện Hư Trúc không giống như là sẽ võ công dáng vẻ, thế nhưng bất luận Phong Ba Ác dùng cỡ nào tinh diệu đao pháp đều cho đối phương dùng cực kỳ quái dị ngốc tư thế cho tách ra. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Bọn họ nào có biết Hư Trúc tuy rằng võ học nông cạn, nhưng trong lúc vô tình luyện thành trong trốn võ lâm hiếm thấy thượng thừa nội công. Tuy rằng sẽ không vận dụng, thế nhưng dùng đến tự bảo, trong thiên hạ cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người mới có thể thương hắn. Lý Chí Thường thấy Hư Trúc như vậy trái thiểm phải thiểm cũng không biết muốn đánh tới khi nào, liền lên tiếng chỉ điểm đến, Hư Trúc đại sư ngươi mà dùng La Hán quyền theo phong trào hình qua so chiêu. Mấy người đều biết La Hán quyền là thiếu lâm cơ sở quyền pháp. So với lúc trước Hư Trúc dùng ra Vi Đà trưởng còn phải đơn giản rất nhiều, không biết Lý Chí Thường để Hư Trúc dùng La Hán quyền có ích lợi gì. Hư Trúc thiên tính trung hậu, đối với Lý Chí Thường không nghi ngờ giả bộ. Hắn trước tiên liền lùi lại vài bước hơi bỏ qua một bên Phong Ba Ác, theo tay trái nắm tay hộ eo. Bàn tay phải thiết kích mà ra, chính là phái thiếu lâm cơ bản quyền pháp La Hán quyền một chiêu phải mặc hoa tay. Một chiêu này khí ngưng như núi. Trường thế chi ra, như trường giang đại hà, thật là danh gia danh nhân giả phong độ, ở đâu là một phổ thông thiếu lâm tăng nhân thân thủ. Phong Ba Ác vừa mừng vừa sợ. Têu to, hay lắm, hay lắm. Hắn cuộc đời yêu nhất chính là đánh nhau. Thấy Hư Trúc một chiêu thường thường không có gì lạ, La Hán quyền cũng có thể dùng ra như vậy uy lực, lại như yêu thích du lãm người nhìn thấy kỳ sơn đại xuyên, chú ý ẩm thực người nếm trải mới mẹ độc đáo mỹ vị. Nhưng thấy Hư Trúc áo bước dương cùng, đan phượng triều dương, nhị lang đam sam, liên tục ba chiêu, pháp luật chi nghiêm, kinh lực mạnh, thực không thấp hơn phái thiếu lâm nhất lưu cao thủ. Hư Trúc càng ra chiêu, kinh lực càng là lưu chuyển, chân khí bao trùm toàn thân. Bắt đầu Phong Ba Ác còn có thể tấn công vào hắn trước người một thước, đến mặt sau đối phương quyền lực chèn ép xuống, lưỡi đao chỉ có thể cùng đến ba thước ở ngoài. Mấy người khác nhìn thấy Lý Chí Thường chỉ làm cho Hư Trúc dùng một bộ thiếu lâm La Hán quyền liền có thể làm cho Phong Ba Ác chật vật như vậy, đã nhìn ra Hư Trúc bộ quyền pháp này dùng đến pháp luật nghiêm ngặt còn không tính là gì, nhưng là trong đó nội tình không phải chuyện nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải là người trẻ tuổi kia làm cho hắn dùng La Hán quyền, mà là dùng cái khắc càng lợi hại võ công, Phong Minh đệ chỉ sợ sớm đã bị thua. Bọn họ nhưng lại không biết chính là bởi vì La Hán quyền chiêu thức ngắn gọn, mới thích hợp nhất giờ đây hư trúc, không phải vậy coi như là hư trúc sẽ một điểm cái khắc cao thâm công phu, lấy hắn giờ đây võ học kiến thức, trong thời gian ngắn cũng dùng không tốt. Hư trúc càng ngày càng tùy ý tự nhiên, mà Phong Ba Ác nhưng là từ từ đầu đầy đại hán, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hắn tuy là trời sinh chiến đấu cường, thế nhưng giờ đây hư trúc mỗi một quyền đều chân lực cùng đến khoảng một trượng, Phong Ba Ác không chỉ có muốn ra đao tiến công, còn muốn khuyến khích chân lực chống đỡ hư trúc quyền phong. Giờ khắc này Phong Ba Ác dĩ nhiên chân lực tiêu hao, toàn bằng một luồng quật cường khí cứng rắn chống đỡ. Ba bất đồng, Đặng Bách Xuyên, công chỉ càng nhìn thấy, tâm trạng tuy rằng khiếp sợ hư trúc thực lực, nhưng cũng không muốn Phong Ba liền như vậy nguyên khí tổn thương nặng nề. Mấy người đôi mắt biết đồng bạn tâm ý, ba người lúc này biết hư trúc không phải chuyện nhỏ. Hắn cô Tô Mộ Dung cùng Thiếu Lâm trở mặt, là đoạn không chịu hướng về hư trúc cái này Thiếu Lâm tăng nhân xin tha. Bởi vậy quyết ý đồng loạt ra tay, đem hư trúc bước lui. Hư trúc đã hoàn toàn mê muội đi vào La Hán quyền bên trong, căn bản liền không quan tâm tình huống bên ngoài, chỉ là tự mình đánh quyền ra chiêu. Nếu là lúc này Phong Ba Ác nô lên dư kình sau này mau lui, dĩ nhiên là không có chuyện gì. Lúc này ba người kia cùng tiến lên đến, hướng về hư trúc ra tay, phản mà rơi vào hư trúc quyền lực phạm vi ba phủ. Công giá cản bộ dáng nhã nhặn, trường lực vừa thực hùng hồn, có Giang Nam đệ nhị danh sưng, Đặng Bách Xuyên nội công thâm hậu vì là bốn người chi quan, ba bất đồng quyền cước nội lực đều rất sâu xa. Tứ đại cao thủ đồng thời ra tay với hư trúc, ý nghĩa ở một lần bắt hư trúc. Nhưng là hư trúc trong cơ thể dịch cân kinh nội công, chịu đến cái này mấy đại cao thủ kích phát, uy lực càng thêm vô cùng vô tận. Bốn người vây công hư trúc lại không thể so lúc trước Phong Ba Ác đơn độc đối chiến thân thiết, năm người chiến làm một đoàn. Hư trúc con mắt tựa mở tựa khép, không biết mệt mỏi tái diễn La Hán quyền. Chỗ này đoạn đỉnh tựa hồ nhanh muốn không chịu nổi mấy đại cao thủ tiêu tán kinh khí, khanh khách vang vọng. Tứ đại gia tướng khổ không thể tả, hư trúc nhưng là quên mất tự thân tồn tại, hắn lúc này dịch cân kinh nội lực phát huy được, dần dần vào chư pháp không tướng cảnh giới, hoàn toàn quên mất tự thân. Lúc này đột nhiên một tiếng du trường kiếm tiếng hót khoáy động ra, như rồng gầm, tựa hồ khiếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 58, giết người đầu điểm cái này thanh như rồng ngâm hồ gầm kiếm reo lập tức đem hư trúc thức tỉnh, hắn kinh giác Mộ Dung gia tứ đại gia tướng làm sao đều vây quanh ở trung quanh hắn. Hắn tâm trạng sợ sệt, đột nhiên một bước qua Đặng Bách Xuyên cùng công trị cản trong lúc đó, thoát khỏi vòng đây. Lần này mau đến mức khó có thể tin tưởng, phản phất xúc địa thành thốn. Tứ đại gia tướng càng thêm kính nể hư trúc, phải biết cao thủ so sánh lẫn nhau, mỗi một chiêu đều liên lụy sinh tử, nếu như ai có thể tiến tới như thường, vậy liền có thể tùy tiện lấy đối phương tính mạng, há có thể muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Mấy người thua ở hư trúc dưới, tâm phục khẩu phục. Ba bất đồng nói, đi thôi, đi thôi. Tài nghệ không bằng người hề, trên mặt tối tăm. Luyện 10 năm nữa hề, lại thua hết sạch. Không bằng bỏ qua hề, an tận làm quang. Cao giọng màng âm, bốn người nên ngang rời đi, ngược lại cùng thua tiêu sái. Hư trúc có chút sững sờ nói, Lý thí chủ bọn họ nói bại bởi ta, là thật sự sao? Lý Chí Thường vỗ vỗ hư trúc, hư trúc tự sinh nội lực phản kích, hai người chân khí va chạm, từng người chấn động. Lý Chí Thường thầm nói, hắn giờ đây nội lực tiềm lực quả nhiên bị từ từ kích thích ra đến rồi. Hắn khẽ mỉm cười nói, hư trúc đại sư ngươi cái này nhóm dịch cân kinh công phu là ai dạy của ngươi? Hư trúc gãi gãi đầu, không hiểu nói, dịch cân kinh là ta tự chấn tự chi bảo, tiểu tăng cái nào có cơ hội đi tu hành. Lý Chí Thường hướng về hắn nhìn sâu sắc một chút, thầm nghĩ, thì ra là như vậy. Sau đó Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ, đạp bước mà đi, ngâm nói, như là ta nghe thì Phật cáo cần bổ đề. Dịch cân công đã cảm, mới có thể sự như thế. Tên này tĩnh đêm trùng, không ý kiến nhân gian sự. Ban ngày mặc cho vội vã, vụ bận biểu ý cùng thực. Ba bữa toàn phân cảng, thông khí thủy hỏa cận. Chống đỡ mộ thấy minh tinh, nhiên đăng chiếu phòng tối. Muộn tịch bài tập tất, điều dưỡng lâm đầu ngủ. Đại chúng hàng ngủ ngáy, quên mất sống và chết. Minh giả độc thức tỉnh. Đêm tối ám tu vi. Phụ thể tháng chiều nay, quá khứ thiếu một ngày. Vô thường đến cấp tốc, thân cùng thiếu thủy ngư. Hiển nhiên làm sao cứu, phúc tuệ ngày nào đủ. Hư trúc nhìn Lý Chí Thường làm ca biến đi, một người một chiêu kiếm, đi khắp trong hồng trần. Trong lòng đột nhiên khá là ước ao. Loại này có thể trong hồng trần phong lưu tiêu sái sinh hoạt, là hắn muốn cũng không dám nghĩ tới. Một nhớ tới này, hư trúc âm thầm xấu hổ, vội vã niệm mấy lần Phật hiệu, thầm nói, hư trúc ca hư trúc, ngươi quả nhiên định lực không đủ thâm hậu, mới hạ sơn vài ngày. Liên thay lòng đổi dạ lên, hổ thẹn Phật tổ. Lý Chí Thường biết chính là hư trúc không biết mình đang luyện dịch cân kinh, mới khám phá ta tướng người tướng, luyện thành cái này trăm năm đều không ai luyện thành thần công. Hư trúc giờ đây trên người chịu cỡ này nội công tuy nói võ học cơ sở kém, nhưng cũng có thể được cho bách độc bất xâm. Nếu không phải là đến Mộ Dung Phục cấp độ này cao thủ, những người khác rất khó thương tổn được hắn. Lý Chí Thường một đường vô sự, rất nhanh sẽ đến Tiết Gia Trang. Hắn đi tới trước đại môn, mũi giật giật, một luồng mùi máu tanh bị chuyển tới. Lý Chí Thường thầm nghĩ, Tiết Gia lẽ nào nội địch? Hắn biết nếu là Tiết Gia Trang người ở bên trong đã bị hạn chế, hắn như vậy tùy tiện đi vào, chỉ sẽ đả thảo kinh xà. Chính hắn cố nhiên không người nào có thể thương tổn được hắn. Thế nhưng muốn cứu người liền khó khăn. Lý Chí Thường thu liễm tức, vòng tới hậu viện đi. Hắn kinh thân đề khí, xa xôi lạc ở hậu viện trên nóc nhà. Lúc này trang bên trong vắng lặng không hề có một tiếng động, chỉ có một cỗ mùi máu tanh. Lý Chí Thường từ hậu viện đến đại sảnh, tinh lực càng ngày càng nặng, có thể nửa phần bóng người đều không nhìn thấy, quả nhiên là kỳ quặc quái gở. Lý Chí Thường nhỏ giọng tiến vào phòng khách, không có một bóng người, thế nhưng trong phòng cái bàn tất cả đều ngã trái ngã phải, muốn tới nơi này từng có một phen đắc đấu, nhưng là trên đất trừ một chút vết máu, còn có mấy cái hạ nhân trang phục thi thể, thì cũng chẳng có gì cái khác manh mối. Lúc này trang ở ngoài có người gõ cửa nói, Tiết Thần Ý ở sao? Cái bang Ngô Trường Phong đến nhà bái phòng. Lập tức có người thanh âm giản mua nói, chúng ta đi vào trước đi. Đại môn vừa mở, ánh sáng đi vào, cái rút mọi người đã nhìn thấy Lý Chí Thường. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười nói, Ngô trưởng lão chúng ta lại gặp mặt. Ngô Trường Phong nhìn thấy Lý Chí Thường nói, ngươi là Lý Ân Công, thực sự là quá tốt rồi. Bên cạnh một cần như Bạch Ngân lão đầu nói, là ngươi, Lý Chí Thường đúng không? À, nguyên lai Tiết Thần Ý cũng cho ngươi ma đầu hại. Hắn nhìn thấy trên đất vết máu cùng thi thể, không phân tốt xấu, kết luận là Lý Chí Thường gây nên. Lý Chí Thường nhẹ nhàng xa xăm cười một tiếng nói, những câu nói này vẫn là không cần loạn nói tốt. Ngô Trường Phong nói, từ trưởng lão ta biết người đối với Lý Ân Công hữu phiến diện, nhưng là hắn cứu bản bàn trên dưới này nhưng là chân thực. Từ trưởng lão quát lớn nói, công là công tư là tư, ngươi đừng vì tiểu ân mà bỏ đi đại nghĩa, kẻ này cùng tiểu phong này kết đan tặc tử giao hảo, có thể là vật gì tốt. Ngô Trường Phong mạnh miệng nói, tiểu bang chủ mặc dù là người kết đan, nhưng từ chưa từng làm có lỗi với chúng ta cái bang sự à. Từ trưởng lão cười lạnh nói, này là trước đây, hiện tại liền không nhất định, chúng ta trước tiên đem tiểu tử này bắt, làm tiếp cái khác dự định. Lý Chí Thường nhìn cái giúp mọi người, hoàn toàn thất vọng, các ngươi muốn động thủ liền động thủ, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Từ trưởng lão nói, cái bang đệ tử nghe lệnh, lấy trước dưới cái này ác tặc. Ngô Trường Phong lớn tiếng nói, muốn thượng các ngươi trên, ngược lại ta Ngô Trường Phong không động thủ. Từ trưởng lão lấy ra một cái màu bích lục trúc trượng đi ra, cao giọng nói, đã cầu đồng ở đây, thấy bổng như thấy bang chủ, Ngô Trường Phong ngươi có nghe hay không của ta. Ngô Trường Phong nhìn thấy đã cầu đồng, tự nhiên không thể làm gì, mặt lộ vẻ giận dữ và xấu hổ vẻ nói, ân công, ta đã tội. Ngô Trường Phong vũ lên quỷ đầu đao hướng về Lý Chí Thường ra tay tam đao, cái này tam đao là hắn bình sinh đắc ý công phu, tên là Kỳ Môn Tam Tài Đao, vừa ổn mà chuẩn, gọn gàng nhanh chóng. Không phải hắn không muốn nhường, mà là hắn môn công phu này từ trưởng lao sớm liền hiểu, nếu là hắn xuất công không xuất lực, tất nhiên lại sẽ bị tóm lấy đao trôi. Hắn Ngô Trường Phong chết thì lại chết rồi, thế nhưng nếu là công nhân vi phạm đả cậu đồng hiệu lệnh, cái bang trên dưới tương lai thì lại làm sao có thể thống nhất hiệu lệnh. Từ cơn gió mạnh mặt lộ vẻ đến sắc, chỉ lần này, Ngô Trường Phong cùng Lý Chí Thường cũng đừng nghĩ liên hợp lại, chiêu này xua hổ nuốt sói dùng đến, hắn mừng thầm không ngớt, cách khống chế cái bang hắn lại càng gần một bước. Đang lúc này, Lý Chí Thường trường kiếm dĩ nhiên tuốt ra khỏi vỏ, kiếm như lưu tinh, thế cùng truy nguyệt, đâm về phía Ngô Trường Phong. Lý Chí Thường kiếm thuật đã siêu phàm thoát tục, đến người thường khó có thể mức tưởng tượng, chiêu kiếm này vừa lúc ở Ngô Trường Phong hai đao trong lúc đó khoảng cách. Ngô Trường Phong dưới sự kinh hãi, chỉ được nhắm mắt chờ chết. Nào có biết chiêu kiếm này chỉ chạm tới làn da của hắn, liền tức thu hồi. Lý Chí Thường nghiêng người lại dịch ra Ngô Trường Phong, lại là một chiêu kiếm, còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh, còn muốn chuẩn. Từ trưởng lão trên mặt còn mang theo đến sắc, cũng đã thân thể nhuyễn ngã xuống. Bất luận hắn có âm mưu vì cái gì, cũng không còn cách nào triển khai ra, chỉ vì hắn chết, chết không thể chết lại, hắn thậm chí không kịp oán giận một câu, Ngô Trường Phong liền làm sao dễ dàng để Lý Chí Thường qua. Lần này thọ lên tức lạc, cái bang còn dư lại nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Giết người đầu điểm, mi tâm nhất điểm hồng. Lý Chí Thường đã tung nhưng rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 59. Lôi Cổ Sơn một người trong đó cái bang đệ tử nói, Ngô trưởng lão vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Trường Phong nói, chuyện này đại gia không muốn chuyển đi. Có người nói, từ trưởng lão sư đệ nhưng là Thanh Lương tự Thần Sơn đại sư, chỉ sợ là giấu không được. Ngô Trường Phong mắt thấy cái bang gần đây thanh thế héo tàn, lại không thể đắc tội Hàng Long La Hán cái này cường địch, thở dài nói, vậy thì nói thật đi. Lý Chí Thường giết cái bang cái kia từ trưởng lão không có chút nào cảm thấy có vấn đề gì, đối phương rõ ràng là muốn tìm hắn để gây sự, hắn có thể không tâm tình cùng đối phương chơi âm mưu quỷ cái gì? Cầu trên đường cho dù muôn vàn đau khổ, hắn đều dựa vào vô thường kiếm một đường vượt mọi trông gai mà qua, lại làm sao tính toán nhiều như vậy? Hắn có thể ở lúc trước thắng hiểm lúc đó võ công cao hơn nữa hắn một điểm thượng quan kim hồng, khá không phải có thể tính toán, mà là hắn càng tự tin, càng quyết tuyệt. Thượng quan kim hồng còn muốn tính toán sinh tử thành bại, mà Lý Chí Thường sẽ không nghĩ tới những này. Một chiêu kiếm bên dưới, thắng bại vinh nhục tự nhiên phân rõ rõ ràng ràng, vì vậy hắn mới dám một thân một mình xông thẳng kim tiền bang tổng đàn. Cái này lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật đầm rồng hang hổ. Lôi Cổ Sơn ở Tung huyện Chi Nam, Khuất Nguyên Cương đông bắc, cách nơi này thực tại có một đoạn lộ trình. Nhưng là Lý Chí Thường không tuần hoàn đại lộ, gặp gỡ qua sơn, gặp thủy thập thủy, ba ngày đã đến Lôi Cổ Sơn. Lý Chí Thường tiến vào một thung lũng, cốc trung đều là cây thông, gió núi quá khứ, thùng thanh như đảo. Ở trong rừng được rồi hơn một dặm, đi tới ba gian nhà gỗ trước, chỉ thấy trước phòng một cây đại thụ bên dưới, có hai người ngồi đối diện nhau. Phía trái một người, bên cạnh đứng thẳng một người, đứng phía sau bốn người. Một tên một con phiêu giật tóc bạc, xúc quá vai râu dài, tay nắm một thanh tiêu diêu phiến lão nhân xa xa đứng ở một bên, ngửa đầu hướng thiên, biểu hiện thật là ngạo mạn. Phía sau có một đám xe chở tù, phân biệt giam cầm tám người, trên tủ xa diện nữ có nam có, một người trong đó diễn phục trang phục, chính là hồi lâu không gặp Lý Khôi Lỗi. Lý Chí Thường rõ ràng lão nhân kia chính là ta Đinh Xuân Thu, còn hắn còn trường, trái phải tinh tú đệ tử, nhưng không thấy cái kia sư tị nhân cùng trích tinh tử. Sớm có tinh tú phái đệ tử nhận ra Lý Chí Thường, tiến lên đối với Đinh Xuân Thu đưa lỗ hai bài cầu, Đinh Xuân Thu cười híp mắt đánh giá Lý Chí Thường vài lần, năm chiêu. Lý Khôi Lỗi si ngốc nhìn bản cờ nơi lão nhân kia, đối với Lý Chí Thường đến nhưng là làm như không thấy có thai như điếc. Lý Chí Thường đi tới ở gần, thấy ngồi hai người trong lúc đó có khối tảng đá lớn, trên có bàn cờ, hai người chính đang đánh cờ. Bên phải là cái gầy lùn khô quắt lao đầu nhi, phía trái nhưng là cái thanh niên công tử. Thanh niên kia công tử 27-28 tuổi tuổi, trên người mặc nhạt hoàng khinh sam, eo đeo trường kiếm, hẳn là Mộ Dung Phục, bởi vì bên cạnh hắn chính là Vương Ngự Yên. Phía sau nhưng là theo chân tứ đại gia tướng. Nhưng thấy này bản cờ điêu ở trên một tảng đá xanh lớn, Hắc tử, Bạch tử tất cả đều là óng ánh phát sáng, song phương các đã rơi xuống hơn trăm tử. Đinh Xuân Thu chậm rãi đến gần quan dịch. Này thấp tiểu lão đầu niêm Hắc tử rơi xuống một, đông nhiên hai hàng lông mày một hiên. Làm như thấy được ván cờ bên trong kỳ diệu cấp bách biến hóa. Bao Bất Đồng nhìn thấy Tô Tinh Hà nhíu mày suy nghĩ, vui vẻ nói, công tử muốn phá giải cái này cái gì chân lung ván cờ. Chân lung, chân long chẳng lẽ là thiên ý. Tựa hồ Tô Tinh Hà nghe được hắn lời nói, lại đáp lại một tay. Mộ Dung Phục nhìn thấy này một tay hoàn toàn biến sắc, bên cạnh Đinh Xuân Thu nói, Mộ Dung công tử ta xem ngươi không thể cứu vãn, hà tất khổ sở dây dưa. Hắn không hiểu kỳ. Nhưng là thật là sẽ nghe lời đoán ý, nhìn thấy Mộ Dung Phục hoàn toàn biến sắc, liền nhẹ nhàng nói ra những lời này để. Hắn tinh thông tà thuật, lời này bên trong ngầm có ý đầu độc tâm ý, Mộ Dung Phục chìm đắm ván cờ, nghe xong lời này, chấn động trong lòng. Chỉ cảm thấy hắn đời này sát thực phục quốc vô vọng, võ công cũng không phải đệ nhất thiên hạ, đâu còn có thể làm chân long thiên tử, lãnh tụ của luân. Đột nhiên quát to một tiếng, rút kiếm liền hướng về cảnh bên trong vẫn đi. Mộ Dung Phục lần này ai cũng liêu không nghĩ tới, chỉ có Lý Trí Thường cùng Đinh Xuân Thu mới có thể hiểu. Có điều Lý Trí Thường không tâm tình đi cứu viện, Đinh Xuân Thu càng sẽ không đi cứu viện. Đặng Bách Xuyên chờ đợi trung quân là phản ứng chậm một bước. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, Mộ Dung Phục trường kiếm bị một chuỗi Phật châu đánh rơi, có người cao giọng nói, vị công tử này chớn nên coi thường mạng sống bản thân. Mộ Dung Phục cái này mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy người tới, chỉ là một người tuổi còn trẻ hòa thượng. Hắn tuy hết sức kinh ngạc, hắn lúc trước cứ việc chúng ta, võ công chưa mất, cái này tăng nhân lại có thể sử dụng một chuỗi Phật châu đánh rơi trường kiếm trong tay của hắn, công lực cỡ này xác thực không phải chuyện nhỏ. Thường lui tới hắn mục cao hơn đỉnh, năm gần đây nhiều lần không thuận, lúc này thật có một loại anh hùng thiên hạ biết bao hảo giác. Chỉ nghe cây thông cành lá truyền ra một thanh âm trong trẻo, Mộ Dung công tử nguyên lai cũng ở nơi đây, lúc trước vị kia là thiếu lâm tự vị nào cao tăng sao? Cành lá khẽ nhúc nhích, thanh phong ảo ảo, ván cờ bên đã có thêm một tên tăng nhân. Hòa thượng này trên người mặc vải xám tăng bảo, thần quang oai nhưng, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt hơi mỉm cười. Không phải Cưu Ma Chí, là ai đến? Cái kia tuổi trẻ hòa thượng tiến lên đưa qua một phong anh hùng thiếp cho Tô Tinh Hà, mở miệng nói, tiểu tăng là thiếu lâm tự thấp bối đệ tử hư trúc, phụ trưởng môn phương trượng chi mệnh đến đây bái kiến Tô Tinh Hà lao tiên sinh. Tô Tinh Hà tiếp nhận anh hùng thiếp đứng dậy, nhìn hư trúc mì này bảo có chút xấu xí tiểu hòa thượng, tâm trạng có chút thở dài, bất quá vẫn là hỏi, lão phu Tô Tinh Hà, tiểu thần tăng cũng là đến phá giải chân lung ván cờ sao? Hư trúc sững sờ, lẩm bẩm nói, Tô Tinh Hà lão tiên sinh không phải là không thể mở miệng nói chuyện sao? Lẽ nào trưởng môn phương trượng cho ta nói sai? Tô Tinh Hà mỉm cười nói, này là chuyện trước kia, hiện tại lão phu có thể mở miệng. Hàng cốc tám hưu bên kia cùng nói một tiếng, sư phụ. Trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở. Nguyên lai bọn họ biết Tô Tinh Hà trước đối với Đinh Xuân Thu lập lời thề độc cả đời không nói một lời, giờ khắc này phá thề, này tự nhiên là muốn cùng Đinh Xuân Thu quyết đấu sinh tử. Đinh Xuân Thu lặng lẽ cười nói, được được được. Hư trúc rồi hướng Cưu Ma Chí nói, vị đại sư này vừa nãy là nói chuyện với ta sao? Lý Trí Thường thần tình thản nhiên, khẽ thở dài nói, Minh Vương nửa năm không gặp, phong thái nhưng càng hơn xưa, không bằng nhưng vào lúc này nơi đây, chúng ta lại tới luận kiếm một phen làm sao? Cưu Ma Chí đã sớm nhìn thấy Lý Trí Thường, trong lòng hắn dùng mình, tung nhưng cười nói, từ biệt mấy tháng, Lý Tiểu Hữu mới là phong độ không giảm, có điều giờ khắc này quần hiển tất đến bần tăng vẫn là không đều xấu. Cưu Ma Chí làm sao tự phụ, cũng biết trong này cao thủ đông đảo, nếu như hắn tùy tiện cùng Lý Trí Thường giao thủ, cũng không biết là ai tiện nghi ai. Hư Trúc lúc này mới phát hiện Lý Trí Thường cũng ở đây, cao hứng nói, Lý thí chủ nguyên lai ngươi cũng ở đây, vậy thì thật là quá tốt rồi. Hắn nhìn thấy nơi này người xa lạ đông đảo, tâm trạng có chút sợ sệt, giờ khắc này nhìn thấy Lý Trí Thường trong lòng an định rất nhiều. Mộ Dung Phục nhìn thấy Lý Trí Thường tâm trạng đầu tiên là không thích, lại thấy lúc trước cứu hắn tiểu hòa thượng nhìn tới cùng Lý Trí Thường vô cùng quen thuộc, cảm tạ rơi vào trong miệng, lại cũng không nói ra được. Lý Trí Thường tiến lên trên bàn cờ ngồi xuống nói, Tô tiên sinh ta đến phá giải ván này chân lung, ngươi không ngại đi. Tô Tinh Hà nhìn thấy Lý Trí Thường tác phong nhanh nhẹn, biểu hiện thong dong, trước tiên liền vô cùng kinh hỉ, thấy hắn chủ động lại đây phá giải ván cờ, tất nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Trở lại trên bàn cờ, chậm rãi ngồi xuống, mở miệng nói, xin mời. Đinh Xuân Thu từ đồ nhi trong miệng biết người trẻ tuổi này có chút lợi hại, vì lẽ đó tự nhiên đồng ý để Lý Trí Thường đi phá giải cái này quỷ ván cờ, đến lúc đó hắn lại bảo chế y theo chỉ dẫn, có điều cái này trước hắn nhưng là trước tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này thiếu lâm tự tiểu hòa thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 60, đá một cái bay ra ngoài sinh tử lộ, Lý Trí Thường tiện tay vê lại một viên bạch tử, hướng về bàn cờ một chỗ hạ xuống. Tô Tinh Hà thấy vậy, giận dữ nói, hồ đồ, hồ đồ. Nguyên lai Lý Trí Thường lạc từ nơi, chính là cái này một mảnh tức giận vị trí, hắn một điện tử, cơn giận này liền tuyệt. Lý Trí Thường thấy Tô Tinh Hà tức giận, cũng không ngoài ý muốn, hơi mỉm cười nói, cố mọc ra chết, bởi chết cố sinh, Tô tiên sinh, cái này tổng thể, còn xa chưa kết thúc, làm sao ngươi liền một cái kết luận đây là hồ đồ. Thư Trúc lúc này thầm nghĩ trong lòng, chư đi vô thường, tất cả tịch diệt, Lý thí chủ lời này rất nhiều phật lý, đáng tiếc không phải ta người trong Phật môn, không phải vậy nhất định có thể đem ta Phật tông chỉ phát dương quang đại. Mộ Dung Phục nhưng là âm thầm cười lạnh nói, xem ngươi có bản lãnh gì có thể đem mảnh này nước cờ thua sinh hoạt. Vương Ngữ Yên nhìn đến một bước này kỳ, nhưng là trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nàng giờ đây kiếm thuật so với năm trước lại không thể so sánh nổi, đối với Độc Cô Cửu kiếm lĩnh ngộ lại càng khắc sâu. Vốn là ván cờ này, dưới cái nhìn của nàng hỗn loạn không ngớt, khó có thể phân giải. Nhưng là Lý Trí Thường bước đi này sau, nàng lập tức nghĩ tới Độc Cô Cửu Kiếm kiếm lý. Độc Cô Cửu Kiếm bản thân không có cố định chiêu số, mỗi khi đối địch thời gian, trước tiên sắp xếp ra kẻ địch chiêu số khung xương cùng cơ chế, sẽ tìm sơ hở, tiến tới công kích sơ hở, hoặc bao đinh mổ bỏ phương pháp, lấy thần ngộ mà không lấy mắt nhìn, lấy không dày vào có, tuy thưa tử với tài giỏi tất có đường sống. Ý chính ở chỗ tìm kiếm kết cấu sơ hở, lấy lật đổ kết cấu. Lý Trí Thường chính là dùng bước đi này nhìn như tự sát một chiêu diệu kỳ, vì chính mình bỗng dưng sáng lập chỗ trống, như vậy sau khi, Lý Trí Thường liền có thể không dày vào có, tuy thưa tử với tài giỏi, văn cờ cố hữu kết cấu dĩ nhiên bị lật đổ. Nàng dĩ vãng chỉ nghĩ tới quan sát kẻ địch sơ hở, sau đó đi nghĩ biện pháp phá giải, thế nhưng Lý Trí Thường lần này lại cho nàng mở ra mới thiên địa, xem như đối phương không có sơ hở, cũng có thể sáng tạo sơ hở. Nàng tuy rằng càng hiểu một tầng kiếm lý, nhưng không có một chút nào mừng rỡ. Bởi vì nàng biết, chỉ một điểm này, hắn biểu ca ở võ học chi đạo trên, liền mãi mãi không có đuổi theo Lý Trí Thường khả năng, hai người chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bởi vậy mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Mộ Dung Phục nhìn thấy Vương Ngữ Yên mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, âm thầm cười gằn, ngươi bắt đầu lo lắng hắn sao? Một ngày nào đó ta muốn người này thần phục ở dưới chân của ta. Đến lúc đó xem ngươi vậy là cái gì sắc mặt. Lúc này mọi người tại đây đều ồ một tiếng, nguyên lai Lý Trí Thường vài bất kỳ bố cục thế dĩ nhiên xoay ngược lại. Lúc này xem như không nữa hiểu kỳ người cũng biết, tự sát một mảnh kỳ sau, Lý Trí Thường dựa vào lưu ra đất trống, vài bước trong lúc đó lại cho Bạch Kỳ tìm về ưu thế. Đinh Xuân Thu lúc này không quan tâm Lý Trí Thường cùng Tô Tinh Hà, hắn lúc trước thừa dịp mọi người lưu tâm ván cờ thời điểm, âm thầm đối với hư trúc rơi xuống 7, 8 loại độc. Vậy mà không có một loại thấy hiệu quả. Hắn âm thầm kinh hãi, cái này thiếu lâm tặc ngốc, lẽ nào độc công so với ta còn lợi hại hơn? Hắn nhưng lại không biết hư trúc trên người chịu trong trốn võ lâm bất thế gia kỳ công dịch cân kinh, phải biết võ học bên trong bất kỳ công phu đều là luyện tập một lần, có một lần tiến bộ. Lại người chăm chỉ, mỗi ngày cũng khó có thể luyện đến 6 cái canh giờ bên trên. Chỉ có cái môn này dịch cân kinh nội công, vừa đến không trải qua tư tưởng, mặc cho chim mà vận hành không ngớt tình cảnh, cho dù là đang ngủ miên bên trong, công lực cũng kéo dài tăng tiến. Bởi vậy mấy năm qua, hư trúc nội công dĩ nhiên ở Đinh Xuân Thu như vậy nhiều năm láo ma bên trên. Đinh Xuân Thu độc công chủ yếu tại nội lực trên. Một khi nội lực không kịp đối thủ, độc công của hắn liền mất giá rất nhiều. Huống chi hư trúc dịch cân kinh nội lực tự nhiên lưu chuyển, am hiểu nhất hóa giải dị trùng chân khí, nếu không có hai người thiếp thân giao thủ, độc tố của hắn là truyền không đến hư trúc trên người. Cuối cùng Lý Trí Thường một bước cờ dưới ở trên bị 7, 8 đường. Trên. Xem như hư trúc đánh cờ đạo tuy biết rất ít, nhưng là biết này một hồi, liền giải phá cái này chân lung bắn cờ, vỗ tay cười nói, Lý thí chủ quả nhiên phá giải cái này bắn cờ. Tô Tinh Hà mấy chục năm gánh nặng, rộng mở thích thoát, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, Lý tiểu hữu anh tài tuyệt thế, phá bán này chân lung, để lão hủ có thể ở sinh thời chấm dứt tâm nguyện, quả nhiên là vô cùng cảm kích. Lý Trí Thường mỉm cười, cái này bất kỳ tuy rằng do chết mà sinh mượn sớm biết thiên cơ tiện nghi, nhưng là chính hắn cũng có thể muốn đến một bước này. Tô Tinh Hà đi tới phía sau hắn ba gian nhà gỗ trước, đưa tay thúc khách, nói, Lý tiểu hữu còn xin mời vào đi. Đinh Xuân Thu nói, chấm đã, nơi này là bản môn môn hộ trọng địa, người ngoài há có thể tự tiện xâm nhập. Lý Trí Thường nói như thế, ngươi là muốn ngăn cản ta sao? Đinh Xuân Thu riêu nhất riêu cây quạt, cười lạnh nói, ta nói xong rồi, hôm nay là ta cùng Tô Tinh Hà chấm dứt ân đoán thời điểm, hy vọng đại gia không nên cùng ta làm khó dễ. Tô Tinh Hà lớn tiếng quát, Lý tiểu hữu ngươi đi vào trước, ta tới đối phó cái này tặc tử. Ngữ điệu cấp bách, biểu hiện thật là hoảng loạn. Thư Trúc muốn qua mở miệng trợ giúp, Cưu Ma Chí bước lên một bước cản lại nói, nghe tiếng đã lâu thiên hạ võ công gia thiếu lầm, tiểu cao tăng có thể hay không để ta kiến thức một hai. Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu đã động lên tay đến, Cưu Ma Chí lại cùng Hư Trúc quấn quýt lấy nhau. Lý Trí Thường cao giọng nói, Mộ Dung công tử ngươi không đến cả ta, ta liền đi bảo. Mộ Dung Phục cho dù không biết phá giải chân lung ván cờ sau có thể được cái gì cơ duyên, nhưng là không muốn để Lý Trí Thường mối thù này người đạt được chỗ tốt. Liên thét dài mà ra, cao giọng nói làm, Lý huynh ngươi ngày đó chi tứ, giáo nào đó nhớ mãi không quên, lần này hồi lâu không thấy, tại hạ nhưng muốn lại hướng về Lý huynh linh giáo một phen. Hắn lời này nhưng là đưa ra thủ cũ, giờ khắc này ngăn cản Lý Trí Thường hợp tình hợp lý, gọi người chọn không ra nửa phần tật xấu. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói, biểu ca không muốn. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, biểu muội, ngươi cũng phải ngăn cản ta sao? Vương Ngữ Yên nói, biểu ca ngươi không nên cùng Lý công tử động thủ. Nàng biết Mộ Dung Phục dù có thế nào cũng không thể chiến thắng Lý Trí Thường, hai người thù hận càng sâu, đối với nàng biểu ca càng là bất lợi. Mộ Dung Phục cố nhịn xuống tức giận, lạnh nhạt nói, ngươi yêu thích hắn liền đi giúp hắn được rồi, liền không muốn luôn cùng ở bên cạnh ta, thân ở doanh tào lòng tại hắn, hà tất giả mù sa mưa ở lại ta cái này? Vương Ngữ Yên đau khổ nói, nguyên lai ngươi là nhìn ta như vậy. Lý Trí Thường sâu xa nói, nhân gia Vương cô nương là vì muốn tốt cho ngươi, Mộ Dung công tử ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Nói Lý Trí Thường đống nhiên một bước ra, đầu tiên là một chiêu kiếm. Mộ Dung Phục đột nhiên cả kinh, hắn biết Lý Trí Thường kiếm thuật cao minh, đấu chuyển tinh di công phu âm thầm chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ Lý Trí Thường trưởng kiếm đưa tới. Làm sao biết Lý Trí Thường một chiêu kiếm thế tới hung hăng, kỳ thực kiếm hơn nửa phần sức mạnh đều không có, Mộ Dung Phục cái này đấu chuyển tinh di lại vô lực có thể mượn. Hắn tâm trạng thất bại, phản ứng không kịp nữa, đột nhiên Thiên Xu Huyệt mát lạnh, sau đó cảm thấy Thiên Xu Huyệt trên ngứa lạ không chịu nổi, Thiên Xu Huyệt chính là ở trên bụng, hắn vốn là chuẩn bị một trường đánh ra đi, nhưng là bụng ngứa ngáy, không cách nào dùng sức, cong lên eo đến. Đây cũng là Lý Trí Thường đem trên người lưu lại cuối cùng một đạo sinh tử phù đánh vào Mộ Dung Phục trên người, có điều này còn một đạo sinh tử phù, không có mặt khác sinh tử phù lẫn nhau hô ứng, chỉ có thể để Mộ Dung Phục thống khổ nhất thời, chờ hắn vận dụng hết nội lực, qua một thời gian ngắn liền có thể hóa giải. Tứ đại gia tướng tiến lên, đem Mộ Dung Phục bảo vệ, nhưng không dám dễ dàng cùng Lý Chí Thường động thủ. Lý Chí Thường lần thứ hai trở lại ba gian nhà gỗ phía trước diện, cái này nhà gỗ kiến cấu thật tốt sinh kỳ quái, càng không môn hộ. Lý Chí Thường không để ý lắm, một cước đá nát ván cửa, thản nhiên ngâm nói, đá một cái bay ra ngoài sinh tử lộ, nhìn lại đã là cửu trùng thiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 61, đất trời tối tăm bên này Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu là đồng môn sư huynh đệ, hai người giao thủ với nhau, lẫn nhau biết gốc biết rễ. Bất kỳ lợi hại chiêu số, đối phương đều biết quá sâu. Đinh Xuân Thu thân hình phiêu phiêu, cầm trong tay tiêu diêu phiến, hoặc chỉ hoặc trường, hoặc quyền hoặc chân, tư thái ưu mỹ, có thể ra tay chiêu nào chiêu nấy đoạt người chỗ yếu. Hai người đồng dạng chiêu số, tương tự võ công, dường như hai con luyện chuyển nhảy múa tiên hạc, ngươi tới ta đi, khiến người ta nhìn ra mắt không kịp nhìn. Bên này Tinh Tú môn mọi người lùi ở một bên, thổi phồng, chỉ đem Đinh Xuân Thu võ công thổi đến mức có ở trên trời, trên đất không. Cái gì thiếu lâm tổ sư đại ma, năm đời vô địch Lý Tồn Hiếu đều kém xa lão tiên nhiều rồi. Bên này Cưu Ma Chí cùng Hư Trúc lại là muốn an tĩnh nhiều, Cưu Ma Chí ngăn trở Hư Trúc, một chiêu bàn nhược trưởng đi đầu mà ra, hắn muốn tưởng rằng Hư Trúc nhìn thấy hắn dùng ra thiếu lâm tuyệt kỹ bàn nhược trưởng sẽ chấn động. Kết quả Hư Trúc chỉ là hiếu kỳ Cưu Ma Chí vì sao phải đến đánh hắn, Hư Trúc lúc này nội lực cực sâu, không chút nghĩ ngợi vì đã trưởng ứng tay mà ra. Một chiêu sông hàng vào biển, cùng Cưu Ma Chí so với hợp lại. Cưu Ma Chí lúc trước thấy hắn bức Phật Châu bản lĩnh, liền biết Hư Trúc nội lực thâm hậu, vì vậy một trưởng này chính là ra tay toàn lực. Hắn luyện thành 72 tuyệt kỹ đang muốn tìm thiếu lâm tăng nhân thử nghiệm, xem là của ai uy lực càng lớn. Làm sao biết Hư Trúc lại dùng thô thiện vi đả trưởng ứng đối hắn? Hai trưởng tương giao, Hư Trúc dịch cân kinh nội lực tự sinh, âm thầm chịu đựng Cưu Ma Chí một trường này. Hư Trúc thoại không kịp đề phòng dưới, gặp phải Cưu Ma Chí như vậy mấy trăm năm đều hiếm thấy võ học đại tông sư trường lực, bị đẩy lui ba bước, trong cơ thể tinh lực bốc lên. Cũng may hắn cần luyện dịch cân kinh công phu thâm hậu lâu ngày, lùi cái này ba bước thời điểm, nội tức dĩ nhiên điều hòa. Cưu Ma Chí không nghĩ tới Hư Trúc cùng hắn liều mạng bên dưới, chỉ là hơi lạc hạ phòng, tâm trạng ngạc nhiên nói, xem như ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng kiên quyết luyện không ra lợi hại như vậy nội lực. Hắn khẽ mỉm cười, thiếu lâm tự thần công quả nhiên không phải chuyện nhỏ, tiểu thần tăng trở lại bình luận một hồi ta cái môn này chia tay làm sao. Chia tay cũng là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Môn tuyệt kỹ này chính là môn vô cùng lợi hại trường pháp, ra tay sau khi trưởng lực cực kỳ hùng hồn, đối địch khi không cần khiến chiêu thứ hai, kẻ địch liền đã mất mạng, mà một trưởng này lấy như vậy bài sơn đảo hải giống như nội lực làm căn cơ, nếu muốn biến chiêu đổi thức, cũng không phải sức người vị trí có thể. Cái gọi là hai tán, ý chỉ đập ở trên đá, đá vụn tứ tán, vô vào nhân thân, hồn phi phách tán, đường này trưởng pháp cũng chỉ có một chiêu. Hư Trúc là hắn cường mà hắn mạnh, ta chỉ một bộ vi đà trưởng, cái môn này chia tay thần công. Hắn vẫn là chỉ được dùng vi đà trưởng ứng đối. Nhưng là chiêu này uy lực lớn, giao thủ lần nữa, Hư Trúc càng là ngay cả lui năm bước, khỏe miệng giật ra tia máu. Cưu Ma Chí cả giận nói, tiểu thần tăng là cảm thấy bần tăng võ nghệ nông cạn, một môn thiếu lâm tuyệt kỹ cũng không muốn đối với bần tăng sử dụng sao. Hư Trúc ngẩn ra nói, đại sư nói đùa. Tiểu tăng võ nghệ nông cạn, đến nay chỉ được mông bản sư chuyển ra vi đà trưởng cùng La Hán quyền. Cưu Ma Chí cười dài một tiếng, chê cười nói, tiểu hòa thượng đừng đến lừa ta. Ngươi nội lực dày đã thiên hạ hiếm thấy, muốn nói đến xem như ngươi thiếu lâm tự tàng long ngoại hổ, làm cho ngươi như vậy nội lực. Nhưng ngay cả học 72 tuyệt kỹ tư cách đều không có, đó mới là sai lầm nghiêm trọng. Sau đó Cưu Ma Chí nói, tiểu thần tăng nếu không muốn lộ ra tuyệt kỹ, bần tăng liền chậm rãi xuất ra, làm cho ngươi đánh giá 1, 2. Đây là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ tụ lý cản khôn. Cưu Ma Chí phất động ống tay áo nói rằng, Hư Trúc nội lực thâm hậu, nhưng công phu quyền cước chỉ là qua quýt bình bình. Cưu Ma Chí dùng cao thâm tuyệt kỹ thần công công lại đây, hắn chỉ có thể giữ chặt môn hộ miễn cưỡng bị. Bất quá hắn cũng là kỳ quái. Cưu Ma Chí như thế nào sẽ thiếu lâm 72 tuyệt kỹ? Nhưng là Cưu Ma Chí cường đại nội kinh áp bức lại đây, hắn muốn mở miệng hỏi dò cũng là không thể. Không đề cập tới Hư Trúc bên này đối mặt Cưu Ma Chí chỉ có bị động chịu đòn phần. Mà không biết qua bao nhiêu thời điểm, Lý Chí Thường rốt cục ra nhà gỗ, hắn thấy khoáng trên đất tiêu đốt một đại hỏa trụ, khắp nơi đều có ngang dọc tứ tung đồ cây thông. Lý Chí Thường lúc trước chính tập trung tinh thần hóa giải mới vào trong cơ thể cường đại công lực, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra, đúng là che giấu nhận biết. Vô Nhai Tử 70 năm tinh khiết Bắc Minh chân khí chảy vào trong cơ thể hắn, giống như hoàng hà vào biển như vậy tự nhiên. Thủy chi tích cũng không dày, thì lại phụ đại thuyền cũng vô lực. Giờ đây nội lực của hắn tích dày, các loại thần thông hết mức trở về, thiên hạ võ công phủ ngưỡng tức là, phóng tầm mắt thế gian dĩ nhiên lại không có địch thủ. Ngoài phòng mọi người giáp cột lửa chia làm hai hàng. Câm Niếc lao nhân Tô Tinh Hà đứng phía bên phải, Tinh Tú lao quái đứng bên trái. Mộ Dung Phục, Vương Ngữ Yên, tứ đại gia tướng ở phía xa. Mà Cưu Ma Chí cùng Hư Trúc ở một mặt khác giao thủ. Mộ Dung Phục chính đang chuyên tâm hóa giải sinh tử phù, Vương Ngữ Yên cùng tứ đại gia tướng bảo vệ hắn, không rảnh bận tâm những chuyện khác. Mà Cưu Ma Chí cùng Hư Trúc đối với hợp lại, hai người bọn họ đã đối đầu bách trong lòng bàn tay dưới, Cưu Ma Chí cứ việc chiếm hết thượng phòng, thế nhưng Hư Trúc nội lực tính dai 10 phần, trong thời gian ngắn, Cưu Ma Chí vẫn chưa thể hàng phục hắn. Hàng cốc tám hữu đều đang quan chiến, Tinh Tú môn nhân cũng là thổi phồng, vì vậy không có ai phát hiện Lý Chí Thường đi ra. Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu hai người chính đang thôi thúc trưởng lực, thúc đẩy cột lửa hướng về đối phương tiêu đi. Cột lửa thiên hướng bên phải, cách Tô Tinh Hà không đủ 3 thước, Tô Tinh Hà hai tay áo bị đốt rụi nửa đoạn, trên đầu bạch khí bốc hơi, chính là đèn cạn dầu thời điểm trước đầu hắn phát còn có chút nửa trắng nửa đen dáng vẻ, giờ đây râu tóc như bạc, hình cùng gỗ mục. Đinh Xuân Thu sắc mặt hường hảo, ý cười dịu dàng, vô cùng hứng hở dáng vẻ. Tinh tú phái môn nhân đã sớm ca công tụ đức, lợi định hót không mang theo giống nhau. Tinh tú lao tiên biến nặng thành nhẹ nhàng, thần công cái thế, hôm nay dạy các ngươi mở mang tầm mắt. Sư phụ ta ý đang giáo huấn người bên ngoài, lúc này mới chậm rãi thôi thúc thần công, bằng không từ lâu một lần đem cái này họ Tô lão nhi chu diệt. Có ai không phục, sau đó không ngại từng cái đến nếm thử tinh tú lao tiên thần công tư vị. Các ngươi khiết đảm, xem như liên thủ mà lên, này cũng không ngại. Từ cổ chí kim, không ai bằng tinh tú lao tiên. Có ai dám to gan châu chấu đá xe, có điều tự chịu diệt vong mà thôi. Lý Chí Thường bật cười, nói rằng, khá lắm từ cổ chí kim, không ai bằng, Đinh Xuân Thu ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không như ngươi đệ tử nói như vậy lợi hại. Tinh tú phái đệ tử cười nhạo nói, khá lắm tiểu tặc, lao tiên mới vừa mới tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám cùng lao tiên đối nghịch, mau nhanh quỳ xuống dập đầu nhận sai, không phải vậy đến lúc đó lao tiên phất tay một quả y, ngươi liền biến thành cho bụi. Nhưng là có mấy cái tinh tú đệ tử là tiên trước gặp qua Lý Chí Thường, đồng môn ở phỉ nổ Lý Chí Thường thời điểm, bọn họ nhưng hạ thấp giọng, trong lòng đồng thời chuẩn bị kỹ càng hai bộ lời giải thích. Chờ đợi sẽ xem Lý Chí Thường có thể thắng hay không qua Đinh Xuân Thu, mới quyết định. Bên này Lý Chí Thường đứng ở Tô Tinh Hà bên người, vung phất ống tay áo, lửa kia trụ tựa hồ chịu đến rất lớn sức mạnh, lại hướng bên trái rời đi. Tô Tinh Hà đạt được Lý Chí Thường trợ giúp, ngã xuống đất trên, mà Đinh Xuân Thu hoàn toàn biến sắc, không dám tiếp tục thả lỏng, song trưởng ầm ầm đẩy ra, dùng hết toàn lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 62, lão ma đền tội Lý Chí Thường lại một phất ống tay áo, lửa kia thế càng vượng, Đinh Xuân Thu thực sự không chống đỡ được, khuyến khích toàn lực đem cột lửa bất đỉnh, cấp tốc từ phía sau bắt được một đệ tử hướng Lý Chí Thường ném qua. Này tinh tú đệ tử, ở giữa không trung đã toàn thân biến thành đen, chính là bị Đinh Xuân Thu độc môn độc công sát thối độc. Lý Chí Thường trưởng lực hút một cái, cầm long công dùng đến, từ cột lửa bên trong dẫn ra một con rồng lửa, hướng về đem đệ tử kia trên người một tiêu. Lửa này long đựng hắn nội kình, uy lực cực lớn, lập tức liền đem đệ tử kia thi thể đốt thành cho bụi. Đinh Xuân Thu một lần không được, lại đồng thời bảo chế y theo chỉ dẫn bắt được hai cái đệ tử ném tới, Lý Chí Thường lần thứ hai dẫn ra hỏa long, như thường tiêu quá khứ. Đinh Xuân Thu còn muốn lại chảo, bên cạnh hắn đệ tử đã sớm sợ đến chạy xa. Đệ tử của hắn đều là định nọt, hạng người ham sống sợ chết, cũng không có vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng tâm tư. Đinh Xuân Thu bất đắc dĩ dưới, sau này vội vàng tối lui, muốn chạy trốn. Lý Chí Thường nơi nào cho phép hắn chạy trốn, theo phía trước đi, cách không một trưởng bố quá khứ. Đinh Xuân Thu gặp lại sau hắn xa xa một trưởng bố lại đây, nghĩ thầm, ta mới không tin thiên hạ có người có thể đem trưởng lực cùng đến năm trưởng có hơn. Nhưng là Lý Chí Thường này đạo trưởng lực giống như bức tường đẩy tới, truy sau lưng hắn, hắn lại không thể không tin. Đinh Xuân Thu xoay người lại dùng ra tiêu giao phái trường pháp, nhận một trường này, chỉ thấy được sắc mặt trướng hồng, hai con ống tay áo toàn đều không có nửa đoạn lộ ra trắng non hai cánh tay. Hắn quanh năm dùng độc tố, thân thể già yếu tốc độ rất chậm chậm, vì vậy cánh tay vẫn là người trẻ tuổi bộ dáng. Lý Chí Thường một trường chưa hết, lại là một trường, Đinh Xuân Thu không thể nào chống đỡ, chỉ được gắng đón đỡ. Lý Chí Thường một trường so với một trường nhanh, giữa hai người hiện ra dài ba trượng ba thước sâu hố to. Hơn 10 trường sau, Đinh Xuân Thu chống đỡ địch không được, gân cốt gãy lìa, toàn thân dính đầy vết máu, dĩ nhiên thành một người toàn máu. Hắn ăn bản độc, huyết dịch chảy ra, những cái kia tinh tú môn nhân dưỡng hạ tử, nô công loại hình động vật, dồn dập bò ra ngoài, cắn ở Đinh Xuân Thu trên người. Hắn suốt ngày dùng độc, cuối cùng vẫn là chết ở độc vật trong miệng, cuối cùng còn lạc cái hải cốt không hoàn toàn. Thành vì là đáng tiếc. Tô Tinh Hà nhìn thấy Đinh Xuân Thu đã chết, tâm trạng coi là thật cảm xúc ngổn ngang. Lý Chí Thường giải quyết xong Đinh Xuân Thu sau, liền đến Hư Trúc bên kia, Hư Trúc đã bị nội thương không nhẹ, Yêu Ma Chí sợ hắn sắp chết phản công, lúc này mới một trưởng mái chết hắn, không phải vậy Hư Trúc cũng sống không tới bây giờ. Lý Chí Thường đồng bền quá khứ, cất cao giọng nói, Minh Vương uy trấn thiên hạ, cần gì phải làm khó dễ một thiếu lâm thấp bối tăng nhân, Minh Vương nếu là muốn tìm một đối thủ, vậy thì tìm đến tại hạ đi. Yêu Ma Chí thu trưởng, mỉm cười mà đứng, chậm chậm nói, ta chỉ là nghe nói thiếu lâm cao tăng mỗi người võ nghệ cao cường, đứng đầu thiên hạ, lúc này mới thấy hàng là sáng mắt cùng bị này tiểu thần tăng đắp giúp đỡ mà thôi. Lý Chí Thường mặt lộ nụ cười nói, Minh Vương nếu là muốn kiến thức thiếu lâm võ công cũng không phiền toái như vậy, 72 tuyệt kỹ ngươi biết, ta cũng sẽ. Chúng ta cũng tới đáp giúp đỡ, xem ai luyện được càng tốt hơn. Hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng đắp trụ. Mặt lộ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa. Cưu Ma Chí thầm nghĩ, cái này niêm hoa chỉ, hắn làm sao cũng sẽ. Sau đó tâm trạng suy nghĩ Lý Chí Thường nội lực không kịp hắn, nếu là muốn dùng niêm hoa chỉ cùng hắn so đấu. Đó mới là 10 phần sai. Cưu Ma Chí đồng thời cũng khẽ mỉm cười, tay phải thực bên trong hai ngón tay cũng là nhẹ nhàng đắp trụ, làm niêm hoa hình dáng. Hai người tay trái đồng thời chậm rãi duỗi lên, hướng về đối phương gậy tam đạn. Chỉ nghe ba 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 tam vang, chỉ lực chạm vào nhau. Cưu Ma Chí sắc mặt tái xanh, hắn minh hoàng tay áo bảo lộ ra một cái lỗ thủng to, dường như lưỡi dao sắc cắt ra giống như vậy, hết sức khó coi. Nguyên lai hai người đồng thời bắn ra tam chỉ lực đối lập, thế nhưng Cưu Ma Chí chỉ lực uy lực kém một chút, Lý Chí Thường hai đạo chỉ lực liền trung hòa hắn ba đạo, cuối cùng một đạo vừa vặn đem hắn tăng bảo phá tan. Mà Cưu Ma Chí kinh hãi nhất không phải Lý Chí Thường dùng ra niêm hoa chỉ so với hắn còn lợi hại hơn một điểm, mà là đối phương cũng có tiểu vô tương công. Tiểu vô tương công lấy vô tướng hai chữ vì là ý chính, không được diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, nếu không có bản thân cũng là đạo này cao thủ, quyết định không thấy được. Cưu Ma Chí trên người tuyệt học rất nhiều, thế nhưng tiểu vô tương công mới là hắn sống yên phận cội nguồn, giờ đây thấy Lý Chí Thường cũng biết, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Mà bên kia Mộ Dung Phục đã luyện hóa trong cơ thể đạo kia sinh tử phù, này sinh tử phù chỉ có một đạo, vì vậy hắn mới có thể sử dụng Mộ Dung gia truyền cao thâm nội công hóa giải. Không phải vậy nếu là hai đạo trở lên kiềm chế lẫn nhau sinh tử phù, cho dù hắn võ học gia truyền lợi hại đến đâu, cũng không có nửa phần tác dụng. 36 động 72 đảo bên trong có mấy nhân vật, võ công không thấp, cũng hơi có chút nội lực sâu xa ra hỏa, nhưng không một có thể lấy nội lực hóa giải Thiên Sơn Đồng Mộ sinh tử phù, cũng là bởi vì bên trong sinh tử phù không chỉ một tấm, bọn họ như lấy dương cương thủ pháp hóa giải một tấm sinh tử phù, chưa giải sinh tử phù như thế ở Thái Dương, Thiểu Dương, Dương Minh chờ trong kinh mạch, cảm thấy dương khí, sức mạnh gia tăng mãnh liệt, bàn căn xoắn xuýt, thâm nhập phủ tạng, mặc dù không thể thu thập. Hắn như lấy âm nhu lực lượng hóa giải, thái âm, thiếu âm, quyết âm trong kinh mạch sinh tử phù lại sẽ cực kỳ tắc quái. Mộ Dung Phục không này bất thiện, lúc này mới giải khai trong cơ thể sinh tử phù. Hắn tuy rằng kiêng kỵ Lý Chí Thường lúc trước đánh vào trong cơ thể hắn đạo kia dị chủng chân khí sát thực lợi hại, thế nhưng tự nghĩ lần này có phòng bị, Lý Chí Thường khó hơn nữa bảo chế y theo chỉ dẫn ám hại với hắn, hắn kiêu căng tự mãn, tuyệt không cần thừa nhận Lý Chí Thường so với hắn lợi hại. Bất quá lần này hắn nhìn thấy Lý Chí Thường cùng Cưu Ma Chí lại có thể dùng ra Thiếu Lâm tự niêm hóa chỉ, hơn nữa lúc trước này phiên vận sóng, cho thấy đến uy lực tuyệt đối không thể khinh thường, cái này mới không phải không thừa nhận Cưu Ma Chí cùng Lý Chí Thường sát thực cao hắn một bậc. Cưu Ma Chí thực sự không hiểu Lý Chí Thường khi nào nội lực thay đổi thâm hậu như vậy, còn luyện thành tiểu vô tương công, nhìn công lực còn ở phía trên hắn. Cưu Ma Chí biết Lý Chí Thường lợi hại, không dám tiếp tục dùng 72 tuyệt kỹ tới đối phó hắn, dùng tới cuộc đời đắc ý công phu, hỏa diễm đao, hư không hướng về Lý Chí Thường chém tam đao. Tam đao sau khi, cũng mặc kệ tấu không có hiệu quả, hướng về lùi lại mấy bước, đồng thời vươn tay trái ra ngón út, lục mạch thần kiếm tiểu trạch kiếm dùng đến, một đạo vô hình kiếm khí kích gửi tới. Lý Chí Thường tay không làm giới đao trạng cũng là đón hư không một chém, đây là Thiếu Lâm tự nhiên một đao pháp, lấy hắn giờ đây công lực đã có thể làm được chân khí hóa sinh cảnh giới. Nhiên mục đao pháp kích thích ra một đạo hình bán nguyện hồng nhạt đao khí, đón lấy Cưu Ma Chí hỏa diễm đao, đem hóa đi, dư thế không dứt, tiếp tục hướng phía trước. Sau đó thiểu trạch kiếm khí nhưng là phá tan rồi nhiên mục đao khí, Lý Chí Thường nhẹ nhàng trong nấy mắt, nhất dương chỉ lực dùng ra, cùng kia thiểu trạch kiếm khí đồng quy vu tận. Hai đại tuyệt thế cao thủ, các dùng đương đại kỳ công, cách ba, bốn trượng khoảng cách bắt đầu đấu. Có điều bên kia Cưu Ma Chí nhìn thấy thiểu trạch kiếm đều không làm sao được Lý Chí Thường, biết tiếp tục nữa cũng không có cái gì chỗ tốt, thân hình khẽ động, xa xa ly khai. Hắn kinh công đẹp đẽ, thân pháp tinh kỳ, Lý Chí Thường còn có việc khác muốn làm, liền mặc hắn đi. Chỉ là thản nhiên nói, đáng tiếc Minh Vương chỉ có thể một đường thiểu trạch kiếm, không phải vậy cho dù có thiên đại sự, tại hạ cũng là muốn lĩnh giáo xong lục mạch thần kiếm lục lộ kiếm pháp, vạn không chịu buông Minh Vương rời đi. Cưu Ma Chí mấy lần lên xuống đều đến lối vào thung lũng, nhưng là Lý Chí Thường thanh âm này đưa tới, như cùng ở tại bên thai kể rõ, phần này bản lĩnh, cho dù hắn chính mình muốn làm được đều rất miễn cưỡng. Cưu Ma Chí trong lòng buồn bực, ta chỉ có thể đoạn đường này thiểu trạch kiếm, biến hóa tinh vi có thừa, uy lực cũng không lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 63, nhẹ như mây gió. Lý Chí Thường tiếp tục mở miệng nói, Mộ Dung gia nội công quả có chỗ độc đáo, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hóa giải cái này đơn độc một tấm sinh tử phù. Hắn đứng chắc tay, ngữ khí mang theo bình âm, vừa tựa hồ hứng hở, lưu lại một bóng lưng cho Mộ Dung Phục chờ đợi, tựa núi cao, tựa nước chảy, sơn khẩu mây mù tụ tập ở bên cạnh hắn, mờ mờ ảo ảo, phảng phất bất cứ lúc nào muốn gây gió bay đi, càng cứ gọi người nhìn không rõ ràng. Vương Ngữ Yên nghe được sinh tử phù ba chữ, nhưng một điểm hình ảnh không có, nàng quen thuộc trong nhà bí tịch, cho dù trong lúc nhất thời không nhớ được, dù sao cũng nên có chút ký ức mới là, thầm nghĩ, cái này sinh tử phù quá nửa là Lý công tử từ nơi khác có được võ công. Thiên hạ võ học tầng tầng lớp lớp, phong phú, Lang Hoàng Ngọc Động thu gom lại là phong phú, cũng luôn có để sót chỗ, bởi vậy Vương Ngự Yên gặp phải từ chưa từng nghe nói võ công, không một chút nào cảm thấy giật mình. Mộ Dung Phục nhìn Lý Chí Thường giả thần giả quỷ, trao phúng nói, ngươi ý tứ là không chỉ một tấm, ta liền hóa giải không xong sao? Lúc trước này sinh tử phù hàm dị chủng chân khí bao hàm âm dương hai khí, quả thật có chút thần diệu nơi, nhưng Mộ Dung Phục cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Chí Thường xoay người lại nói, đó là tự nhiên, đáng tiếc ta chỉ có như vậy cuối cùng một tấm, ta và các ngươi Mộ Dung gia thù hận đã sâu, Mộ Dung công tử ngươi hôm nay muốn khinh địch như vậy xuống lôi cổ sơn, chỉ sợ là không dễ như vậy. Mộ Dung Phục lúc này mới chính diện xem kỹ Lý Chí Thường, cái này trẻ tuổi hắn to lớn nhất địch thủ, chí ít hắn cho là như thế, nhưng là Lý Chí Thường lại chưa từng có coi hắn là làm địch thủ, cái này cũng chính là hắn bi ai. Ba bất đồng nói, thực sự là khẩu khí thật là lớn, muốn thu thập ngươi cái nào cần công tử ra động thủ, các vị huynh đệ mọi người cùng nhau tiến lên, giải quyết cái này. Ngoài miệng hắn ngu cuồng, có thể không có chút nào dám xem thường Lý Chí Thường, tứ đại gia tướng đồng loạt ra tay, mới vừa có điểm nắm. Công trị càng làm người từ trước đến giờ trầm mặc ít lời, nhưng là lần này nhưng là tối xuất thủ chữa xì trước, hắn trưởng pháp tinh kỳ được xưng Giang Nam đệ nhị, năm xưa hắn từng cùng Tiêu Phong so với rượu so với trưởng lực. Mặc dù thua, Tiêu Phong đối với hắn nhưng rất kính trọng, có thể thấy được trưởng pháp trình độ cực kỳ bất phàm. Vô địch thiên hạ vô thường kiếm treo ở Lý Chí Thường trên eo, hồn nhiên không có ra khỏi vỏ ý tứ, Lý Chí Thường đón công trị càng một trường này, còn đi phía trước nhảy một bước. Đồng dạng một trường, giản dị tự nhiên. Thuận thế lôi kéo, lại đem công trị cản trưởng lực tranh chết dẫn hướng về Đặng Bách Xuyên nơi. Đặng Bách Xuyên ở tứ đại gia tướng bên trong, nội lực sâu nhất, tuổi cũng to lớn nhất, nhưng đối mặt cái này hợp Lý Chí Thường cùng công trị cản hai người lực lượng trưởng lực, cũng là không thể làm gì. Thế nhưng này đạo trưởng lực uy lực kỳ kình, Đặng Bách Xuyên chỉ được song trưởng đẩy ra, thân thể vội vàng lui về phía sau. Nhưng là hắn đều lui ra mấy trượng xa, cái này trưởng lực cũng như một bức tường cao dẹp điên hắn trưởng lực, đè ép xuống. Hắn chống đỡ không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Trong thời gian ngắn không có sức tái chiến, Lý Chí Thường dẫn qua này đạo trưởng lực, xúc địa thành thốn, đứng dậy ở công trị càn bên người, vận chỉ như bay điểm ở Công Trị Cản trên người. Hắn chỉ pháp quá nhanh, Công Trị Cản đều phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể cảm thấy Thái Ất, Lương Môn, Thần Phòng, Thần Tàng Chư Huyệt tê dận, cả người khó có thể nhúc đích, cương đứng nghiêm một bên, vẫn cứ duy trì xuất trưởng tư thế. Sau đó bao bất đồng đã xuất trưởng sắp chạm tới Lý Chí Thường áo bào, Lý Chí Thường như có ứng, quay người một quyền, ở giữa hắn mặt, bị đánh cái răng rơi đầy đất. Sau đó Phong Ba Ác xuất đao hướng về dưới chân hắn lùi bỏ, Lý Chí Thường thoáng đá chân, như ảnh tùy hình, vẫn kề sát ở Phong Ba Ác đan đao bên trên, lại không để lưỡi đao cùng đến trên người hắn. Sau đó Lý Chí Thường đỗng nhiên đặt chân, mũi chân đá vào Phong Ba Ác huyệt quan nguyên trên, huyệt quan nguyên vì là nhân mạch cùng đủ thái âm tỳ kinh, túc thiếu âm thật kinh, túc quyết âm can kinh giao nhau huyệt, tam tiêu nguyên khí phát ra nơi, liên hệ mệnh môn. Bị Lý Chí Thường chân khí xuyên thấu qua mũi chân, tiến vào hắn huyệt quan nguyên, Phong Ba Ác toàn thân chân khí không nữa có thể vận hành, ngã trên mặt đất. Lần này giao thủ nói rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ qua chớp mắt. Vương Ngữ Yên biết lúc trước Lý Chí Thường nhìn như hời hợt, kỳ thực trong lúc vung tay nhấc chân nhưng dùng bốn loại không giống tuyệt đỉnh võ công. Lý Chí Thường ra đệ nhất trưởng chính là Thiên Thai phái một mạch Hỗn Nguyên trưởng, cho dù võ công cao minh chi sĩ muốn dùng cái này trưởng pháp cũng phải tụ khí chốc lát, mà Lý Chí Thường dùng ra môn thần công này dường như uống nước ăn cơm giống như tự nhiên, căn bản cũng không có tụ khí, tin ý tùy ý mà chiêu thứ hai điểm huyệt dùng chính là đại lý đoàn thị nhất dương chỉ, chiêu thứ ba chiêu là Mang Sơn phái bí truyền Thái Ất ngũ hành quyền, cuối cùng tối pháp nhưng là Thiếu Lâm 712 tuyệt kỹ duy nhất một môn tối pháp như ảnh tùy hình chân. Bốn chiêu này thuộc về Phật đạo hai phái, đều là trong chốn võ lâm đứng đầu nhất tuyệt học, không nghĩ tới Lý Chí Thường hời hợt liền dùng được, hơn nữa dường như luyện mấy chục năm. Mộ Dung Phục nhìn trời dưới võ công kiến thức cũng rộng bác, Lý Chí Thường cái này mấy chiêu, chính là hắn đến sử dụng, cũng tuyệt không có Lý Chí Thường như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, huống chi Lý Chí Thường kiếm pháp càng tại đây các loại tuyệt kỹ bên trên. Nhưng là tứ đại gia tướng đều bị Lý Chí Thường dạy dỗ, tạm thời không thể hành động, hắn làm là chủ nhân nếu là không đánh mà chạy, Mộ Dung gia mấy đời nối tiếp nhau anh danh này sẽ phá hủy. Mộ Dung Phục hướng về Lý Chí Thường đi đầu ra tay, hắn biết Lý Chí Thường võ công cao, sở học rộng còn ở phía trên hắn, càng đáng sợ chính là Lý Chí Thường kiếm pháp lợi hại vô cùng. Hắn tuy không biết Lý Chí Thường mới một năm không gặp nội lực làm sao tiến bộ nhiều như vậy, vào giờ phút này cũng chỉ có giành trước ra chiêu, bách đối phương không thể rút kiếm mới vừa có cơ hội thắng. Hai người lăn lộn giao thủ hai mươi mấy chiêu, Vương Ngự Yên nhìn ra mắt không kịp nhìn. Hai người đều là võ đạo đại gia, thường thường một chiêu vẫn không có khiến toàn, liền đổi đến môn phái khác võ công. Quang hai người cái này hai mươi mấy chiêu giao thủ, đã dính đến thiên nam địa bắc hơn 30 môn phái, nếu là người bên ngoài nhìn thấy cần phải hủ chết không thể. Cứ việc hai người còn tại giao thủ, thế nhưng Vương Ngự Yên nhìn thấy Lý Chí Thường khí định thần nhàn, mà Mộ Dung Phục ra chiêu trở nên tàn nhẫn có thừa, trầm ổn không đủ, liền biết Lý Chí Thường dĩ nhiên thắng quyền nắm chắc. Quả nhiên đến thứ 35 chiêu thì một trưởng vỗ ra ở giữa Mộ Dung Phục ngực. Lý Chí Thường cái này trưởng dùng ra, cao minh cực kỳ, kinh lực hốt nuốt hốt phun, âm dương biến hóa phương hướng không thể dự đoán, Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di dùng đến, cũng không biết làm sao rời đi sức mạnh phương hướng. Lý Chí Thường kích thương Mộ Dung Phục, còn muốn lại ra tay phế bỏ võ công của hắn, Vương Ngự Yên ngăn ở Mộ Dung Phục trước người, mở ra hai tay bảo vệ Mộ Dung Phục, mềm yếu cầu đạo, Lý công tử có thể hay không thả biểu ca ta, và ngươi. Lý Chí Thường thu trưởng, biểu hiện lạnh nhạt nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Vương cô nương ngươi đây cũng là tội gì? Vương Ngự Yên không trả lời, chỉ nói là nói, van cầu ngươi. Lý Chí Thường thở dài nói, ta cũng không có ý định giết hắn, chỉ là muốn phế bỏ hắn một thân võ công mà thôi. Vương Ngự Yên cười thẳng nói, nếu ngươi là phế bỏ hắn một thân võ công, này cùng giết hắn có khác biệt gì? Lý Chí Thường trầm ngâm nói, nếu là khinh địch như vậy buông tha Mộ Dung công tử, đây chẳng phải là có vẻ ta quá dễ khi dễ phụ, nếu là ta mỗi lần muốn đả thương người, đều có người giống như ngươi đến cầu xin, này nhiều không thoải mái, như vậy đi, Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di tâm pháp ta cảm thấy rất hứng thú, Mộ Dung công tử ngươi nói ra đến, ta để lại ngươi trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 64, tâm pháp Lý Chí Thường lời nói này đến như chặt đinh chém sắt, không hề chỗ trống, Vương Ngự Yên khổ sở tiếp tục quên, Lý Chí Thường đều không hề bị lay động. Mộ Dung Phục sầu thảm nói, đấu chuyển tinh di là ta Mộ Dung gia võ công gia truyền, Mộ Dung Phục cho dù không nữa thiếu, cũng tuyệt sẽ không làm loại này có nhục môn mi, tham sống sợ chết sự tình. Dứt lời, rút kiếm mà lên, muốn tự vẫn. Lý Chí Thường không có ngăn, Vương Ngự Yên không ngờ tới Mộ Dung Phục lại đột nhiên muốn tự sát. Lúc này Mộ Dung Phục đang muốn giơ kiếm tự vẫn, một cái tay nắm chặt chuôi kiếm của hắn. Hắn bị thương bên dưới, nội lực liền giảm đi, nhưng cũng không phải người bình thường có thể hạn chế. Nắm chặt hắn chuôi kiếm tay, là một con tuổi trẻ thô ráp mạnh mẽ bàn tay lớn, người này chính là Hư Trúc. Hư Trúc có dịch cần kinh làm gốc để, vận tức một hồi, nội thương cũng tốt hơn nữa, hắn lòng dạ từ bi, tuy biết Mộ Dung gia đối địch với Thiếu Lâm, vẫn là không nhịn được tiến lên ngăn lại. Hư Trúc nói một tiếng, "A Di Đà Phật, Mộ Dung công tử ngàn vạn đừng coi thường mạng sống bản thân." Mộ Dung Phục không có tự sát thành công, lại chết tâm tư liền phai nhạt rất nhiều, hắn nghĩ tới quá khứ phụ thân từng nói với hắn, "Phục Nhi, hắn cao tổ có Bạch Đăng cầu hòa chi khốn, Đường cao tổ có Quy Hàng đột quyết chi nhục. Chúng ta Mộ Dung gia nếu muốn phục quốc, đương nhiên phải trải qua cực khổ, được rất nhiều khuất nhục, nhưng chỉ cần có thể không buông tay, lưu lại cái này cái tính mạng, sự tình trung quy rất có khả năng. Vì lẽ đó sau này nếu là cha không ở đây, ngươi cũng phải lấy Hưng Phục Đại Yến vì là cả đời chí nguyện, vì mục đích này, bị cái gì cực khổ đều phải sống sót." Mộ Dung Phục bình thản nói một tiếng, "Cảm ơn đại sư hai lần ân cứu mạng." Lý Chí Thường, ngươi muốn đấu chuyển tinh di khẩu quyết, vậy ta liền niệm cho ngươi nghe, chỉ cái này một lần, ngươi cũng không muốn ý đồ ta giải thích cho ngươi cái gì. Đấu chuyển tinh di tâm pháp quả nhiên cực kỳ cao thâm huyền diệu, có nhiều chỗ còn tự mâu thuẫn, câu còn vô cùng tối nghĩa. Cái này tổng cộng có hơn 1000 chữ, thêm vào Mộ Dung Phục đọc thuộc lòng tốc độ nói rất nhanh, không tới một hồi liền nói xong. Lý Chí Thường sau khi nghe xong, nói rằng, cô Tô Mộ Dung đấu chuyển tinh di quả nhiên không tầm thường, các ngươi có thể đi rồi. Mộ Dung Phục tự không tin hắn niệm nhanh như vậy Lý Chí Thường còn có thể nhớ kỹ trong đó nội dung. Đã làm được rồi, Lý Chí Thường yêu cầu hắn lại niệm một lần chuẩn bị. Kết quả Lý Chí Thường lại sau khi nghe xong, liền nhẹ nhàng buông tha hắn, hắn nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì biểu muội duyên cớ. Vương Ngữ Yên lôi kéo Mộ Dung Phục và táo nói, biểu ca, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Phục trong lòng đang suy nghĩ đến Lý Chí Thường cùng Vương Ngữ Yên tư tình, nhìn thấy Vương Ngữ Yên mặt cười, chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực. Vô ý thức dưới đè mỉ lấy Vương Ngữ Yên đẩy ra, làm sao biết Vương Ngữ Yên một năm này bắt đầu luyện tiểu vô tương công, đã có chút căn cơ, cái này đẩy một cái lại không có thúc đẩy. Mộ Dung Phục không có thúc đẩy Vương Ngữ Yên, tự nhiên phát hiện Vương Ngữ Yên trong cơ thể rõ ràng có thượng thừa nội công nền tảng, càng là trong lòng tức giận, cười lạnh nói, Vương cô nương không nghĩ tới ngươi đã luyện thành thượng thừa nội công. Thêm vào kiếm thuật của ngươi kiếm thuật thiên hạ nơi nào đều đi, hà tất cùng ở bên cạnh ta, chỉ là cô Tô Mộ Dung hiện tại chỉ sợ ngươi cũng nhìn không ở trong mắt, ngươi vị này Bồ Tát ta là cùng không nổi. Vương Ngữ Yên nghe được thở nhỏ sùng kính biểu ca nói lời này, chỉ cảm thấy muôn vàn đoan ức, khó có thể nói tận. Nàng thở nhỏ không có cầu hơn người, hôm nay vì Mộ Dung Phục khổ sở khẩn cầu Lý Chí Thường đã là cực kỳ gian nan. Húng chi nàng một nữ nhi trong sạch ra theo hắn xuất đầu lộ diện, sông sáo giang hồ, trong đó tâm ý chính là người mù đều có thể nhìn ra. Tại sao Mộ Dung Phục không có chút nào thương tiếc? Trong lòng nàng khó chịu khẩn, che mặt mà khóc. Một mình hướng về bên dưới ngọn núi lối vào thung lũng đi ra ngoài. Tứ đại gia tướng tuy cảm thấy Mộ Dung Phục như vậy đối xử đối với hắn một mảnh thâm tình, Vương Ngự Yên, quả thật có mấy phần không còn gì để nói, húng chi nàng một nữ tử yếu đối lần này đi ra ngoài, đến lúc đó bị cái gì nguy hiểm. Nhưng nên như thế nào làm? Mộ Dung Phục cũng là tâm trạng bắt đầu hối hận, bất quá hắn hôm nay có thể sống sót, vẫn là kháo Vương Ngự Yên cầu xin, hắn lòng dạ cao ngạo, làm sao chịu lại chết hạ mặt mũi đuổi theo nàng trở về. Húng chi Vương Ngự Yên rời đi, còn có thể làm cho hắn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, tuy rằng Mộ Dung Bắc lần nữa căn dặn hắn muốn đối xử tử tế Vương Ngự Yên, nhưng là Mộ Dung Phục một điểm đều không nghe lọt ai, luôn luôn chỉ là giả vờ giả vịt. Hắn cũng không biết Mộ Dung Bắc sở dĩ muốn làm cho hắn đối xử tử tế Vương Ngự Yên, là vì Lý Thu Thủy duyên cớ, Lý Thu Thủy là cao quý Tây Hạ hoàng thái phi, chỉ cần Mộ Dung Phục có thể cùng Vương Ngự Yên nơi được, tương lai tóm lại ở Lý Thu Thủy vậy có điểm tình cảm. Mộ Dung Phục chờ đợi sau khi rời đi, Lý Chí Thường liền trở lại Tô Tinh Hà bên kia. Sớm có cơ linh tinh tú đệ tử, đem hàm cốc tám hữu tử trên tù xa thả ra, mỗi người một mực cung kính. Tô Tinh Hà nhìn Lý Chí Thường vừa ra tới liền đại phát thần uy, tâm trạng đã có suy đoán, lúc trước càng là tiến vào nhà gỗ bên trong. Bởi vậy có chút bi thương nói, xem ra sư phụ đã đem suốt đời công lực chuyển cho ngươi, từ nay về sau ngươi chính là tiêu giao phái trưởng môn, ta những này không ra gì đệ tử đã bị đuổi ra khỏi môn tường, trưởng môn ngươi muốn đồng ý thu nhận bọn họ, liền khiến bọn hắn bay về môn tường đi. Hàng cốc tám hưu nghe được có trọng liệt môn tường cơ hội, mỗi người mừng rỡ không ngớt, dồn dập quỳ xuống đến nói, tính xin trưởng môn sư thúc một lần nữa đem chúng ta thu hồi bên trong. Lý Chí Thường nhìn Tô Tinh Hà một chút, có chút đồng tình nói, ngươi còn có chút nói cái gì, liền mau cùng các đệ tử của ngươi bàn giao đi, yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi. Nói xong, xuất trưởng đặt tại Tô Tinh Hà sau lưng, tinh khiết Bắc Minh chân khí tiến vào trong cơ thể hắn. Tô Tinh Hà đã đèn cạn dầu, Lý Chí Thường cái này Bắc Minh chân khí chỉ có thể làm cho hắn sống thêm nửa ngày, nếu không phải là Tô Tinh Hà võ công không yếu, thêm vào một cố cầu sinh ý chí, sớm đã chết rồi. Nếu là Tô Tinh Hà trẻ lại 30 tuổi, Lý Chí Thường tự nhiên có biện pháp cứu hắn một mạng, đáng tiếc tuổi tác hắn quá lớn, trên người đã không có thể tiêu hao sức sống. Lý Chí Thường cùng Hư Trúc đi tới xa xa, để cho Tô Tinh Hà cùng đệ tử của hắn, Hàm Cốc Tám Hưu nói chuyện không gian. Lý Chí Thường nhìn Viễn Sơn Gần Thủy, khẽ mỉm cười nói, Hư Trúc đại sư, việc nơi này không biết có tính toán gì không? Hư Trúc cảm khái nói, không nghĩ tới Hạ Sơn sẽ gặp nhiều chuyện như vậy, nói thật tiểu tăng đã bị hồng trần hoa mắt, phạm vào hân giới khá là phụ lòng ân sư giáo dục, lần này còn muốn trở về núi hướng về giới luật viện lĩnh phạt. Lý Chí Thường kinh ngạc nói, lẽ nào Hư Trúc đại sư ăn thịt ngươi? Hư Trúc cúi đầu nói, xấu hổ, ăn thịt vốn không phải ta cam tâm tình nguyện, thế nhưng tiểu tăng hôm qua sát thực ăn thịt. Lý Chí Thường hỏi kỹ càng dưới, mới biết Hư Trúc ngày hôm qua bị người chỉnh, ở ăn mì thời điểm bị người lặng lẽ nhét vào khối thịt đi vào. Lý Chí Thường nói, người không biết không bị tội, người nếu vô ý vì đó, này giới luật viện tự nhiên sẽ xét xử lý, ngươi không cần phải lo lắng. Hư Trúc là người thành thật, nghe được Lý Chí Thường cái này vừa mở giải, trong lòng buồn phiền đi tới hơn phân nửa. Lý Chí Thường dò hỏi, Hư Trúc đại sư ngươi nhưng là thường đi các ngươi thiếu lâm tự tàng kinh cát, có hay không gặp phải một rất giả quét rác tăng nhân? Hư Trúc kỳ quái nói, tiểu tăng ở trong chùa bối phận không cao, hơn nữa không có cái gì võ học thiên phú, cái nào có tư cách đi tàng kinh cát? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 65, Ngự Yên Lý Chí Thường trong lòng một kỳ, nếu Hư Trúc dịch cần kinh công phu không phải quét rác tăng nhân truyền thụ, là ai giáo? Đông nhiên Lý Chí Thường nhớ tới một người, mỉm cười nói vậy Hư Trúc đại sư cùng các ngươi thiếu lâm bên trong Huyền Trường đại sư rất là quen biết. Hư Trúc tâm trạng kinh ngạc, vị này Lý thí chủ như thế nào sẽ biết hắn cùng Huyền Trường sư thúc tổ quen biết, bất quá hắn vẫn là mở miệng nói, đúng, Lý thí chủ cũng nhận thức ta sư thúc tổ sao? Lý Chí Thường trên mặt có chứa vẻ tiếc nuối, nhẹ giọng nói, bạn tri kỷ đã lâu, hận không thể ở tại thịnh niên nhìn thấy. Huyền Trường có thể luyện thành thập tam môn tuyệt kỹ, công phu sâu, khó có thể tưởng tượng. Phải biết hắn cùng Cưu Ma Chí có thể dùng ra 72 tuyệt kỹ, đều dựa vào tiểu vô tương công uy lực vô cùng lớn, có thể mô phỏng theo mà thôi, chỉ là giống như, mà không phải chân chính luyện thành. 72 tuyệt kỹ mỗi môn võ công đều không chỉ có là võ học chiêu thức, mỗi một môn càng xứng có tương ứng nội công tâm pháp. Mỗi nhiều luyện một môn, trong cơ thể nội công xung đột liền tăng lên một phần, nếu không phải là cao tăng đại đức có thể trong lòng trong vắt, liền kiên quyết không cách nào hóa giải trong đó xung đột. Huyền Trừng được xưng 200 năm qua đệ nhất cao thủ, võ công còn tại 100 năm trước luyện thành dịch cân kinh điên tăng bên trên, có thể tưởng tượng được một thân chưa từng kinh mạch đều đoạn trước, võ công là loại nào khủng bố. Nhân vật như vậy, Lý Chí Thường không thể giao thủ một lần, thành vì là tiếc bối. Hai người hàn huyên một hồi, Thư Trúc nhiệm vụ hoàn thành, liền cáo từ về Thiếu Lâm tự. Thư Trúc đi rồi, sau đó không lâu Tô Tinh Hà cũng giá hạc tây đi. Lý Chí Thường đúng hẹn một lần nữa đem Hàm Cốc tám hưu thu liệt một tưởng, hắn nếu nổi lên tâm tư thành lập đệ nhất thiên hạ đại giáo, tự nhiên đối với những nhân tài này đều là càng nhiều càng tốt. Về phần Tinh Tú phái còn dư lại đệ tử, nếu là đều giết cũng không phù hợp Lý Chí Thường trước sau như một, thả ra ngoài cũng là hại người, Lý Chí Thường dứt khoát thu sạch nạp dưới cờ, làm đệ tử ngoại môn, để Tiết Mộ Hoa thay quản giáo. Lạc Dương chi tây, một chỗ trong miếu đổ nát, Lý Chí Thường chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn biết gần đây chính là 36 động 72 đảo vạn tiên đại hội này, chỉ biết là ở Lạc Dương phía tây một vùng, thời gian, cụ thể địa điểm, nhưng không rõ ràng. Hắn đến đây là muốn thu phục những người này, làm hắn giáo phái thuộc hạ. Lý Chí Thường nhắm mắt minh tức, hắn gần đây công lực tăng nhiều, một thân chân khí vô cùng dồi dào. Nhưng là trước hắn đang điền bị hao tổn, giờ đây cũng không có tìm được khỏi hẳn biện pháp. Có điều gần đây hắn tìm hiểu võ đạo, đã hiểu được một chút quan thiếu, chuẩn bị đem quá khứ luyện qua mấy đại thần công kết hợp lại, sáng chế một môn càng thích hợp thần công của mình. Bắc Minh thần công tuy rằng có thể đem hỗn tạp nội lực đều hóa thành tinh khiết Bắc Minh chân khí, nhưng là cũng không phải đến tinh trí thuần nội lực, uy lực tuy lớn, đối với tính mạng chi đạo trái lại có chút gây trở ngại. Hắn muốn kết hợp chính mình từ nhỏ sáng chế thần tốc kinh cùng sau đó lấy được cửu âm chân kinh, Bắc Minh thần công, đa tình kiếm khách vô tình kiếm thế giới lấy được dịch cân kinh, tiên thiên công trở tuyệt đỉnh thần công, sáng chế một môn uy lực cực lớn nội công. Phía trước những này thần công đều là uy lực vô cùng lớn, thả ở trong võ lâm cũng được cho vô thượng bảo điện. Đáng tiếc không coi là mạnh nhất, luyện được nội lực cũng không thể nói là thiên hạ tinh kết nhất. Hắn giờ đây đã nghĩ kết hợp những này cao nhân tiền bối trí tuệ, sáng chế một môn vang dội cổ kim võ học tâm pháp. Phải biết luyện một môn tuyệt đỉnh thần công không chỉ cần tư chất càng cần phải cơ duyên, nhưng là muốn sáng chế một môn tuyệt đỉnh thần công. Này không phải tư chất cơ duyên có thể giải quyết, còn muốn bản thân kiến thức phi phàm. Võ công đang phong tạo cực. Lý Chí Thường thần cùng khí hợp, chu vi mấy trăm mét âm thanh đều phản chiếu nội tâm. Phía trước một con đường mờ mờ ảo ảo có người nói chuyện. Một người trong đó nói, tối nay hay là đang chỗ cũ, đều thương lượng mấy ngày, đều không thương lượng ra kết quả. Người còn lại nói, mấy ngày nay cũng bị quái, lúc trước một nhìn như nhu nhược thiếu nữ xinh đẹp, lại một người một chiêu kiếm tổn thương chúng ta tốt hơn một chút huynh đệ, nếu không phải là dùng rắn độc dọa đến nàng, mới đem nàng bắt lại, chúng ta 36 động 72 đảo lần này có thể mất mặt. Lúc trước người kia nói, ngày hôm qua còn không phải, Ô lão đại từ Linh thiếu cung mang về bé gái kia, cũng bị một hòa thượng cứu đi. Hòa thượng kia rất lợi hại, nội công còn tại Ô lão đại những người này bên trên đi, hơn nữa bách độc bất xâm, chúng ta nhiều người như vậy lại không ngăn cản. Mặt sau người kia nói đến cái kia vương cô nương thật là xinh đẹp, đáng tiếc Lê phu nhân chờ đợi chỉ lo nữ tử kia đại có lai lịch, không chịu tại đây mấu chốt trên phức tạp, chỉ là trói lại nàng, tạm thời không cho phép người bên ngoài động nàng. Lúc này một đạo thâm thẳm âm thanh phiêu ở tại bọn hắn bên hai, lẽ nào các ngươi còn muốn động cô nương kia không được? Người kia mở miệng nói tiếp, như vậy nộn tiểu nương bỉ, ai không muốn hưởng thụ một hồi, bất quá chúng ta đều là chút tiểu lâu la, thật muốn hưởng thụ cũng không tới phiên chúng ta. Sau khi nói xong, đột nhiên phát hiện không là thanh âm của đồng bạn, một cái hàn khí từ lòng bàn chân bước lên đến. Tên còn lại toát mồ hôi lạnh nói, là ai tại đây giả thần giả quỷ? Tham thẳm thanh âm nói, ta liền sau lưng các ngươi không nhìn thấy sao? Hai người về đầu, nhìn thấy một người mặc áo trắng trẻ tuổi người, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái này vùng hoang dã bọn họ còn chỉ lo gặp phải quỷ. Hai người đánh bạo quát hỏi, tiểu tử là loại người nào, dám ở cái này giả thần giả quỷ dưới ra. Người trẻ tuổi áo trắng chính là ta Lý Chí Thường, hắn nhìn hai người thân hình tùy tiện, thực tại võ công không cao, phòng trừng cũng chỉ là 36 động 72 đảo phía dưới tiểu lâu la, lười biếng nói, nghe nói các ngươi 36 động 72 đảo yêu ma quỷ quái nghị thông cái gì vạn tiên đại hội, ta lại đây nhìn một cái, các ngươi mang ta đi. Một người trong đó so sánh gầy nhân đạo, tiểu tử ta còn là khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này. Hắn nói xong, liền cảm thấy được cái cổ mát mẻ, nguyên lai một cái sáng loáng kiếm liền khoát lên trên cổ hắn. Hai người nói, được, ngươi nếu muốn đi, liền dẫn ngươi đi, chỉ sợ ngươi có đi, không đến về. Lý Chí Thường ở hai người dẫn dắt đi tới một chỗ liều lĩnh ánh sáng xanh lục thung lũng, giờ khắc này sắc trời đã tối cái này lục chỉ nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Hai cái dẫn đường nhìn thấy thung lũng liền đội vàng đi vào, Lý Chí Thường cũng không truy, đi theo vào sân cốc. Mặt trên một đạo hào phóng thanh âm nói, người tới người phương nào? Lý Chí Thường nói, bần đạo Lý Chí Thường, gặp qua các vị. Người kia nói, hóa ra là thanh danh đuổi sắt Bắc Tiểu Phong yêu đạo Lý Chí Thường, ngươi đồng thời đắc tội rồi cái bang cùng Tây Hạ nhất phẩm đường, quả nhiên là thật tài tình, cầm đèn. Mọi người gặp một mặt. Hắn một lời lối ra, mở miệng, đột nhiên góc đông nam tăng lên trên nổi lên một chiếc hoàng đăng, theo tây thủ cùng góc tây bắc trên mỗi người có đèn đỏ bay lên. Thoáng chốc trong lúc đó, bốn phương tám hướng đều có đèn đuốc bay lên, có chính là đèn lồng, có chính là cây đuốc, có chính là khổng minh đăng, có chính là đuốc cảnh thông bụi rậm, các gia đạo chủ, đạo chủ cùng đến đèn đuốc khá không giống nhau, có thô bị đơn sơ, có lại hết sức tinh xảo, lúc trước cũng không biết giấu ở nơi nào. Đèn đuốc lúc sáng lúc tối chiếu rọi ở mọi người trên mặt, ngạc nhiên không tên. Những người này nữ có nam có tuấn có xấu, vừa có tăng nhân, cũng có đạo sĩ, có tay áo lớn phiêu phiêu, có hẹp y đoản đả, có chính là dâu dài bay lượn lão ông, có chính là búi tóc cao vót nữ tử, trang phục đa số hình thù kỳ quái, cùng trung thổ nhân sĩ rất khác nhau, hơn phân nửa người nắm giữ binh khí cũng lớn đều diện mạo bên ngoài quái lạ, không nói ra được danh mục. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười, trả lời, tại hạ thiếu ở trên giang hồ cất bước, chẳng biết lúc nào nhưng đạt được một yêu đạo tên tuổi. Tây thủ một người mở miệng nói rằng, ngươi đạo sĩ không ở đạo quan bên trong tham tuyển ngộ đạo, chạy đến Vạn Tiên đại hội tới làm gì? Lý Chí Thường nói, không có gì, nghe nói các ngươi Vạn Tiên đại hội còn chưa tuyển ra cái thủ lĩnh, bần đạo cố ý lại đây khi các ngươi đầu, giúp các ngươi giải quyết cái này một phiền, thuận tiện mà, vị này trên đài cô nương là bằng hữu ta, phiền phức các ngươi thả nàng. Người kia nói, quả nhiên là thật can đảm, ngươi nếu là thành chúng ta thủ lĩnh, thả hay là không thả bằng hữu ngươi đây còn không phải là chuyện một câu nói. Bên kia phương bắc một mảnh trên bình đài, bị trói lại chính là Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Lý Chí Thường có chút giật mình, lo lắng bên dưới, mở miệng nói, Lý công tử ngươi đã giúp ta mấy lần, trong lòng ta cảm kích vô cùng, đáng tiếc đời này không có cách nào báo đáp. Bọn họ quá nhiều người, mỗi người võ công bất phàm, ta không muốn lại liên lụy ngươi, ngươi hay là đi thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 66, Tây thủ người kia vỗ tay cười nói, quả thật là tình trạng ý thiếp, hay lắm hay lắm. Nói xong đột nhiên phi một tiếng, một cục đầm đặc hướng về Lý Chí Thường trên người nổ. Hắn đúng là đánh thật hay bản tính, hắn cái này một cái đảm Lý Chí Thường bất kể là sử dụng kiếm, dụng trường chặn, đều rơi xuống tiểu thừa, cục đầm cực nhanh, thêm vào hắn kinh lực kỳ diệu, hắn cũng quyết không tin Lý Chí Thường có thể phản ứng lại. Nhưng là người này còn đến không kịp đắc ý, cục đầm này liền đồng dạng kình đạo nhanh chóng phản xạ đến trên mặt hắn, hắn nghiêng người một tránh, chiếc kia cục đầm từ hắn thai trái bên sẽ qua, đột nhiên trên không trung đi vòng, thắt một tiếng, tầm tầm đánh tại người nọ thái dương ở giữa. Cái này cục đầm kinh lực thực tại không nhỏ, hắn chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu, thân thể lung lay mấy lắc, nguyên lai cái này một cái đầm, vừa vặn bắn trúng ở hắn lông mày bên trên dương bạch huyệt. Lý Chí Thường khinh thường nói, Đoan Mục đạo chủ, ngươi luyện thành cái này quy khứ lai hệ ngũ đấu mét thần công, thực sự không dễ dàng. Nhưng sát thương sinh linh, nhưng cũng không ít thôi. Nay trong lòng người kinh nộ lẫn nhau, lạnh lùng nói, lấy cách của người, hoàn thi bị thân, ngươi là cô tô mộ dung gia liên hệ thế nào với? Có điều đây cũng không phải là cái gì ngũ đấu mét thần công, chính là ta xích diễm động một môn kỳ học. Nếu là bị người trong giang hồ biết hắn luyện thành ngũ đấu mét thần công, tên kia thanh nhưng không hẳn có thể so sánh luyện thành hóa công đại pháp tinh tú lão quái tốt hơn chỗ nào. Chúng chi tinh tú lao quái là ỷ vào một thân độc công mới có thể hoành hành thiên hạ, không người có thể trị, hắn còn kém xa. Lý Chí Thường nói, lấy đạo của người trả lại cho người môn công phu này, chính là ta từ trên người Mộ Dung phục cường với tay cầm. Trong lòng mọi người cả kinh, Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung chính là Trung Nguyên võ lâm công nhận hai đại tuyệt thế cao thủ, Lý Chí Thường có thể từ Mộ Dung phục trên tay mạnh mẽ lấy đạo của người trả lại cho người huyền bí, coi là thật không thể khinh thường. Thêm vào Lý Chí Thường giờ đây thanh danh chi đại dĩ nhiên đuổi sát năm xưa Kiều Phong, vì lẽ đó những người này lại không dám khinh thường với hắn. Đông thủ nam thủ một bên một đạo nước nở, như khóc mà không phải khóc thanh âm nữ tử nói, tiểu huynh đệ ngươi nói nhưng mà khi thật, Đoan Mục Nguyên ngươi lẽ nào thật sự chính là luyện ngũ đấu mét thần công, là ngươi hại chồng ta cùng huynh đệ. Có phải thế không? Đoan Mục Nguyên nỗ lực gượng cười nói, Lê Phu Nhân ngươi tuyệt đối đừng nghe tiểu tặc này gây xích mích, cái này người không rõ lai lịch chúng ta vẫn là tạm thời trước tiên bắt hắn. Này Lê Phu Nhân nói, tiểu huynh đệ đắc tội rồi, can hệ trọng đại, một mình ngươi tuy lợi hại, cũng không đối phó được chúng ta nhiều người như vậy, liền xin mời ở chỗ này cùng đồng bạn của ngươi đồng thời ngốc thêm mấy ngày. Lê Phu Nhân đột nhiên xông về phía trước vài bước, vung ra một cái thật dài chút cái đầu ba con thiết chảo, hướng về Lý Chí Thường chụp tới. Lý Chí Thường thân thể đột nhiên bình địa rút lên, mũi chân điểm ở cây gậy trúc bên trên, lại đi bầu trời bay đi. Mục tiêu của hắn chính là Vương Ngữ Yên nơi đó. Những này tà ma ngoại đạo biết Lý Chí Thường không phải chuyện nhỏ, một cùng ra tay. Đây là trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu binh khí hướng về Lý Chí Thường đánh tới, thế nhưng Lý Chí Thường ở giữa không trung, còn có thể khống chế thân thể, lại mượn lực với những cái kia bay tới binh khí, mũi chân điểm ở những binh khí kia mặt trên, giống như trên không trung bất chậm. Mà cái khác muốn đánh ở trên người hắn binh khí đều bị hắn hoặc chỉ hoặc trường cho đẩy ra. Ở đây đều là một tràng tốt lên. Lý Chí Thường ngón này khinh công chính là ta trời cao thê công phu, thế nhưng trong thiên hạ kiên quyết không người nào có thể đem trời cao thê khinh công như Lý Chí Thường dùng đến như vậy kinh tâm động phách. Trong thiên hạ cố nhiên có nội công khinh công đều giai hạng người, thế nhưng như Lý Chí Thường như vậy dám ở đào thương kiếm kích bên trong như vậy triển khai khinh công, cơ hồ rất khó lại tìm ra một đến. Mọi người vừa bội phục hắn tài cao, càng thán phục hắn cả lớn. Từ Vương Ngữ Yên cái này góc độ chỉ nhìn thấy Lý Chí Thường lăng hương ngự phong, đồng bền như tiên, chân trời một vòng trăng tròn, Lý Chí Thường tựa hồ đạp nguyệt mà tới. Nàng có chút vui mừng lại có chút phiền muộn. Vui mừng chính là Lý Chí Thường xác thực bình an vô sự, phiền muộn chính là vì sao tới cứu của nàng không phải Mộ Dung Phục. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Phục, trong bụng nàng đau thương, đối với bất cư thân ở hiểm địa, lại không như vậy lưu ý Lý Chí Thường dĩ nhiên muốn bay xuống tại đây bình trên này. Liền vào lúc này, chợt nghe đến mấy lần nhỏ bé dị thường tiếng vang, xen lẫn trong tiếng gió, mấy không thể biện. Mắt thấy ánh bạc lấp lóe, mấy trăm ngàn căn như lông châu tiểu châm từ bốn phương tám hướng bắn ra. Lý Chí Thường đã nắm ở Vương Ngữ Yên eo người, rút ra vô thường kiếm, không lấy mắt nhìn mà thần nộ, này như mao tế châm nhiều hơn nữa, cũng đều thoát ly không được độc cô cửu kiếm phá tiên tức hàng rào. Trong đêm tối cũng không biết có bao nhiêu người tiêu thảm, Tang Thủ Công ngươi người bị bệnh thần kinh, liền lao tử cũng cho bắn. Nhưng nghe được tiếng người huyên náo, Tang Thủ Công nhanh lấy thuốc giải đi ra. Ngươi cái này con mẹ nó lông châu độc châm nếu không mau trị tội, nửa canh giờ sẽ đưa mạng người. Nguyên lai bên cạnh cây thông cái trước đỉnh đồng từ không mà rơi, lúc trước chính là cái này đỉnh đồng phóng ra độc châm, nắp đỉnh động mấy lần, xem ra người ở bên trong muốn đi ra. Lý Chí Thường ôm lấy Vương Ngữ Yên, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngạo mạn cô nương. Hắn ôm lấy Vương Ngữ Yên, bay đến này đỉnh đồng bên trên, mũi chân một điểm, liền có nghìn cân sức mạnh dồn vào ở đỉnh đồng trên, này đỉnh đồng sụp đổ xuống, mà Lý Chí Thường nhưng dựa vào lực phản kích đạo, dắt Vương Ngữ Yên lên phía bầu trời, vững vàng rơi vào cây thông trên đỉnh. Bọn họ chỗ này cư cao mà xuống, chu vi quần ma liếc mắt một cái là rõ một. Có người nói, cách lao tử, tang thủ công khẳng định bị đè ép cái nát bét, lần này hướng về ai đi đòi thuốc giải. Lúc này một đạo thoi thóp âm thanh từ một bên khác truyền đến nói, ô lão đại ngươi tên còn tiếp, lúc trước làm sao không lại đây giúp lao tử một tay. Những nhân đạo đó, nguy hiểm thật, tang thủ công ngươi chết chậm một chút, trước tiên đem thuốc giải lấy ra. Nguyên lai cái này tang thủ công tinh thông hành thổ thuật, Lý Chí Thường đem hắn đặt ở trong đất, hắn lại từ đỉnh dưới đào động đi ra ngoài. Có điều Lý Chí Thường một cước kia sức mạnh lọt vào đi, hắn cũng không dễ chịu. Này hào phóng thanh âm nói, đại gia mau đưa tang thủ công nhấc đi, đừng để hắn chết. Những người kia ha ha cười nói, tang thủ công cái tên này, mệnh mọc ra, ô lão đại ngươi yên tâm đi. Này ô lão đại nói, Lý công tử thần công cái thế, chúng ta bội phục bội phục. Tang thủ công hét lớn, cái gì Lý công tử, ô lão đại các ngươi không báo thù cho ta, cũng đừng mơ tưởng để ta giao ra thuốc giải. Lý Chí Thường cất cao giọng nói, cũng hảo, các ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu, ta cũng không biết muốn phí bao nhiêu thời gian, cùng lên một loạt đi. Hắn dù cho bên người có Vương Ngữ Yên làm phiền toái, cũng không sợ chút nào. Vương Ngữ Yên dựa ở Lý Chí Thường trên người, như vậy chỉ điểm quần hào, khí phách tung bay cảnh tượng ở nàng trong ngộng cũng không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần, đáng tiếc bên cạnh người kia cũng không phải hắn. Lúc này Lý Chí Thường đột nhiên lại vòng lấy Vương Ngữ Yên eo nhỏ rơi xuống, chỉ thấy bọn họ nguyên lai chạm cây thông chặn ngang mà đứt. Nguyên lai có một tài tử, dùng một đôi đồng truy đem cái này cây thông đập đứt. Lý Chí Thường hạ xuống trên đường, xa xa một trường, vỗ vào này hải tử trên người, này hải tử thét lớn một tiếng, đồng truy tuột tay mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Dựa vào cái này từng cái trưởng lực đạo phản chấn, hai người lại đến xa xa. Quân ta thấy vậy kinh hãi, biết hôm nay gặp gỡ người trẻ tuổi này, e sợ cuộc đời gặp phải người, chỉ có đồng mộ mới có bản lĩnh đem hắn đơn độc hạ phục. Những người này đều là kẻ liều mạng, một người không thành tựu một đám người một hống mà lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 67, ngươi không phải là đối thủ của nàng trên trời minh nguyệt như gương, trên đất lân hỏa loẻ loẻ, Lý Chí Thường liền kiếm đều không có rút ra. Một cái tay nắm Vương Ngữ Yên, một cái tay khả sĩ còn lại từ bên trong tay áo ý áo rôi ra đến. Đây là một con tu trưởng hữu lực tay, cũng là một con trắng nó tay, trên tay không có một viên vết chai, nhưng cứ như vậy một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, cương khí bộc phát, không có một người binh khí có thể thương tổn được nó. Len ken thỉnh thoảng có binh khí hạ xuống, thỉnh thoảng có người ngã xuống, Lý Chí Thường nắm Vương Ngữ Yên dường như thần tiên quyến lữ, bước chậm tại đây đao thương kiếm kích bên trong. Trong đêm tối không nhận rõ có bao nhiêu kẻ địch, nhưng một nam một nữ này nhưng là cực kỳ chói mắt. Lý Chí Thường ngực la và tượng, bất luận cái này 36 động, 72 đảo bất luận người nào, sử dụng võ công, xuất thủ phương hướng vị trí cùng đến tiếp sau biến hóa trong mắt hắn đều không có gì đáng gọi là bí mật. Những người trước mắt này đều là vạn tiên trong đại hội trung lưu nhân vật, những cái kia thủ lĩnh đều âm thầm quan sát Lý Chí Thường ra tay, ý đồ nhìn ra Lý Chí Thường võ học con đường. Lúc này một đạo thanh âm trong trẻo từ đằng xa ngọn cây truyền đến, "Ô lão đại, các ngươi cùng vị này Lý công tử ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vẫn là thừa dịp hiện tại đại gia còn chưa đánh ra hỏa khí, mau mau dừng tay làm sao?" Ánh trăng trong sáng, nhìn ra là một cầm trong tay phất trần nói người. Trong đám người có người nói, "Là dao." "Dao?" Cái này người nói chuyện nói lắp, nhưng là câu nói kế tiếp trong lúc nhất thời cũng lên, nói không được. Có người cười nói, "An động chủ này ngược lại là ai, ngươi mà từ từ nói." Lý Chí Thường bên này mạnh mẽ xuất trưởng, tựa hồ đánh ra một bức tường cao, phía trước người tất cả đều bị đẩy ra. Sau đó mở miệng nói, là tên người tứ hải giao vương bất bình nói người đi, xin mời hạ xuống vừa thấy. Đạo nhân mỉm cười nói, sao dám, sao dám. Lý Tiểu Hữu dễ như ăn cháo đánh bại cựu dực đạo nhân, một chiêu kiếm đánh giết trên ngọn thần sơn người sư minh, đó mới là kinh thiên động địa thủ đoạn, chúng ta ở trước mặt ngươi nào dám xưng được tên người tứ hải. Nói thả người khinh dược. Từ giữa không trung từ từ mà xuống. Vốn là hắn hai chân rời đi cành cây, tự nhiên sẽ cực nhanh đọa hướng về mặt đất, nhưng trong tay hắn phất trần đồng đưa, gây nên một luồng tình phong, đánh về lòng đất, sinh ra phản kích. Nâng đỡ hắn thân thể chậm rãi mà rơi, cái này phất trần trên chân khí phản kích lực lượng, thật là không phải chuyện nhỏ. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng là đỡ lấy nhưng hiện ra kinh người khinh công, nhưng là đang hướng Lý Chí Thường khiêu khích. Ô lão đại buột miệng kêu lên, bằng hư lâm phòng, thật khinh công. Lý Chí Thường nhìn thấy đạo nhân lộ ra khinh công, không có một chút nào thán phục. Khẽ mỉm cười nói, Tây thủ ngọn núi cùng Bắc thủ ngọn núi hai vị bằng hữu cũng cùng nhau tới đây đi. Tây thủ trên ngọn núi một lạnh buốt ngạo mạn âm thanh xa xa truyền đến, thật là lợi hại thị lực, Bắc Tiêu Phong, Nam Mộ Dung sau khi Trung Nguyên võ lâm trẻ tuổi người số một quả nhiên coi là thật không thẹn. Thanh âm này ít nói cũng tại ba, bốn dặm ở ngoài. Người này mới vừa nói xong, phương bắc trên ngọn núi có cái thanh âm nữ tử lanh lảnh sảng lãng vang lên, thật là lợi hại tiểu huynh đệ, ngươi nhãn lực lợi hại như vậy, có thể nhìn đến tỷ tỷ có xinh đẹp hay không? Tiếng nói so với Tây thủ trên ngọn núi nam tử kia cách nhau càng xa hơn. Hai người có thể ở đây sao xa đem âm thanh đưa tới, này phần nội lực tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng Lý Chí Thường có thể cách xa như vậy phát hiện hai người bộ dạng, trong đó độ khó không khỏi càng to lớn hơn. Có điều so sánh với đó mọi người càng là lo lắng. Bọn họ tính toán rất lớn, cho dù Lý Chí Thường nhân vật như vậy cũng không muốn thả hắn rời đi. Huống chi mới tới hai người. Nhưng là trong hai người công phu thâm hậu dày, hiển nhiên võ công không thấp, bọn họ muốn truy, cách xa như vậy nơi nào truy được với. Ô lão đại mỉm cười nói, là kiếm thần chắc tiên sinh cùng phụ dung tiên tử sao. Mọi người đều là bạn cũ, hà không tới một tự. Phù Dung tiên tử cười khanh khách nói, các ngươi một đám đại nam nhân tại cái này, ta như vậy khuôn mặt đẹp, sợ xuống liền cho các ngươi khi dễ. Ô lão đại biến sắc mặt, thản nhiên nói, Phù Dung tiên tử cùng Trác tiên sinh, các ngươi hai vị không tới, đó chính là xem thường chúng ta 36 động 72 đạo, chúng ta mặc dù là chút bảng môn tà đạo, cũng không phải nên như vậy khiến người ta nhìn thấp. Hắn ý tứ, hai người nếu như ỷ vào bản lĩnh lớn, liền dám ở bên cạnh trộm nghe bọn họ đại kế, đó chính là kẻ địch chứ không phải bạn, đừng trách bọn họ làm liều chết đấu tranh. Ô lão đại kỳ thực trong lòng cũng ngầm mực, nếu không có Lý Chí Thường nhắc nhở, hai người này lén lén lút lút ở phía xa, không biết muốn nghe đi bao nhiêu bí mật. Chắc bất phàm cùng Phù Dung tiên tử người tài cao gan lớn, không sợ chút nào, nhưng là thật sự từ đằng xa lại đây. Mọi người là vừa buồn vừa vui, thì chính là nếu có thể được hai người trợ giúp, này đại sự có thể vì là, ưu chính là, hai người nếu không phải tử, muốn đem bọn họ diệt khẩu đánh đổi sẽ rất nặng nề. Phù Dung tiên tử mỉm cười mà đứng, kiếm thần lạnh lùng không nói. Ô lão đại liền bắt chuyện bọn họ nói về được sinh tử phụ khống chế việc, hắn phen này nói đến, tất cả mọi người là cảm động lây, cái này cũng là bọn họ gom lại đồng thời duyên cớ. Sau khi nói xong, Lý Chí Thường lên tiếng nói, ô lão đại ngươi có thể hay không đem này tối hôm qua bị người cứu đi nữ hải thân hình cho ta miêu tả một phen. Ô lão đại biết tựa Lý Chí Thường bực này người chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, bởi vậy ô lão đại tuy không hiểu, vẫn là tình tế miêu tả một phen. Lý Chí Thường biểu hiện tự tiếu phi tiểu nói, ô lão đại các ngươi thực sự là đáng tiếc, như ta dự liệu, tối hôm qua nữ tử kia chính là Thiên Sơn Đồng Mộ bản thân. Ô lão đại chờ người nghe nói như thế, khiếp sợ không thôi, hay còn không tin nói, Lý công tử từ chỗ nào đến này phán đoán? Lý Chí Thường tựa hồ mang theo tiết hận nói, năm xưa ta từng cùng Đồng Mộ gặp qua một lần, còn giao thủ một lần, may mắn chạy trốn, giờ đây ta võ học đại thành, lần này chính là muốn hướng về Đồng Mộ linh giáo một phen, vừa đến xác minh trong lòng sở học, hai để chấm dứt năm đó nhân quả. Ô lão đại nói rằng, Lý công tử võ công của ngươi thần diệu truyền bang võ lâm, nhưng muốn nói ngươi có thể ở Đồng Mộ trên người làm mạng, chúng ta là chết cũng không tin. Về phần Lý Chí Thường mặt sau nói cùng Đồng Mộ xác minh sở học, này càng là vô nghĩa. Vương Ngữ Yên biết Lý Chí Thường võ công đăng phong tạo cực, liền nàng biểu ca đều không phải là đối thủ, đây là nghe được Ô lão đại nói Lý Chí Thường không thể ở Đồng Mộ trên tay làm mạng, tự nhiên có chút không cao hứng. Nàng kinh khẽ mở miệng nói, Ô tiên sinh Lý công tử lợi hại ngươi lại có thể nào hết mức biết được, nếu là hắn muốn giết các ngươi ở đây không một người có thể chạy thoát, coi như là ta muốn đả thương ngươi, cũng không phải rất khó khăn. Ô lão đại không cam lòng nói, tiểu cô nương ngươi nói ta không phải Lý công tử đối thủ ta phải thừa nhận, nhưng là ngươi muốn là đều có thể thắng được ta Ô mẫu người, vậy ta cái này 20 năm chẳng phải là đều sống đến cầu trên người. Hắn lời nói này thô lỗ, mọi người cười to một tiếng. Lúc trước Vương Ngữ Yên đi nhầm vào nơi đây, tuy rằng thương một chút người, nhưng đều là chút vô dụng ra hỏa, sau đó chế phục Vương Ngữ Yên chính là Miêu Cương khu xả nhân. Vương Ngữ Yên kiếm thuật lợi hại, nhưng cũng là nữ tử, nhìn thấy rắn độc tự nhiên tay chân bùn rùn, dễ dàng liền cho hạn chế. Lý Chí Thường nói, ô lão đại ngươi nếu như có thể ở Vương cô nương trên tay đi qua tam kiếm, tại hạ sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì giúp ngươi đối phó Đồng Mộ, ngươi có dám theo ta đánh bạc một phen? Ô lão đại chờ người nghe được cái này đại hỉ, nếu như có thể đến Lý Chí Thường trợ giúp, bọn họ xem như tiêu tốn đại giới có lớn cũng thì nguyện ý, huống chi hiện ở cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 68, Thái Huyền Kinh lại nói ngày ấy hư trúc dưới lôi cổ sân sau, một ngày bởi vì cất bước quá nhanh, bỏ lỡ khách điểm. Hắn cực có thể chịu được cực khổ, thêm vào luyện thành dịch cân kinh sau tinh lực hơn người, liền tiếp tục vào ban đêm chạy đi. Tuy là ban đêm, nhưng nội lực của hắn thâm hậu, ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấy phía trước đoàn người chính muốn giết hại một tiểu cô nương. Hắn bởi vì trang phục Huyền Trừng thấy hắn thuần phát, gọi hắn phát xuống Bồ Đề Tâm, tương lai muốn thành Phật thành Bồ Tát, phổ độ chúng sinh. Vì vậy biết rõ Thiếu Lâm tự cùng Mộ Dung Phục là kẻ thù, cũng muốn cứu Mộ Dung Phục tính mạng. Lần này nhìn thấy một tiểu cô nương muốn chết thảm, không kịp nghĩ kỹ liền cho nàng cứu ra. Nội lực của hắn vừa dày, cho dù không học được nội công, cấp tốc chạy tốc độ cũng không phải người bên ngoài có thể so sánh với, 36 động 72 đảo nhiều như vậy hảo thủ, hết mức cho hắn bỏ lại đằng sau. Chưa hết một ngày hư trúc đã đến Hà Nam Đăng Phong, cách Thiếu Thất Sơn đã không xa. Hư trúc trên lưng bé gái nói, đã lâu không đi xa nhà, không nghĩ tới Đăng Phong thành đều như vậy phồn hoa, đúng là ra ngoài ta dự liệu. Nhớ tới mãi mãi khi còn bé Đại Tống mới khai quốc, cách năm đời không xa, khi đó chính là khai phong phủ cũng không như vậy phồn hoa. Hư trúc nói, mãi mãi Thiếu Lâm tự chúng ta cũng không thể chứa đựng nữ thí chủ, ngươi gọi tiểu tăng làm sao dám vi phạm tự quy mang ngươi đi bảo. Bé gái chính là Đồng Mộ, nàng lao khí hoành thu, như lão nhân non, nói, ngươi phải biết ngươi người sư phụ kia sư phụ linh môn tiểu tử kia năm đó nhưng là mời thật nhiều lần mãi mãi đi các ngươi Thiếu Lâm tự, mãi mãi đều không có hứng thú đi đây. Linh môn là Thiếu Lâm đời trước phương trượng, Hư Trúc là biết đến, nhưng là đối với cái này mới kết bạn mãi mãi nói Hư Trúc đều là không tìm được manh mối. Rõ ràng là thiếu nữ dáng vẻ, một mực muốn dùng mãi mãi đến từ nói. Nay mãi mãi thấy Hư Trúc không có hứng thú vấn đề này, lại nói, tiểu tử ngươi nếu trên người chịu dịch cân kinh thần công, tại sao không đi luyện mấy môn 72 tuyệt kỹ công phu, nếu như ngươi biết một chút Thiếu Lâm tuyệt kỹ, có mãi mãi chỉ điểm muốn từ ta đôi kia đầu trên tay chạy trốn liền dễ dàng hơn nhiều. Hư Trúc sẽ chính là Phật môn cao thâm nhất nội công, nội lực thuật khiết, nhưng không thích hợp võ công của nàng. Đồng Mộ với kinh công trên còn có thể chỉ điểm Hư Trúc 1, 2, nhưng muốn để Hư Trúc học được của nàng Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ lại cũng có. Nếu là Hư Trúc là cái võ học bậc thầy vậy cũng dễ dàng. Chỉ cần đem nguyên lý giải thích đi ra, liền có thể xúc lý bên thông. Đồng Mộ nhưng là nhớ tới Lý Chí Thường đến, nàng nghĩ đến, tiểu tử kia vừa nhìn liền tư chất bất phàm, đáng tiếc chúng rồi sự sống chết của nàng phụ hiện tại cũng biết không sợ súng, lúc trước nếu có thể đem tiểu tử kia thu làm thủ hạ, dạy dỗ 2 năm, bảo vệ nàng vượt qua cái này 90 thiên kiếp khó tự nhiên không phải việc khó. Cũng may nàng cái này thân võ công đã có truyền nhân, không phải vậy Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công từ đây ở trên tay nàng thất truyền nhưng cũng đáng tiếc. Lúc này phía trước có người ôn nhu nói, sư tỷ ngươi chạy thật xa, nhưng khiến tiểu muội một trận dễ tìm. Thư Trúc sắc mặt phát khổ nói, nại nại làm sao bây giờ, cái kia Lý Tiền Bối lại đuổi theo tới. Đồng Mô nói, buồn hòa thượng, kế trước mắt chỉ có hướng về Thiếu Thất Sơn mặt trên đi tới. Trong lòng nàng vẫn là thở dài, Hư Trúc luyện chỉ là Dịch Cân Kinh, Dịch Cân Kinh cố nhiên là trong chốn võ lâm vô thượng bảo điện, có thể hóa ngoan thạch vì là mỹ ngọc. Một khi luyện thành công lực ngày đêm gia tăng, thường thường mấy năm liền có thể tích góp được mấy thập niên nội lực. Nhưng là cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu không thể phá tan sinh tử huyền quan, Dịch Cân Kinh có thể tích lũy nội lực cũng có hạn độ. Chỉ là rút ngắn cái này tích lũy nội lực quá trình, thêm vào có thể kéo dài tuổi thọ, vận dụng thiếu lâm các loại tuyệt kỹ. Ngàn từ năm đó, có thể đem Dịch Cân Kinh luyện đến cao thâm nhất nơi cũng chỉ có Đạt Ma, như Liên Tăng cùng Hư Trúc chỉ luyện đến biết bề ngoài mà không biết bề trong, không tích lũy một thân nội lực thâm hậu. Đồng Mô biết Thiếu Lâm tự lợi hại nhất nội công là La Hán Phục Ma Công, căn cứ sư phụ hắn nói tới. Sư phụ nàng ở nàng 2-3 tuổi đoạn thời gian đó gặp phải qua một khoảng chừng 30 tuổi người thanh niên, đối phương chính là luyện thành La Hán Phục Ma Công, nội lực còn tại sư phụ hắn Tiêu Giao Tử bên trên. Hơn nữa người kia còn không phải hòa thượng của Thiếu Lâm tự, để sư phụ nàng hết sức kỳ quái. Nếu như đối phương chỉ là nội công so với sư phụ hắn thâm hậu cũng liền bỏ qua, nghe sư phụ nàng ngự khí Tiêu Giao Tử năm đó cùng kia người luận võ, đối phương dùng ra một môn gọi Thái Huyền Kinh võ công, phá hết Tiêu Giao phái các loại tuyệt học. Tiêu Giao Tử không cam lòng bên dưới, đi tới đại lý Bất Lao trưởng Xuân Cốc, lén ra cái môn này Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, hy vọng nàng tương lai luyện thành môn võ công này, nhìn là này Thái Huyền Kinh lợi hại, vẫn là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công bá đạo. Những chuyện này sư phụ nàng cũng chỉ từng nói với nàng, cùng đến nàng sau khi trưởng thành nhưng từ chưa từng nghe nói trên giang hồ từng có như vậy nhân vật có tiếng tăm. Sau đó nàng kết bạn Thiếu Lâm tự trên đại trưởng môn Linh Môn cũng không nghe bất kỳ liên quan với người kia tin tức. Như không phải là bởi vì Hư Trúc luyện thành Dịch Cân Kinh, nàng cũng sẽ không bởi vậy nghĩ tới đây môn chuyện cũ. Có điều nàng biết đối phương nếu luyện thành La Hán Phục Ma Công, cùng Thiếu Lâm tất nhiên quan hệ không ít, chỉ cần người kia chuyển nhân vẫn còn, nói không chắc nàng có thể mượn đao giết người thoát khỏi Lý Thu Thủy truy sát. Cũng may Hư Trúc mấy ngày này có kinh nghiệm, nhìn thấy Lý Thu Thủy liền rút chân lao nhanh. Nhưng là Lý Thu Thủy trước sau theo sau lưng, thanh âm của nàng mờ mờ ảo ảo nói: "Sư tỷ ngươi lại đem chúng ta môn phái khinh công bí mật bất truyền cho cái này Thiếu Lâm tự tiểu hòa thượng, lẽ nào ngươi không thích sư minh mà di tình biệt luyến ở tiểu hòa thượng trên người sao?" "Cái này cũng có trách, năm đó ngươi rồi cùng Linh Môn tiểu tử kia quan hệ không ít, cấu kết làm vậy, chẳng trách sư minh không thích ngươi." Đồng Mộ cùng Linh Môn chỉ là quân tử chi giao, võ học cao thủ trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ, đến Lý Thu Thủy trong miệng đã biến thành hai người có xấu xa tội chứng. Đồng Mộ cùng nàng đánh nhau mấy chục năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng vì là Lý Thu Thủy ngôn ngữ lay động. Nhưng là Hư Trúc nghe được Lý Thu Thủy có nhục đời trước phương trượng danh dự, cái lại nói, Lý Tiền Bối bản tự Linh Môn phương trượng như thế nào sẽ cùng mãi mãi có tư tình, mong rằng ngươi không nên nói lung tung. Hắn một hồi khẩu, chân khí liền tiết sơ qua, cứ như vậy Lý Thu Thủy lại truy tiến vào một chút lộ trình. Đồng Mộ cả giận, ngươi ngốc hòa thượng, nàng đang cố ý dẫn ngươi nói chuyện, làm cho ngươi chân khí tiết ra, ngươi làm sao như vậy buồn. Lý Thu Thủy tiếp tục nói, xem ra tiểu hòa thượng ngươi còn hộ lên, chẳng lẽ ngươi chính là ta sư tỷ cùng Linh Môn con riêng, thật là như vậy, lão tử là hòa thượng, nhi tử tự nhiên cũng nên cùng với bất còn. Nàng lời này ác độc cực điểm, ý ở trọn nộ Hư Trúc. Hư Trúc nghe được tâm mạo giận hỏa, còn muốn phản bác, chỉ nghe được phía trước một thanh âm quen thuộc nói, đây không phải là Hư Trúc đại sư, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Phía trước trên đường lớn một người dáng vẻ trang nghiêm, không phải Cưu Ma Chí là ai đến. Lúc trước Lý Thu Thủy cùng Hư Trúc chờ đợi nhưng là truyền âm nhập mật, Cưu Ma Chí chỉ nghe được Hư Trúc cầm thanh, thấy hắn tới cực nhanh, muốn ngăn cản hắn. Có điều Hư Trúc đạt được đồng mỗi chỉ điểm, hiện tại khinh công cực kỳ cao minh, nhìn thấy Cưu Ma Chí cái này lợi hại cực điểm nhân vật, lại là cả kinh, tiềm lực bắn ra, lại tăng nhanh nỗ lực tốc độ, chân khí khuấy động dưới, bình điệu mà lên, từ Cưu Ma Chí bầu trời bay qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 69, kẻ đáng sợ nhất Cưu Ma Chí còn chưa làm rõ Hư Trúc làm sao khinh công cũng thay đổi lợi hại rất nhiều, đột nhiên có một đạo tuyệt cường trưởng lực đánh về phía bộ ngực hắn, hắn nói thầm một tiếng, ở đâu tới cao thủ, thật mạnh trưởng lực. Xuất trưởng chính là ta Lý Thu Thủy, nàng nhìn thấy một đại hòa thượng ngăn trở đại lộ, chỉ cho là Thiếu Lâm tự tới được giúp đỡ, lúc này mới xuất trưởng muốn đánh gục hoặc là kích thương người này. Cưu Ma Chí không kịp nghĩ kỹ lập tức còn trưởng. Hai người đều là cõi đời này cao thủ hàng đầu, một khi giao thủ, liền kinh giác đối phương vô cùng khó chơi. Lý Thu Thủy cùng Cưu Ma Chí đồng thời phát hiện đối phương có tiểu vô tương công, Cưu Ma Chí đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ là nàng? Nếu là trong lòng hắn suy đoán người kia, quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp, Cưu Ma Chí không dám kinh thường, dùng ra bình sinh công lực cùng đối phương đấu. Đối phương ra tay quá nhanh, hắn căn bản là vô dụng ra Thiệu Trạch kiếm cùng Hỏa Diễm đao chỗ trống, chỉ có thể dùng 72 tuyệt kỹ cùng đối phương vật lộn. Lý Thu Thủy phát giác đối phương tu hành chính là tiểu vô tương công, nhưng dùng ra lại là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, trong lòng không rõ. Thế nhưng đối phương võ công cao, cũng chỉ tốn nàng một bậc, Lý Thu Thủy tự không dám kinh thường. Hai người liền tại đây trên đại đạo bắt đầu đấu. Lý Thu Thủy càng đánh càng là bội phục đối phương, nàng cuộc đời ngoại trừ Đồng Mộ cùng Lý Chí Thường ở ngoài, giết người chưa bao giờ dùng chiêu thứ hai. Đại hòa thượng này có thể cùng nàng tranh đấu ngoài trăm chiêu, quả nhiên là khó có thể tin. Cưu Ma Chí càng đánh lại càng là tâm trạng giận mình, hắn vốn tưởng rằng trên đời ngoại trừ Lý Chí Thường ở ngoài lại vô đối thủ, làm sao biết người này theo lý thuyết tuổi sắp 90 tuổi, lại võ công còn thắng năm đó. Hai người giao thủ với nhau, lan lộn đấu đến thứ 300 chiêu, chung quy là Lý Thu Thủy võ công cao Cưu Ma Chí một bậc, đối với Tiểu Vô Tương công cũng hiểu rõ càng thấu chết, một chiêu dạ xoa tham hải điểm vào Cưu Ma Chí bên trong đỉnh huyệt trên. Vốn là dạ xoa tham hải là chặn đánh ở Thiên Trung khí hải, vừa mới gọi dạ xoa tham hải, nhưng là Cưu Ma Chí võ công cũng là đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, hiểm hiểm tránh được một chiêu này. Chỉ làm cho Lý Thu Thủy hiểm hiểm điểm vào huyệt Thiên Trung phía trên một tấc hai phần bên trong đỉnh huyệt trên, dù vậy, Cưu Ma Chí cũng cảm thấy ngực khó chịu, trời đất quay cuồng, khí tức vận hành không trôi chảy. Lý Thu Thủy chỉ đang đuổi giết đồng mỗ, một kích thành công sau cũng không kịp coi Cưu Ma Chí chết sống, lại đuổi về phía trước. Cưu Ma Chí miệng phun máu tươi, thầm hận nói: "Lão tặc bà so với tiểu tử kia còn muốn đáng ghét, chung có một ngày ta muốn đem ngươi cho ta khuất đục trả cho ngươi." Hai đóa hoa nở các biểu một chi, bên này Lý Chí Thường chính để Vương Ngự Yên cùng Ô Lao Đại giao đấu một phen. "Vương cô nương, ngươi hay dùng ta cái này bội kiếm đi theo Ô Lao Đại qua mấy chiêu đi." Lý Chí Thường cởi xuống vô thường kiếm, đưa tới Vương Ngự Yên trong tay. Vương Ngự Yên vốn tưởng rằng Lý Chí Thường cái này các cao thủ dùng kiếm chắc chắn so với thường nhân trọng rất nhiều, làm sao biết vào tay, bắt đủy vô cùng mềm mại. Vô thường kiếm sắc bén tuyệt luân, đứng đầu thiên hạ. Thế nhưng sử dụng vật liệu lại hết sức đặc biệt. Hai bên người kéo dài đất trống, Ô Lao Đại cùng Vương Ngự Yên đối lập mà đứng. Ánh trăng chiếu ra Vương Ngự Yên bóng lưng, lửa trại bốc lên, mọi người chỉ cảm thấy yên hà bao phủ, hoảng vào tiên cảnh. Nhưng thấy nàng thon thả thân hình, áo choàng tóc dài, khúc xạ nhưng là một loại thuần khiết mà thần thánh bầu không khí, một vệ tinh thần nồng nặc mùi thơm. Vương Ngự Yên cầm trong tay trường kiếm, người đẹp như mộng. Kiếm nhược thu thủy, thật lòng nhìn Ô Lao Đại. Lúc này nàng lần đầu tiên trong đời chân chính về mặt ý nghĩa cùng người giao đấu. Trong lòng nàng đã có hoàn toàn chắc chắn, vì vậy không chút hoang mang, khí định thần nhàn. 36 động 72 đảo kinh sợ với Vương Ngự Yên mỹ lệ bên trong, mà Ô Lao Đại cũng không dám xem thường. Trận chiến này không chỉ quan hệ hắn cá nhân vinh lục, càng quan hệ đến có thể hay không đem Lý Chí Thường dẫn vì là giúp đỡ. Ô Lao Đại nhìn thấy Vương Ngự Yên cầm kiếm tư thế, chỉ cảm giác mình bất luận từ đâu phương hướng ra tay, cũng quyết định không tránh khỏi đối phương mũi kiếm. Hắn như thế chiến vô cùng để tâm, không dám dễ dàng chậm trễ. Đột nhiên Vương Ngự Yên di chuyển, là của nàng kiếm động. Một chiêu thiên phong lại còn tú dùng đến, đâm về phía Ô Lao Đại bụng dưới bên trong đỉnh huyệt. Ô Lao Đại thấy nàng chiêu kiếm này có thể xương tụng tinh diệu, nhưng quyết định không thể để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hai tay hắn vẽ một vòng tròn, một chiêu song khóa bức rèm che muốn cuốn lại Vương Ngự Yên đưa tới trường kiếm. Nhưng là Vương Ngự Yên tựa hồ đã ngờ tới Ô Lao Đại sẽ lấy cái gì chiêu, ở Ô Lao Đại giơ tay một khắc đó, một sai bước, nghiêng người mà qua. Nàng cái này một biến hóa cực kỳ đột ngột, ở Ô Lao Đại ra chiêu trước, đã nghĩ kỹ. Nàng thời cơ bắt bí đến vừa đúng, thêm vào bộ pháp tinh kỳ, Ô Lao Đại còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy vai phải sau Thiên Tông huyệt trên mắt lạnh, chính là đối phương mũi kiếm bạch trần y phục của hắn, chạm vào Thiên Tông huyệt trên ra. Chỗ này huyệt đạo chính là Ô Lao Đại cháo môn vị trí, là võ công của hắn bên trong nhược điểm. Hết thời đối địch đánh nhau, với mình cháo môn nhất định phòng hộ đến vô cùng chặt chẽ, xem như bị thương trúng chiêu, cũng dù thế nào cũng sẽ không phải ở cháo môn lân cận. Nhưng là vừa đến Ô Lao Đại quá mức lưu ý chẳng tỷ đấu này, nhưng cầu bảo vệ ba kiếm này liền coi như thắng. Thứ hai Vương Ngự Yên đã sớm nhìn thấu võ công của hắn theo thời học. Thứ ba độc cô cửu kiếm xuất kiếm khi bước tiến cực kỳ xảo diệu, không đợi Ô Lao Đại trở bàn tay kích địch, Vương Ngự Yên mũi kiếm đã hạn chế hắn cháo môn. Lúc này Vương Ngự Yên chỉ cần nhẹ nhàng một chiêu kiếm, lấy vô thường kiếm sắc bén, Ô Lao Đại cái này thần võ công liền coi như là phế bỏ hơn phân nửa. Ô Lao Đại cười khổ nói, thực sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cô nương kiếm thuật tinh kỳ, tại hạ chưa từng nghe thấy, không biết tôn sư là ai. Lý Chí Thường bắt chuyện Vương Ngự Yên trở về, quay về Ô Lao Đại cười nói, kiếm thuật của nàng chính là ta giáo, bất quá chúng ta không phải là quan hệ thầy trò. Vương Ngự Yên một chiêu kiếm hạn chế Ô Lao Đại không có một chút nào đến sắc, nàng chiếm hết thiên thời địa lợi, toán thật hết thảy, nếu không phải thắng đó mới kỳ quái đây. Nàng đem vô thường kiếm thu hồi vào kiếm, không nói một lời đi trở về đến Lý Chí Thường bên người, lúc này không có một người dám coi khinh nàng. Dù sao Ô Lao Đại võ công ở đây cũng coi như là số một số hai hảo thủ, ngay cả là nhất thời không quan sát thua với Vương Ngự Yên, nhưng này cái tiện nghi cũng không phải ai ngờ kiếm liền có thể kiếm lấy được. Ô Lao Đại tựa hồ bình tĩnh, mỉm cười nói, nếu không phải quan hệ thầy trò, xem ra hai vị chẳng lẽ là tình nhân, trước kia chúng ta không biết, nhưng là đắc tội cô nương. Vương Ngự Yên hơi đỏ mặt, đội vàng giải thích, cũng không thế này, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Trong lòng nàng vẫn là lấy biểu ca làm trọng, nhưng là Ô Lao Đại đưa nàng cùng Lý Chí Thường hiểu lầm thành tình nhân, nàng lại cũng không sinh ra tức giận, điểm này nàng không có đi nghĩ tới vì sao lại như vậy. Ô Lao Đại chờ đợi chỉ làm tiểu cô nương ra mặt mỏng, bởi vậy không để ý lắm. Ô Lao Đại lúc trước bại bởi Vương Ngự Yên, thế nhưng cũng không cảm thấy Vương Ngự Yên thật sự liền võ công cao đến không thể tính được, chân chính đáng sợ vẫn là Lý Chí Thường. Ở đây không thiếu võ học cao thủ, nhìn ra được Vương Ngự Yên lúc trước có thể chế phục Ô Lao Đại tất cả đều là dựa vào kiếm pháp cao minh, bộ pháp tinh kỳ, cùng nội lực có cao hay không sâu đến không có cái gì quá to lớn quan hệ. Mà Vương Ngự Yên kiếm thuật vẫn là Lý Chí Thường truyền thụ, có thể thấy được Lý Chí Thường sâu không lường được. Mới biết thiên hạ chi đại, võ công cao cường giả, không hẳn liền chỉ Thiên Sơn Đồng Mỗ một người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 70, các ngươi cùng tiến lên những người này mỉm cười không nói, Lý Chí Thường lại lên tiếng, Ô Lao Đại lúc trước Ngự Yên hơi có đắc tội chớ trách móc. Cho dù ngươi lúc trước để Ngự Yên may mắn thắng một chiều, Bần đạo cũng còn thì nguyện ý giúp các ngươi trời cao sơn linh thiếu cung tìm ra hóa giải sinh tử phủ pháp môn. An động chủ nói, này, nói, con hắn xưa nay cả lầm, giờ khác này thấy Lý Chí Thường còn đồng ý giúp đỡ, vô cùng mừng rỡ, thế nhưng nóng ruột dưới nói cũng nói không hết trình. An động chủ cùng Ô lão đại là lần này Vạn Tiên đại hội khởi xướng người, cũng là cái này đám người bên trong người siêu quần bật ụy. Bởi vì An động chủ nói chuyện thật xấu, quần tà toàn đều nhìn Ô lão đại. Ô lão đại trầm ngâm một hồi, có chút nghi vấn, cao giọng hỏi: "Lý công tử, võ công của ngươi siêu phàm tuyệt tục, chúng ta tất nhiên là tin tưởng ngươi có giúp chúng ta bản lĩnh. Chỉ là thiên hạ không có vô duyên vô cớ trợ giúp, kính xin Lý công tử có điều kiện gì mà cùng nhau nói ra?" Lý Chí Thường khai tiếng nói: "Bần đạo có chí với thành lập đệ nhất thiên hạ đại giáo phái, ta thấy các ngươi hảo thủ đông đảo, muốn mời chư vị giúp ta một chút sức lợi gì? Mọi người nghĩ thầm chúng ta bản vì thoát khỏi đồng mộ không chế, lại vào học cho ngươi, chẳng phải là đi đầu lang hậu và hổ?" Tiếng người huyên náo, xì xào bàn tán lên. Lý Chí Thường liêu bọn họ có này phản ứng, cũng không để ý, chỉ là tiếp tục nói: "Bần đạo cũng không ràng buộc các vị, chỉ muốn gia nhập ta sáng lập giáo phái liền có thể, cũng chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn gì khống chế các vị, này sinh tử phù ta cũng sẽ nghĩ biện pháp ban các vị mở ra." Hắn thanh âm nói chuyện không lớn, thế nhưng chúng nhân vô luận xa gần nghe lời của hắn đều như cùng ở tại bên thai kể rõ giống như vậy, biết hắn công lực cỡ này coi là thật là không thể coi thường. Ô lão đại nói: "Nếu như Lý công tử có thể làm cho chúng ta miễn đi sinh tử phù khổ não, chúng ta tự thì nguyện ý vì là công tử cam tâm ra sức, nhưng chúng ta còn có nghi ngờ, đó chính là đồng mộ thực sự sâu không lường được, chúng ta bạn không có đảm lượng cùng nàng là địch. Chúng chi đến lúc đó đồng mộ cũng không biết là sống hay chết. Đến lúc đó nàng lại xuất hiện, chỉ sợ còn làm phiền Hà Lý công tử." Lý Chí Thường thanh danh quật khởi rất nhanh, lại chưa từng việc xấu, Ô lão đại chờ đợi còn thì nguyện ý tin tưởng hắn nhân phẩm. Lý Chí Thường mỉm cười nói: "Nói đến nói đi, chư vị vẫn là chưa tin bần đạo có thể đối phó đồng mộ, như vậy đi. Đồng mộ giết người chưa bao giờ dùng chiêu thứ hai, chư vị độc chủ, đạo chủ đều có thể đến theo ta so tài so tài. Không phải bần đạo cùng luôn, ở đây chư vị như có người có thể đỡ lấy bần đạo một chiêu nửa thức, bần đạo liền đưa hắn một môn tuyệt học, quyết không nuốt lời." Lý Chí Thường võ công cao bao nhiêu, 36 động 72 đảo mọi người tự nhiên không biết, nhưng biết người ở chỗ này. Đơn đả độc đấu nếu muốn vượt qua hắn, quá nửa là hy vọng xa vời. Có điều nếu là chỉ chống đối mấy chiêu, những người này tâm trạng vẫn cảm thấy có chút chắc chắn. Lý Chí Thường trong miệng tuyệt học tuyệt đối không kém, bọn họ cũng hơi có chút nóng lòng muốn thử. Chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng, nhưng là kiếm thần Trác Tiên Sinh mở miệng nói: "Đứa bé từ đâu tới lớn như vậy khẩu khí?" 36 động 72 đảo đám rác rưởi này võ công qua quýt bình bình bị đồng mỗ điều động cũng hay sống nên, nhưng là nói cũng không nên nói quá đầy đủ. Nguyên lai hắn xưa nay kiêu căng tự mãn, trên tay thực tại có công phu, cho dù bất bình nói nhân hòa phụ dung tiên tử cũng tốn hắn một bậc. Nghe được Lý Chí Thường ăn nói ngông cuồng tự nhiên không cam lòng. Còn ta bên trong đi ra một mập một gầy hai người, khanh khách kêu quái gì nói: "Chắc lão nhi ngươi khẩu khí thật là lớn. Nói ai rác rưởi đây, huynh đệ chúng ta đã lâu không giết người, vừa vặn bắt người khai khai vân." Còn ta biết hai người này được Sương Châu nhai xong quái, võ công quả thật không tệ. Ở 36 đảo 72 động cũng coi như là trung lưu nhân vật, thêm vào hai huynh đệ liên thủ, mặc dù là Ô lão đại, An động chủ mấy người cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Đột nhiên hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm rút tới, nằm ngang ở hai quái trước mặt, đại quái dục trường, hai quái sử dụng kiếm. Hai quái nghĩ ra kiếm ngăn trở người đến, để đại quái đồng thời xuất trường đánh gục đối phương. Hàn quang lấp lóe, chỉ nghe khanh khách tiếng, hai quái kiếm trong tay bị đánh rơi, hai người cấp tốc lướt về đằng sau, xa năm, sáu trượng mới ổn định. Đại quái xuề bàn tay dây, mặt trên một tia máu tươi chảy ra. Lúc trước nếu là hắn động tác hơi chậm, cái tay này này cũng liền không có. Cố nhiên chiêu kiếm này làm đến đột ngột, bình tĩnh mà xem xét mặc dù đã sớm chuẩn bị, hai quái cũng tự nghĩ không phải là đối thủ, có điều nhiều chống đỡ chút thời gian mà thôi. Xuất kiếm chính là ta chắc bất phàm, từ vừa mới chiêu kiếm này ra chiêu nhanh chóng, bắt bí chi chuẩn xem ra, hắn kiếm thượng trình độ thực đã đến mức độ đăng phong tạo cực. Chắc bất phàm thu kiếm vào vỏ, rất có khoe khoang vẻ, quần ta tiếng khen hay sấm dậy, càng làm cho hắn vô cùng được lợi. Hắn khổ luyện kiếm thuật mấy chục năm, một truyền nhân cũng không kịp thu, lần này tái xuất giang hồ chính là ta vì Dương danh hiện ra thịnh. Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói: "Này một tay Chu công kiếm, là Phúc Kiến Kiến Dương một chữ tuệ kiếm môn tuyệt kỹ, vị này chắc lao tiên sinh, chắc là một chữ tuệ kiếm môn cao thủ danh nhân giả." Quân Hào cùng kêu lên ủng hộ sau khi, lập tức đồng loạt hướng về chắc bất phàm chú ý, càng không một tiếng động, nàng tiếng nói tuy nhẹ, mấy câu nói này nhưng rõ rõ ràng ràng truyền vào các trong hai người. Vốn là Quân Hào nhìn thấy chắc bất phàm kiếm kỹ bất phàm, cho rằng hắn có thể cùng Lý Chí Thường tranh hùng, nhưng là Vương Ngữ Yên đều có thể khinh khẩu nói ra chắc bất phàm lai lịch, lại tiếp tục đối với Lý Chí Thường sùng kính lên. Chắc bất phàm nghe được Vương Ngữ Yên thuận miệng nói ra hắn lai lịch, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, nụ cười cũng cứng đờ. Ô lão đại cực có ánh mắt, chắc bất phàm cố nhiên lai lịch bị Vương Ngữ Yên dễ dàng nói ra, nhưng là hắn kiếm thuật là chân thật lợi hại, bởi vậy không muốn đắc tội hắn. Hắn vội vã chuyển đổi đề tài nói: "Bất bình nói trường ngươi lần này được An động chủ mời mà đến, chúng ta cảm kích không khỏi, lần này trung thật tỉnh ta đã đầu đuôi nói ra đến, không biết ý của ngươi như thế nào?" Chỉ nghe bất bình nói nhân đạo: "Các vị nhận hết Thiên Sơn đồng mỗ làm nhục độc hại, thực vô sanh người là thú, thiên hạ hào kiệt nghe ngóng, hoàn toàn bóp cổ tay. Các vị lần này phấn khởi phản kháng, ai không nguyện giúp đỡ một chút sức lợi gì?" Bần đạo tự nhiên đồng ý rút kiếm cùng tương nghĩa cử, có điều vị này Lý tiểu hữu muốn tọa các vị thủ lĩnh, các ngươi đồng ý, có thể bần đạo thực sự không muốn bị người giằng buộc, đến lúc đó trùng nổi lên, chẳng phải là trái lại rút cũng bận điệu. Lý Chí Thường mỉm cười nói: "Bất bình nói trường vẫn cảm thấy bần đạo tài năng kém cỏi, cái này cũng không có cái gì, nếu người nào đối với bần đạo bản lĩnh có chất vấn, đại nhưng đi ra, các ngươi có thể đồng loạt ra tay kiếm thần Trác tiên sinh, phụ dung tiên tử, bất bình nói trường các ngươi cùng đi đi, nếu là ngươi nhóm tăng người có thể ở bần đạo trên tay đi qua 10 chiêu, cái này thống lĩnh quần hào, ta liền cũng không tiếp tục nói rồi." Kiếm thần Trác bất phàm nói: thật can đảm, ngươi nếu muốn chết, chúng ta cũng quyết sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiếm thần chắc bất phàm, bất bình nói nhân hòa phụ dung tiên tử ba người trước đã trao đổi qua, muốn cùng đi thu phục quần hào, giờ khắc này Lý Chí Thường hành thọ một chân bảo, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Nếu không phải là kiêng kỵ Lý Chí Thường võ công khó lường thêm vào ba người không muốn cậy ra lên mặt, tiến lên vây công, đã sớm đem hắn chế phục. Huống chi Vương Ngữ Yên nói toạc ra chắc bất phàm lai lịch, chắc bất phàm xấu hổ không ngớt, tâm trạng thành kiến cũng sâu hơn một tầng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 71, ai là kiếm thần giao Vương bất bình nói người, kiếm thần chắc bất phàm, phụ dung tiên tử Thôi Lục Hoa ba người võ công đều là trong chốn võ lâm nhất lưu hảo thủ. Đặc biệt là kiếm thần chắc bất phàm, ở trường Bạch Sơn hẻo lánh lạnh lẽo chỗ đạt được tiền bối tổ tiên để lại kiếm kinh, cần tu khổ luyện 30 năm sau. Tự giác kiếm thuật đại thành, hắn phúc kiến một chữ tuệ kiếm môn một nhà trên dưới già trẻ lớn bé đều bị Thiên Sơn Đồng Mộ giết sạch sành sanh, lần này chính là ta đến đây hướng về Đồng Mộ báo thù. Quan thời gian trước chắc bất phàm ở Hà Bắc giết mấy cái hảo thủ, càng thêm tăng thêm tự tin, tự cho là vô địch thiên hạ. Lý Chí Thường nếu muốn lập tức đồng thời đối với phó ba người bọn hắn, ba người đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Ba người bao quanh đem Lý Chí Thường vây nốt, Lý Chí Thường nhưng là tay không. Ô lão đại lúc trước nhìn thấy Lý Chí Thường sử dụng kiếm phá giải như mao tế châm ám khí bản lĩnh, biết hắn kiếm thuật cao, đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, do hỏi, Lý công tử vì sao không sử dụng kiếm? Lý Chí Thường nói, vẫn chưa tới sử dụng kiếm thời điểm, hiện tại kiếm để lại ở Vương cô nương nơi đó là đến nơi. Ba người giận dữ, chỉ cảm thấy võ công của ngươi cao đến đâu, cũng không nên thả xuống lớn lối như thế, bọn họ chờ chút ra tay, không tin Lý Chí Thường còn có tiếp kiếm xuất kiếm cơ hội. Chắc bất phàm nói, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền cho ngươi chút dạy dỗ, dễ dạy ngươi là người. Hắn bản thân liền là ngông cuồng tự đại đồng lửa, nhìn thấy Lý Chí Thường so với hắn còn ngông cuồng hơn, tâm trạng tràn ngập ghét cay ghét đắng. Chắc bất phàm dẫn xuất thủ chừa xì trước, trường kiếm run run, một chiêu thiên như không lừ, theo một chiêu xương trắng mênh mông, hai chiêu trộn lẫn, uy lực vô cùng lớn. Chắc bất phàm có thể đem cái này hai chiêu kiếm pháp hỗn hợp thành một kiếm thuật trình độ sát thực phi phàm. Vương Ngữ Yên ở hắn xuất kiếm trước, liền mở miệng nói, thiên như khung lư cùng xương trắng mênh mông, đều là kiểu hư một thực. Chỉ cần trong cung thẳng tiến bảo, đạo kỳ tâm phúc, liền làm cho hắn không phải thu chiêu không thể. Nàng sau khi nói xong, chắc bất phàm vừa bận đem cái này hai chiêu ra xong. Hình như là Vương Ngữ Yên gọi hắn ra chiêu gì, hắn liền ra chiêu gì, giống như vậy, quần hào cười trộm không ngớt. Có điều cứ việc Vương Ngữ Yên nhìn thấu hắn cái này hai chiêu kiếm pháp, thế nhưng kiếm khí ngang dọc dưới, hàn quang điểm điểm. Chính là quần hào cũng trong lòng lao vệt mồ hôi. Nói đến thẳng trong cung dễ dàng, nhưng là kiếm ảnh tầng tầng bên dưới, ai lại thật là có can đảm dám tiến quân thần tốc. Thế nhưng Lý Chí Thường liền dám, nguyệt quang bên dưới, một bạch tí đạo nhân đối mặt phía trước kiếm khí hàn quang, không hề sợ hãi, mặt lộ vẻ mỉm cười, vươn tay trái ra, ngón út lại hướng về Chắc Bất Phàm nhẹ nhàng phất một cái. Chắc Bất Phàm kinh hãi đến biến sắc, Lý Chí Thường cái này thanh thanh thản thản phất một cái, vừa bận phá tan hắn tầng tầng hư ảnh, điểm chỗ yếu. Chắc Bất Phàm đội vã thu kiếm hành đường, chỉ cảm thấy đến thái nguyên huyệt tốt nhất hơi tê dần, suýt chút nữa liền không cầm được kiếm. Hắn biết đây chỉ là đối phương một đòn lưu lại nội kình, hơn phân nửa cũng làm cho hắn trường kiếm chịu đi, chỉ để lại điểm này, lúc này mới không khiến hắn trường kiếm tua tay. Cũng may nếu là đơn đả độc đấu, đối phương một đòn bên dưới không cần dừng lại, hắn đã thua. Mới đối phương chỉ là một điểm tất thu, cũng không dùng toàn lực, bởi vì bất bình nói người bụi bặm dĩ nhiên đến Lý Chí Thường sau gáy. Nay phất trần được bất bình nói người chất lực, từng chiếc thụ hạ xuống, đơn giản là như kim thép. Nếu là bị cái này phất trần quét trúng, liền sắt thép làm đầu, cũng sẽ bị đâm ra lỗ nhỏ. Lý Chí Thường không hề hay biết, lang ba vi bộ, khẽ cười nói, chiêu thứ băng chiêu. Hắn nói lời này thì đã đến bất bình nói người bên trái, xa xôi rỗi ra một đầu ngón tay đi ra. Ai cũng không nhìn thấy hắn lúc trước dùng thân pháp gì, quả nhiên là quỷ dị khó lường. Bất bình nói người cũng không để ý, một thanh phi đao nhanh hơn cả chớp giật, bắn về phía Lý Chí Thường bên trái bên hai. Cái này phi đao xuất từ phụ dung tiên tử Thôi Lục Hoa tay, chết ở nàng phi đao bên dưới người nhiều vô số kể, có bất bình nói nhân hòa chắc bất phàm làm yểm hộ, nàng đối với một đao kia cực có lòng tin. Nàng cũng biết Lý Chí Thường lợi hại vô cùng, một thanh phi đao không hẳn có thể làm sao hắn, theo lại có tứ thanh phi đao hướng về Lý Chí Thường mà tới, mặt, yết hầu, lồng ngực, bụng dưới, tận đang phi đao bao phủ bên dưới. Lý Chí Thường theo chảo theo nắm, những này phi đao nhẹ nhàng bị hắn hấp đến tay, rơi xuống một chỗ. Đồng thời Lý Chí Thường một bước đi ra ngoài, xúc địa thành thốn, đa la diệp chỉ do ý mà phát, điểm ở phụ dung tiên tử hai cánh tay yếu huyệt trên. Đồng thời Lý Chí Thường rút về thân thể, trả lại bất bình nói trường một trường. Trường lực chống chân mở mịt, khúc chết bất định, đánh tới bất bình nói người vai phải. Lúc này quân hùng chấn động quát một tiếng, cao giọng nói, anh kiếm. Lý Chí Thường không có để ý mở miệng nói, Ngữ Yên cầm kiếm tới. Vô thường kiếm tử Vương Ngữ Yên trong tay tuốt ra khỏi vỏ, chi một tiếng hướng về giữa không trung bay đi. Chính là ta Vương Ngự Yên thanh kiếm hướng về Lý Chí Thường ném đi. Nguyên lai chắc bất phàm một đòn không trúng, liền biết không nắm ép đáy hòm bản lĩnh đi ra, liền Lý Chí Thường một sợi lông cũng đừng muốn thương tổn đến. Huống chi Lý Chí Thường hiện lộ ra võ công, đã làm cho hắn bắt đầu e ngại. Hắn thân thể xoay tròn đánh nửa cái vòng tròn, trường kiếm lưỡn một cái, trên mũi kiếm đột nhiên sinh ra nửa thước không ngừng phụt ra hút vào thanh mang. Còn chúng bên trong có hơn 10 người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, "Anh kiếm, anh kiếm." Kiếm kia mang còn tựa trường xà giống như co rũi bất định, chắc bất phàm mặt lộ cười gằn, trong đan điền để một cái chân khí, thanh mang đột nhiên nhiều hơn. Hướng về Lý Chí Thường ngực đâm tới, nhưng là Lý Chí Thường từng bước đẩy ra, chắc bất phàm ánh kiếm cách hắn trước sau chỉ có một trượng. Trong khoảnh khắc Lý Chí Thường một tấm tay vô thường kiếm bay đến trên tay hắn, hắn trường kiếm run lên, hơi suy nghĩ, vô thường kiếm trên cũng sinh ra một ánh kiếm, có tới dài khoảng một thước, càng thêm như là thật. 30 động 72 đảo nhìn thấy chắc bất phàm dùng ra ánh kiếm đều trong lòng sinh ra sợ hãi, lại nhìn tới Lý Chí Thường đồng dạng dùng ra ánh kiếm, hơn nữa so với chắc bất phàm dài ra hơn 2 lần, lúc này điên lặng như tờ, khó có thể tin. Chắc bất phàm nhìn thấy Lý Chí Thường ánh kiếm so với hắn còn dài hơn, trong lòng đại sợ, càng làm cho hắn kinh hãi không thôi chính là, kiếm của đối phương mang cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là uy lực càng lớn, nhỏ bé càng dài mà thôi. Ánh kiếm bí quyết là hắn đoạt được vô danh kiếm kinh thượng tại, hắn theo nếp mà luyện, cũng không truyền đi, nhưng là Lý Chí Thường làm sao cũng sẽ đồng dạng thủ pháp, so với hắn còn muốn thuần thủ. Lý Chí Thường ánh kiếm vừa ra, chỉ thanh thanh thản thản một chiêu kiếm hướng về chắc bất phàm đâm tới. Ánh kiếm đối lập, cường cường va chạm, không thể buông tha cường giả vi tôn, chắc bất phàm kiếm thượng thanh mang tăng dã, sắc mặt tái nhợt, quát to một tiếng không biết kết cuộc ra sao mà đi. Phù Dung tiên tử cùng Bất Bình nói người nhìn thấy Lý Chí Thường như thần kiếm kỹ, trong lòng lập tức mất đi chống lại ý nghĩ. Bất Bình nói người khuôn mặt thảm đạm nói, lợi hại, chắc lão nhi được xưng kiếm thần, nhưng là hôm nay thấy như vậy thật tích, mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Chắc bất phàm dùng ra ánh kiếm còn muốn tụ khí hồi lâu, nhưng là Lý Chí Thường tùy ý một chiêu kiếm, thì có thức đến trường kiếm mang, hai người khác nhau một trời một vực, trên lệch chi đại khó có thể kể rõ. Bất Bình nói người xấu hổ nói, ô lão đại các ngươi có Lý chân nhân giúp đỡ, lo gì không có thể đối phó đồng mỗ. Chúng ta liền không đến làm loạn thêm. Lý Chí Thường không tới 10 chiêu thì bại lui ba đại cao thủ, coi là thật để quần tà khuất phục không nớt. Thầm nghĩ, dựa lưng đại thụ thật hóng gió, người này tính khí so với đồng mỗ muốn tốt hơn nhiều, đầu hắn nói không chắc còn có thể ở trong võ lâm rực rỡ hào quang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 72. Phiếu Miểu Phong Thiên Sơn, phiếu Miểu Phong Linh thiếu cung bên trong, một trang phục cực kỳ hào hoa phú quý thiếu nữ ngồi ở đại điện ở giữa cái ghế bên cạnh. Nàng mang đấu đồng màu đen, khăn che mặt lung dưới, đấu đồng mặt trên thêu một con màu vàng linh thiếu, trông rất sống động, tựa hồ là muốn sống lại. Trước mặt nàng quỳ cái mặc hoàng sam nữ tử trẻ, nàng một mực cung kính nói, khởi bẩm thiếu tôn chủ, có tỷ muội phát hiện 36 động 72 đảo những cái kia tiện nô âm thầm tụ tập ở một chỗ, tựa hồ đang mưu đồ bí mật phản loạn. Này thiếu tôn chủ nói, phản loạn liền phản loạn đi, chỉ cần sư phụ trở lại, những người này có thể thành cái gì khí hậu? Trình tỷ tỷ ngươi đứng lên nói chuyện, ngươi quỷ ta lão không quen. Nàng thanh âm chắc chúa, chính là huyện chuyển nhân hoa, nhưng làm linh thiếu cung thiếu tôn chủ. Nữ tử trẻ trong lòng thở dài, thiếu tôn chủ học võ tư chất rất tốt, chính là không có gì chủ kiến, không biết tôn chủ sau 100 tuổi, có thể hay không tiếp tục gáp đảo 36 đảo 72 động những người kia. Trình họ nữ tử trẻ chính là Thiên Sơn linh thiếu cung quân thiên bộ phó thủ lĩnh Trình Thanh Sương. Nàng đứng lên, vẫn cứ cung kính nói, thiếu tôn chủ tuyệt đối không nên gọi ta phủ tỷ tỷ, cái này nếu như tôn chủ biết, có thể như thế nào cho phải. Trình Thanh Sương biết, đồng mô vì là cho vị này thiếu tôn chủ thành lập quyền uy, không cho nàng nhóm những người này cùng nàng quá mức thân cận, bình thường càng muốn phân rõ tôn ti. Trình Thanh Sương biết thiếu tôn chủ là tôn chủ tìm được chủ nhân, tương lai muốn kế thừa linh thiếu cung hết thảy, nàng khá có chừng mực, đối với đồng mô cực kỳ trung tâm, nếu là trong cung tỷ muội có đối với thiếu tôn chủ không quá cung kính, thường thường cũng phải lớn hơn thanh quát lớn. Này thiếu tôn chủ thấp giọng rên rỉ một tiếng nói, không biết đại gia tìm tới sư phụ không có. Trình Thanh Sương trả lời, Cửu Thiên Chín Bộ chỉ để lại quân thiên bộ canh gác một cung, Hạo Thiên Bộ hướng đông phương cung nên tôn chủ. Dương Thiên Bộ hướng về phía đông nam, Xích Thiên Bộ hướng phía nam, Chu Thiên Bộ hướng tây nam phương, cả ngày bộ hướng phía tây, U Thiên Bộ hướng phía tây bắc, Huyền Thiên Bộ hướng phương bắc, Loan Thiên Bộ hướng về hướng đông bắc, liệu định ít ngày nữa liền có thể đón về tôn chủ. Lúc này này thiếu tôn chủ vui vẻ nói, phụ tỷ tỷ là ngươi trở lại sao? Nhưng là có sư phụ tin tức. Nàng đồng môn tẩy gân phạt thủy, thêm vào linh thiếu cung linh dược đông đảo, luyện lên bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công tiến triển cực nhanh. Giờ khắc này công lực đã có đồng môn hơn 20 tuổi thời điểm trình độ, là lấy dễ dàng phát hiện bên ngoài về người tới. Bên ngoài tiến vào tới một người mặc y phục màu xanh nữ tử trẻ, chính là năm đó đi theo đồng mộ vô lượng sơn phủ Mẫn Nghi. Nàng mặt lộ vẻ nụ cười nói, thiếu tôn chủ đi vào công phu càng thêm thâm hậu, nếu như tôn chủ trở lại, nhất định thật là cao hứng. Này thiếu tôn chủ nói, nơi nào? Phu tỷ tỷ có thể đừng nói như vậy. Trình Thanh Sương nhìn thấy phủ Mẫn Nghi cùng thiếu tôn chủ như vậy không có tôn ti phân chia, khó chịu trong lòng. Nàng là người gần bướng, cùng phủ Mẫn Nghi lại là một loại khác tác phong. Phủ Mẫn Nghi nói, có tỷ muội tin tức truyền đến, phát hiện tôn chủ lưu lại ám ký, tựa hồ là hướng về Tùng Sơn thiếu lâm phương hướng mà đi. Các bộ hạ tỷ bội đạt được tin tức đều từ từ hướng về thiếu thất sơn từ từ tập hợp, vốn là ta cũng là muốn đuổi đi thiếu thất sơn, trên đường đạt được một trọng yếu tin tức, vì vậy không thể không chạy về. Thiếu tôn chủ nói, tin tức gì? Phù Mẫn Nghi nói, ta ở trên đường thăm dò này 36 động 72 đảo các nô tài mới đầu phục một nhân vật lợi hại, bọn họ thế lực hợp lại cùng nhau thành lập một minh giáo, những nô tài này ở trong coi là thật có không ít hảo thủ, e sợ ít ngày nữa liền muốn đến tấn công ta linh thiếu cung. Giờ đây chúng ta ở lại trong cung không đủ nhân lực, kính xin thiếu tôn chủ quyết định là triệt là lưu. Lúc này bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào tứ nữ một mặc hồng nhạt, một xuyên nguyệt bạch, một mặc thiền bích, một mặc thiền hoàng. Đồng thời vào cửa, đồng thời hướng về này thiếu tôn chủ không người thi lễ nói, trung tỷ tỷ có thể không xong, bên dưới ngọn núi các nơi yếu đạo đều không đáng kia nô tài vây. Trình Thanh Sương quát lớn nói, lớn mật, thiếu tôn chủ tục danh. Các ngươi cũng dám gọi thẳng. Tứ nữ le lưỡi một cái nói, được rồi, thiếu tôn chủ, chúng ta nên làm gì? Phù Mẫn Nghi thở dài nói, không nghĩ tới cái này quần nô tài động tác như vậy cấp tốc, bọn họ nhân vật phức tạp, ta định ra bọn họ chí ít còn cần 5 ngày mới có thể chỉnh hợp, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, xem ra này Minh giáo giáo chủ quả nhiên có chút thủ đoạn. Trình Thanh Sương rất có trí kế, nàng nói rằng, không nếu chúng ta đem sinh tử phụ chấn ngứa hoàn toàn bộ phá hủy, sau đó chúng ta từ mật đạo bỏ chạy. đối phương người đông thế mạnh các nàng đồ chiến vô ích, không bằng triệt hồi cùng cái khác chư thiên bộ hạ tỷ muội hội hợp, đón về đồng mộ sau đến lúc đó hết thảy vấn đề khó tự nhiên mở ra. Thiếu tôn chủ nói, cứ như vậy đi, ngược lại ta cũng đã lâu không hạ sơn, chính thật mọi người cùng nhau đi ra ngoài hóng mát một chút. Trình Thanh Xương thầm than, thiếu tôn chủ như vậy thiên chân hồn nhiên, đối với Linh Thiếu Cung không phải là chuyện tốt, nhưng là nếu muốn thể sống chết chống lại, thiếu tôn chủ có sơ suất, Linh Thiếu Cung truyền thừa nhưng là đứt đoạn mất. Phù Mẫn Nghi đối với điểm này cũng trong lòng long lanh, trở về cũng là ý này, vì vậy không nói ra, đồng ý động tác này. Lưu thủ Linh Thiếu Cung bộ hạ chỉ có mấy chục người, các nàng triệt đến cũng nhanh. Phiếu Miểu Phong dưới, Lý Chí Thường cao cư thủ nơi 36 đảo 72 động chia làm ngũ hành trang phục phân bố ở các nơi. Lý Chí Thường thở dài nói, không nghĩ tới Vương cô nương ngươi ở binh pháp trên như vậy có thiên phú, ngăn ngắn mấy ngày là có thể đem đại gia trình hợp, cho dù Tôn Ngô trên đời cũng không gì hơn cái này. Vương Ngữ Yên học cái này binh pháp mưu lực vốn là chỉ là vì trợ giúp Mộ Dung phục Phúc Quốc, nào có biết giờ đây trước tiên cho Lý Chí Thường thành lập Minh giáo dùng tới. 36 động 72 đảo những người này vốn là phân tán ở chân trời góc biển, võ công có cao có thấp, nhưng lợi hại đến đâu cũng chỉ là chút vô danh môn phái nhỏ, giờ đây liên hợp lại thành Minh giáo, mỗi người tinh thần tăng mạnh, trong lòng biết có này thế lực lớn dựa vào, sau đó chính là gặp phải Thiếu Lâm, cái bang những này đại phái cũng vô tâm tóc sợ hãi. Phía trước có người trở về nói, bẩm báo giáo chủ, Linh Thiếu Cung đem thông hướng trên núi cầu treo bằng dây cắp toàn bộ chém đứt. Vương Ngữ Yên ôn nhu nói, phiền phức cự một kỳ các anh em đi phạt chút cự một, sau đó dùng để bắt cầu. Trong đám người ra tới một người như tháp sắt đại hán, thô thanh thô khí nói, tuân mệnh. Hán muốn là Thiết Ngao đảo đảo chủ cấp đại bá, bởi vì khí lực rất lớn, bị phân đến cự một kỳ làm kỳ chủ. Lý Chí Thường y thuật cao minh, tuy rằng muốn phá vỡ những người khác sinh tử rất khó, thế nhưng xứng chấn áp sinh tử phù ngứa lạ viên thuốc nhưng tương đương dễ dàng. Hắn muốn giải quyết những người khác sinh tử phù, chỉ có thể dùng Bắc Minh thần công hấp thụ. Hắn gần đây muốn một lần nữa điêu luyện trên người thần công, sinh tử phù vừa vào trong cơ thể liền cùng kia người chân khí hỗn hợp. Hắn hấp thụ sau khi không khỏi lại để cho chân khí hỗn tạp một điểm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Không bằng đến Linh Thiếu Cung sau, tìm tới Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, đến lúc đó bang những người này giải sinh tử phù. Hắn biết Linh Thiếu Cung mật địa có khắc Tiêu Giao Phái cao thâm võ công, trên trời Lục Dương Trưởng cũng ở trong đó, chúng chi muốn mượn dám Tiêu Giao Phái những này cao thâm võ công, đến giúp đỡ chính mình sáng chế một môn thiên hạ mạnh nhất nội công, giải quyết đan điền mầm họa. Lúc này mới có tấn công Linh Thiếu Cung cử động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 73, nhập thần tọa chiếu phiếu Miểu Phong tuyệt đỉnh bên trên, Minh giáo mọi người tùy tùng sau lưng Lý Chí Thường. Bọn hắn bây giờ nhưng là đối với giáo chủ Lý Chí Thường phát ra từ đáy lòng bội phục, nếu không có Lý Chí Thường học cứu thiên nhân, dọc theo con đường này cơ quan ám khí bên dưới bọn họ cũng không biết muốn tử thương bao nhiêu, thêm vào lúc trước này cuối cùng một đạo lệch trời, nếu không phải là Lý Chí Thường triển khai thần công, bọn họ những người này làm sao mà qua nổi phải đến. Chỉ thấy phía trước lòng đất một cái tảng đá xanh lát thành đại đạo, mỗi khối tảng đá đều là dài chừng 8 thước, bề rộng chừng 3 thước, thật là chỉnh tề, muốn lắt thành như vậy đại đạo, công trình hùng vĩ cực điểm, tựa không phải đồng mộ thủ hạ chứ nữ có khả năng. Cái này tảng đá đại đạo ước chừng 2 dặm dài, thành đạo nơi tận cùng, một tòa thật to thạch bảo sừng sững đứng vững, bảo môn quảng trường, trái phải cắt có một con tượng đá manh thiếu, cao tới 3 trượng có thừa, nhọn mỏ cự trảo, thần tuấn phi phàm, bảo cửa khép hở, khắp mọi nơi vẫn là một người cũng không. Minh giáo giáo chúng thường lui tới lên núi đều là che mặt, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Linh Thiếu Cung hình dáng, như vậy công trình vĩ đại, tuyệt không phải người đủ khả năng, vốn là bọn họ e ngại đồng mộ chi tâm thoáng giảm nhạt, kể từ đó lại một lần nữa gia tăng sợ hãi. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, chỗ này kiến trúc ít nhất xây ở 300 năm trước, tuyệt đối không phải đồng mộ kiến tạo, thật không biết 300 năm trước là loại nào thế lực lại có thể ở cái này tuyệt đỉnh bên trên kiến tạo ra cỡ này cung điện, làm người ta nhìn mà than thở. Ô lão đại, những người này nghe được Lý Chí Thường giải thích lúc này mới an tâm đến, tâm trạng xấu hổ, nếu quyết tâm phản kháng đồng mộ hung ác, liền không nên mang trong lòng ý lui. Linh Thiếu Cung bên trong cơ quan trái lại rất ít, cái này cũng có trách, dù sao Linh Thiếu Cung người làm sao sẽ nghĩ tới có người có thể giết tới Phiếu Miểu Phong đến. Mọi người tìm khắp toàn bộ Linh Thiếu Cung cũng không phát hiện có người, hậu thổ kỳ tăng thổ công tìm tới một cái mật đạo đi về bên dưới ngọn núi, bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Chí Thường tự trong mật thất tìm tới sinh tử phù giải pháp, bỏ ra một ngày thời gian giải những người này sinh tử phù, càng làm cho những người này lòng sinh cảm kích. Bọn họ vốn tưởng rằng Lý Chí Thường nói giúp bọn họ ngoại trừ sinh tử phù chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới thật sự tìm tới biện pháp giải quyết. Cỡ này khí độ, lại xa không phải đồng mộ có khả năng cùng. Các bộ hạ nhận hết Linh Thiếu Cung trừ nữ cực hình nhiều năm, giờ khắc này được giải thoát, biết được Lý Chí Thường không can dự bọn họ thù riêng sau, dồn dập hạ sơn đi báo thù rửa hận. Nay Thần Nông Bang chủ Tư Không Huyền năm đó nghe Lý Chí Thường giả mạo Đoàn Dự không có tự sát, chịu đục giờ khắc này rốt cục giải quyết trong lòng hòa lớn, tâm trạng đối với năm đó vị kia đoạn công tử càng là vô cùng cảm kích. Tâm trạng nói, lần này sau nhất định phải tìm tới ân nhân hảo hảo báo đáp một phen. Những cái kia giáo chúng hạ sơn muốn biết thù riêng, liền đem Vương Ngự Yên mời đi ra chủ trì đại cục, ở giữa điều hành. Mấy đạo nhân mã cùng Linh Thiếu Cung Cựu Tiên chín bộ chiến thật chút thời gian, đáng tiếc đối phương cao thủ không ít, còn có một thiếu tôn chủ cũng cực kỳ lợi hại, cũng may Vương Ngự Yên điều hành có cách, người hai phe mã một tháng hạ xuống mỗi người có tử thương, nhưng không bị thương gần động cốt. Một đường truy truy đuổi đuổi, ác đấu vô số, mà chiến mà đi, đều tới Thiếu Thất Sơn mà đi. Vương Ngự Yên đúng là không có ra tay, bởi vì nàng chỉ cảm thấy chỉ huy nhân mã thú vị, như giang hồ nhi nữ bình thường đánh đánh giết giết nhưng không phải là của nàng hứng thú vị trí. Linh Thiếu Cung nhà đá bên trong, chỉ thấy bốn vách tường nham thạch đánh bóng đến thật là bóng loáng. Trên vách đá khắc đầy vô số kính trường khoảng một tấc vòng tròn, mỗi cái quyển trung đều khắc lại đủ loại đồ hình, có rất nhiều người như, có chính là hình thú, có chính là tàn khuyết không đầy đủ văn tự, càng có chút chỉ là ký hiệu cùng đường nét, vòng tròn bên chú giáp 1, giáp 2, từ 1, từ 2 chờ con số, vòng tròn số lượng nếu không vượt qua ngàn, chí ít cũng có 8-900 cái. Những ký hiệu này đều là vô cùng tinh thâm võ công. Lấy Lý Chí Thường giờ đây sở học chi bao la và tượng, lại cũng trốn không thoát những này võ học hàng rào, coi là thật để Lý Chí Thường có chút ngạc nhiên không thôi. Lý Chí Thường một tháng hạ xuống đều ở thạch thất bên trong phòng đoán trong đó tinh nghĩa, tổng kết một môn vô cùng lợi hại thần công đi ra. Cái này một tháng qua chỉ nghe được trong nhà đá có lúc tiếng sấm gió mãnh liệt, có lúc vắng lặng không hề có một tiếng động, Lý Chí Thường không ăn không uống, thân hình từ từ gầy gò, tinh thần càng lúc càng dồi dào, hắn muốn là thần quang nội liễm, nhưng bây giờ tại đây trong phòng tối lại hư không sinh điện, không cần cây đuốc liền có thể thấy rõ cái này trong phòng tối hết thảy. Lý Chí Thường vận hành chất khí, thần hành cơ biên, đánh ra mấy chiêu võ công, nhìn như nhà đá ghi chép võ công, lại có chút không giống, hắn càng luyện vận hành chân khí càng nhanh, uy lực gây nên, nhà đá dường như phát sinh sấm vang chớp giật, đến cuối cùng hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng dù sao là kém một chút ý tứ. Lý Chí Thường cũng không để ý biết đây là hắn công lực thâm hậu, ma chướng đột kích mà sản sinh ảo giác. Hắn từng chiêu từng thức chậm rãi đánh ra đến, chân khí khuấy động, động tác nhưng càng ngày càng chậm, thế nhưng nhà đá nhưng động tĩnh càng lúc càng lớn. Cuối cùng Lý Chí Thường chậm rãi đứng lại, phun ra một cái bạch khí, như một cái lợi kiếm, đánh vào trên vách đá, ở trên vách đá lưu lại một đạo không biết sâu cạn lỗ kiếm. Lúc trước này một hồi Lý Chí Thường công hành viên mãn dưới một cách tự nhiên phát sinh kiếm khí, chính là suốt đời công lực ngưng tụ. Nhập thần tọa chiếu là vì thần chiếu, hắn rốt cục đem các loại võ học thông hiểu đạo lý, đem một thân chân khí điêu luyện đến tinh trí thuần, không có nửa phần tạp chất. Môn thần công này ở trên tay hắn, cơ hồ có cải tử hồi sinh năng lực, luận uy lực mạnh đủ để xứng đáng đệ nhất thiên hạ thần công. Đáng tiếc môn thần công này so với Cửu Âm chân kinh, Bác Minh thần công còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, đó chính là môn võ công này đối với sự tu hành giả yêu cầu rất cao. Nhất định phải như hắn như vậy luyện võ ban đầu phải ôn hòa nhã nhặn, không có nửa phần tạp niệm, chỉ điểm này đơn giản yêu cầu, thiên hạ 99% người tập võ cũng đừng nghĩ làm được. Lại có thêm chính là môn võ công này nếu là không có đến đại thành, trước đó tiến cảnh cực kỳ chậm chậm, so với toàn chân tâm pháp chậm hơn nữa dục tốc thì bất đạt, chỉ cần tiến lên dần dần mới là. Hơn nữa cái môn này thần chiếu công nội dung vô cùng sâu xa, cho dù võ học cao thủ, nếu không có coi là thật thiên tư bất phàm, muốn lý giải lên cũng vô cùng khó khăn. Càng không như dịch cân kinh, Bác Minh thần công như vậy có thể khiến người ngăn ngắn 5 tháng liền tích lũy một thân nội lực thâm hậu, thiên hạ hãng gặp đối thủ, lại không bằng Cửu Âm chân kinh đem võ học đạo lý nói được thấu triệt, cho dù tư chất hơi thấp người làm từng bước luyện trên mấy chục năm cũng có thể trở thành là một đời cao thủ. Lý Chí Thường nghĩ tới những thứ này, khẽ cười khổ. Cái môn này thần chiếu công tuy rằng có thể xương tụng trong chốn võ lâm cao thâm nhất nội công, nhưng là trừ hắn ra có thể hay không lại có thêm người luyện thành cũng là ẩn số. Thật vào lần này rốt cục dựa vào thần chiếu công kỳ hiệu, làm cho hắn thoát thai hoàn cốt, giải quyết trên người ám thương, giờ khắc này tình trạng của hắn so với năm đó còn tốt hơn rất nhiều, như đồng mộ, Lý Thu Thủy hạng người võ công cao thì lại cao rồi, thế nhưng Lý Chí Thường nếu muốn giết các nàng đơn giản nhiều khó khăn. Thêm vào thần chiếu công đối phó nội thương rất có hiệu dụng, cho dù đan điền trọng thương, xương tỷ bà bị mặc những người này nghiêm trọng thương thế, hắn cũng có thể dùng thần chiếu công chữa trị. Lý Chí Thường chậm rãi đi ra địa đạo, đương hắn mới vừa ra cửa động thời gian, sau lưng một tiếng sụp đổ, chỗ đó nhà đá dĩ nhiên bị hủy đi. Hắn một tháng đến trong lúc vô tình kinh khí tung tóe, đã sớm đem chỗ thạch thất này kết cấu phá hủy, lần này công thành xuất quan, nhà đá vừa vặn phá hủy, chỉ có thể nói từ nơi sâu xa tự có thiên ý giờ khắc này trên trời sơ tinh tháng lý ẩm, chung quanh không người, tịch liêu tâm ý sinh ở Lý Chí Thường trong lòng, nhưng hắn không có một chút nào phiền muộn. Tính mạng chi đạo ở trước mặt hắn đã không có bắt đầu thần bí như vậy, trong thiên địa này vạn sự vạn vật, trong mắt hắn chỉ trở nên càng thêm cảm động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 74, Sơn Môn khách tới ngày ấy Hư Trúc trở lại Sơn Môn sau khi, Đồng Mỗ liền chẳng biết đi đâu, Hư Trúc mấy ngày nay cũng biết Đồng Mỗ tuyệt không phải người thường, chỉ sợ là ẩn vào trong thiếu lâm tự lén lút tránh né vị kia Lý Tiền Bối. Nếu là như thực chất báo cáo, quy mô lớn tìm tòi dưới không hẳn liền tìm không ra Đồng Mỗ vị trí, nhưng là Hư Trúc lại sợ Đồng Mỗ khởi xướng hung tính hại trong chùa Đồng Môn. Hạ Sơn khoảng thời gian này, hắn xem như lại là ngu dốt, cũng biết mình xảy ra không tầm thường biến hóa. Hắn muốn là nội lực tích dày, đương đại ít người có thể sánh kịp, chỉ là công phu quyền cước cùng võ học đạo lý không biết rõ. Tuy tung Đồng Mỗ vị này đương đại cao thủ đỉnh cao nhất một quãng thời gian, công phu quyền cước không có dâng lên, nhưng là trong cơ thể tích chứa nội lực dĩ nhiên hiểu được sử dụng. Đồng Mỗ luyện này Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công chủ công thủ thiếu dương tam tiêu kinh, nam tử luyện môn công phu này chính là trí dương, nữ tử luyện môn công phu này chính là trí âm, cùng cực thiên địa diệu lý, điên đảo âm dương, mới xuất hiện cách mỗi 30 năm liền muốn phản lão hoàn đồng bực này chuyện lạ. Nhưng là phản lão hoàn đồng trong lúc tu luyện khi nhất định phải hấp thẩm máu tươi, không phải vậy không cách nào tu luyện, cũng may Hư Trúc luyện thành dịch cân kinh, bên trong lực dương khí chi dồi dào, so với máu tươi hiệu quả còn tốt hơn. Đến Hư Trúc nội lực giúp đỡ, Đồng Mỗ đã không cần no ẩm máu tươi. Đồng Mỗ bản nghĩ lần này phản lão hoàn đồng tiền đồ gian nan, vừa vặn gặp phải Hư Trúc mới gặp dự hóa lành, ngoài miệng đối với Hư Trúc hình dáng đáng ghét, nhưng đem cuộc đời võ học cảm ngộ đều dạy cho Hư Trúc. Phần này báo đáp không thể bảo là không nặng, chỉ có Hư Trúc chính mình mộng nhưng không biết. Hư Trúc chính đang chính mình tiện phòng suy nghĩ lung tung, lúc này bên ngoài có người nói, Hư Trúc sư đệ, Huyền Trường sư thúc tổ gọi ngươi đến hắn nơi nào đây? Hư Trúc nghe thấy người tới âm thanh là cùng mình đồng thời hầu hạ Huyền Trường Hư Danh sư minh. Hư Danh tâm tính thiện lương luyện võ, một có thời gian rảnh liền luyện công không chế, hơn phân nửa hầu hạ Huyền Trường khổ linh hoạt để lại cho Hư Trúc. Hư Trúc không để ý lắm, cần cù chăm chỉ hầu hạ Huyền Trường, chưa từng lời oán hận. Hư Danh vốn tưởng rằng Hư Trúc sẽ trách cứ hắn, Nhưng là Hư Trúc chưa bao giờ lộ ra nửa phần bất mãn, đúng là đối với Hư Trúc hảo cảm tăng gấp bội. Hư Trúc theo Hư Danh đến Huyền Trường vị trí tĩnh thất, hắn mới vừa đi tới cửa, bên trong một rồi rào mạnh mẽ âm thanh truyền tới, "Hư Trúc ngươi vào đi, Hư Danh ngươi sẽ không cần vào tới." Hư Danh không để ý lắm, hắn ước gì không nghe Huyền Trường giáo huấn. Thừa dịp thời gian này lại đi luyện công. Huyền Trường là cái khoảng chừng khoảng 50 tuổi tăng nhân, sắc mặt hường hào, dù là ai cũng không tin hắn đã bại liệt hơn 10 năm. Huyền Trường đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói, "Con ngoan, ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại." Hư Trúc nhìn thấy Huyền Trường cũng là mừng rỡ, bước nhanh về phía trước đi, quỳ rạp xuống Huyền Trường trước người. Mở miệng nói, "Không biết sư thúc tổ tìm ta chuyện gì?" Huyền Trường thấy dưới chân hắn bước tiến cực kỳ huyền ảo, mềm mại phiêu dật, đủ không điểm, rõ ràng là một môn cực kỳ thượng thừa khinh công, tâm trạng sinh nghi nói, "Hư Trúc ngươi nhưng là ở bên ngoài lại lệ những khác sư phụ." Hư Trúc nói, "Đệ tử không có mặt khác bái sư, chỉ là đạt được một tên tiền bối chỉ điểm." Sau đó hắn đàng hoàng đem khoảng thời gian này gặp phải sự tình bàn giao rõ ràng. Huyền Trường vui vẻ nói, "Không nghĩ tới ngươi có cơ duyên này, còn ngươi nói ẩn vào trong chùa người kia, thật là sư phụ ta Linh Môn Phương Trượng người quen cũ, không nghĩ tới nàng lão nhân gia còn sống trên đời. Ngươi có thể được nàng chỉ điểm ngược lại cũng không tồi." Hư Trúc trong lòng thả dưới một tảng đá lớn, nghi vấn nói, "Nhưng là vì sao vị kia Lý thí chủ cùng đồng mỗi tiền bối đều nói đệ tử luyện thành dịch cân kinh? Ta cũng đần độn đu mê." Huyền Trường không khỏi mỉm cười nói, "Ta gọi ngươi ngày thường làm những cái kia động tác chính là dịch cân kinh cơ sở, hiện tại ngươi đã nhập môn, nhưng cái kia động tác cũng không cần phải." Hư Trúc lại mở ra trong lòng nghi vấn, hắn biết dịch cân kinh là bản tự báo vật. Sư thúc tổ lại đem nói chuyện cho mình, cũng không biết là cỡ nào ưu ái. Huyền Trường tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, nói rằng, "Cái này nên là của ngươi phúc duyên, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể luyện thành, trong chùa 72 tuyệt kỹ tuy rằng sát phạt nghiêm trọng, nhưng là tương lai muốn thành Phật thành Bồ Tát, làm sao có thể thiếu hụt hàng ma thủ đoạn, ngươi mà đi tàng tình cắt chọn mấy môn yêu thích tuyệt kỹ làm hộ thân thủ đoạn." Nói Huyền Trường giao cho Hư Trúc một đạo thủ dụ, bằng này thủ dụ, Hư Trúc tự có thể như tàng kinh cắt thông suốt. Tàng kinh cắt xê ở Thiếu Thất Sơn một cái suối nước cạnh, chu vi cây cối chặt cây hầu như không còn, nhưng là vì phòng ngừa hỏa hoạn nguyên cớ. Tàng kinh cắt bên ngoài phòng bị nghiêm ngặt, bên trong nhưng chỉ có một quét rác lao tăng quản lý. Tàng kinh cắt tầng thứ nhất tàng có vô số kinh vật, tầng thứ hai mới là 72 tuyệt kỹ tàng thư nơi, tầng thứ ba lại là một chút hiếm có bản đơn lẻ, không chỉ là kinh vật. Hư Trúc đi tới tầng thứ nhất, nhìn thấy vô số kinh vật, dường như vào một tòa bảo sơn, nhưng là quên mất Huyền Trường gọi hắn đi tìm mấy môn 72 tuyệt kỹ tập luyện sự tình. Vốn là đủ tư cách tiến vào tàng kinh các tăng nhân đều là ở trong chùa có tôn sùng địa vị, võ học kiến thức phi phạm, cố mà tiến vào kinh các liền thẳng đến hai tầng mà đi. Này quét rác lao tăng nhìn thấy Hư Trúc tuổi còn trẻ, lúc đi vào dưới chân rơi xuống đất không hề có một tiếng động, rõ ràng có một thân thượng thừa võ công, vốn cho là hắn vừa giống như quá khứ vô số lần gặp phải người mở dạng, thẳng đến hai tầng mà đi, nào có biết Hư Trúc lại mê mội ở lầu một kinh Phật bên trong, không khỏi khẽ bước cằm, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Nhận ảnh ngã về tây, Hư Trúc mới từ kinh Phật bên trong đi ra ngoài, hắn ngạc nhiên nghĩ đến, sư thúc tổ gọi ta đi tới lấy mấy môn tuyệt kỹ, cái này trong lúc nhất thời ta làm sao biết nên tuyển võ công gì. Liền tiện tay chọn một môn chỉ pháp cùng một môn trường pháp, chiếu luyện một hồi, hắn nội công đến trình độ này, những này công phu không có hắn kinh lực khiến không tới địa phương. Hư Trúc mỗi ngày xem xong kinh Phật, liền dùng thời gian còn lại đi tìm 72 môn tuyệt kỹ luyện, như vậy thời gian lại qua rất nhiều thiên, cùng đến ngày ấy. Trong chùa chợt nghe đến tiếng chuông thang thang vang lớn, liên tục không ngừng, là triệu tập toàn tự tăng chúng tín hiệu. Ngoại trừ hàng năm Phật đản, đặt ma tổ sư sinh nhật chờ mấy ngày ở ngoài, trong chùa từ trước đến giờ cực nhỏ triệu tập toàn thể tăng chúng. Hư Trúc vội vội vàng vàng đi tới Đại Hùng Bảo Điện, chỉ nghe tiếng chuông tam vang, chư tăng thể tuyên Phật hiệu, Nam Mô Thích Giả Như Lai Phật. Phương Trượng Huyền Từ cùng đời chữa huyền ba vị cao tăng, bồi tiếp bảy vị tăng nhân còn có một tên thân mang bạch y trẻ tuổi người, cùng từ sau điện chậm rãi mà ra. Trên điện tăng chúng đồng loạt không mình hành lễ. Huyền Từ cùng này bảy tăng trước tiên túi chào trên điện tượng Phật, người trẻ tuổi lao trắng đứng ở một bên không đi túi chào, sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Lý Chí Thường cùng một tên tăng nhân từng người ngồi ở đại điện quảng trường, trái phải thủ, xem ra là khách tới bên trong địa vị tối cao người. Hư Trúc tuy cùng Lý Chí Thường tương giao một quãng thời gian, nhưng còn thật không biết Lý Chí Thường là thân phận cỡ nào, bất quá hắn có thể ngồi ở chủ vị tự nhiên thân phận không phải chuyện nhỏ. Trong lòng hắn buồn bực nói, Lý thí chủ làm sao cũng tới đến Thiếu Thất Sơn trên. Lý Chí Thường đã sớm nhìn thấy hắn, hướng về Hư Trúc khẽ bước cầm hỏi thăm, Hư Trúc biết Lý Chí Thường đang thăm hỏi hắn, trong lòng có chút cảm động. Hắn dung mạo xấu xí, người cũng không thông minh, trong chùa trên dưới ngoại trừ Huyền Trường, cơ hồ không có ai coi trọng hắn. Mà Lý Chí Thường như vậy một vị tựa hồ đại người có thân phận, đối với hắn nhất quán thái độ ôn hòa, cho dù hắn thiên tính đôn hậu, cũng cảm kích Lý Chí Thường cử động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 75, Càn Khôn Na Di Huyền Từ cao giọng hướng về bản tự tăng chúng nói rằng, vị này chính là Ngũ Thai Sơn Thanh Lương tự Phương Trượng trên ngọn thần sơn người, đại gia tham kiến. Hắn chỉ vào bên phải một vị ước chừng 70 tuổi, thân hình thấp bé, hai mắt lấp lánh hữu thần, nhìn quanh thời khắc rất có uy nghiêm tăng nhân nói rằng, trong chốn võ lâm thịnh truyền hàng long phục hổ hai la hán, hôm nay hai người nhưng là sơ lần gặp gỡ. Thiếu Lâm tăng nhân chúng nghe được trên ngọn thần sơn người tự mình đến thăm Thiếu Lâm tự, đại đều có chút kinh ngạc, có điều tăng nhân Thiếu Lâm tự cực thủ giới luật, trong lúc nhất thời đại điện lại không có một chút nào tiếng vang. Tới chơi cái khác sáu vị cao tăng trong lòng khen, Thiếu Lâm tự có thể chấp trưởng thiên hạ người cầm đầu, cái này thành quy giới luật không thể không kể công. Huyền Từ lại một lần nữa lần lượt giới thiệu còn lại sáu vị cao tăng, hắn nói rằng, vị này chính là Khai Phong phủ đại tương quốc tự quan tâm đại sư, vị này chính là Giang Nam phổ độ tự đạo thanh đại sư, vị này chính là Lư Sơn Đông Lâm tự Giác Hiền đại sư, vị này chính là Trường An Tịnh Ảnh tự Dung Trí đại sư, vị này chính là Ngũ Thai Sơn Thanh Lương tự Thần Âm đại sư, là thần lên núi người sư đệ. Sáu tăng đều là ở trong võ lâm có tiếng vọng tăng nhân, dồn dập đáp lễ, một trận hàn huyên. Huyền Từ cuối cùng nói, vị công tử trẻ tuổi này chính là Minh giáo giáo chủ Lý Chí Thường, đồng thời cũng là Huyền Bi sư đệ ân nhân cứu mạng. Minh giáo cùng Thiên Sơn Linh Thiếu Cung chỉ sợ là gần đây trong chốn giang hồ nổi danh nhất hai nhà thế lực, mấy ngày nay hai phái trong lúc đó không biết xung đột bao nhiêu lần, càng thêm vào hai phái cao thủ tầng tầng lớp lớp, gần nhất đánh tới Thiếu Thất Sơn dưới, để Thiếu Lâm tự một đám tăng chúng rất căng thẳng. Thêm vào gần nhất Tây Hạ nhất phẩm Đường Tứ đại ác nhân cũng tại Thiếu Thất Sơn phụ cận bồi về bất định, bên dưới ngọn núi bầu không khí nghiêm nghị, cơ hồ có động một cái liền bùng nổ tư thế. Mọi người đều không nghĩ tới thống lĩnh lớn như vậy giang hồ thế lực Minh giáo giáo chủ Lý Chí Thường cư nhiên như thế tuổi trẻ. Võ Lâm truyền ra Lý Chí Thường không thấp hơn Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung xem ra cũng không phải không có lượng mà lại có khói, không trách Thiếu Lâm tự lại làm cho hắn đang ngồi một mình ở phía trái nơi. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, thủ hạ ta những cái kia giáo chúng chỉ là cùng Linh Thiếu Cung có chút thủ riêng. Ngược lại không phải thật sự cùng quý phái không qua được, còn vì sao phải đến Thiếu Thất Sơn dưới tụ tập, nguyên nhân ở trong một lời khó nói hết. Nguyên lai Linh Thiếu Cung những người kia lúc trước đối với Minh giáo còn ở vào thế yếu, sau đó Cửu Thiên Chín Bộ tụ tập người càng đến càng nhiều, dần dần Minh giáo liền rơi vào hạ phòng, nếu không phải là Vương Ngự Yên chỉ huy như định, bọn họ cái này một đám ô hợp sớm đã bị giết đến đại bại thua thiệt. Hai bên nhân mã đã ở bên dưới ngọn núi rằng có 3 ngày 3 đêm, suýt chút nữa liền giết ra chân hỏa, cũng may Tây Hạ nhất phẩm Đường người xuất hiện, kiểm chế lại Linh Thiếu Cung. Lý Chí Thường đến sau hỏi rõ tình huống, nghe xong tình huống, liền đối với bọn họ buông xuôi bỏ mặc. Lần này cùng Linh Thiếu Cung kịch đấu, đúng là Minh giáo những người này vì một tư những năm này trong lòng ngực hờn dỗi. Trung quy là đồng mỗi chưa chết, lại chi các có sự cố kỵ, hai phe người bị thương khá nhiều, người chết chỉ có số ít. Khi thực đấu đến bây giờ Minh giáo chư người đã không còn lớn như vậy bản khí, hiện tại còn dư lại đều là đánh nhau vì thể diện, Linh Thiếu Cung trừ nữ chỉ trước đón về đồng mỗ. Chỉ cần Minh giáo người không chủ động tiêu khích, cũng sẽ không manh động. Trên ngọn thần sơn người quay về Lý Chí Thường ôm quyền thi lễ, cười dài mà nói, nguyên lai ngươi chính là thần kiếm Lý Chí Thường, làm sao chưa thấy ngươi bội kiếm tại người. Hắn tắc phong quả nhiên như đồn đại bình thường rất có giang hồ khí. Cung Huyền Từ phương trượng lịch sự nho nhã, nhất cương nhất nhu vừa vặn ngược lại. Lý Chí Thường nói, ta biết cái này trong đại điện không có đáng giá tại hạ xuất kiếm người, liền chẳng muốn mang kiếm ở trên người. Trong chốn giang hồ thịnh truyền Lý Chí Thường một chiêu kiếm giết cái bang thái thượng trưởng lão Từ Sung Tiêu bối phận cực cao, là đã qua đời trước nhâm bang chủ kiếm Nhiêm Vông kiếm thông chi sư bá, cũng là Ngũ Thai Sơn Thanh Lương tự phương trượng trên ngọn thần sơn người chi sư mình. Vì vậy trên ngọn thần sơn người tự nhiên đối với Lý Chí Thường bất mãn hết sức. Trong lời nói khá hàm khiêu khích mùi vị. Trên ngọn thần sơn nhân thần sắc chấn động, kỳ thực hắn lúc trước ôm quyền trong lúc đó, nhưng là dùng ra bình sinh đắc ý võ công tâm ý khí hôn nguyên công, hắn bản nghĩ Lý Chí Thường tuổi không lớn lắm, xem như kiếm thuật như thế nào đi nữa cao minh, nội lực tất nhiên không thâm hậu, làm sao có thể được hắn hôn nguyên kinh khí. Đến thời điểm đối phương chống đỡ không chịu nổi, hoặc là ép vỡ cái ghế, hoặc là chỉ có lui về phía sau đi, ngược lại kể từ đó xấu mặt là gia định, cũng coi như trừng phạt nho nhỏ một phen. Nào có biết tâm ý của hắn khí hôn nguyên công đến đối phương nơi đó, dĩ nhiên dường như tiến vào một không đáy lỗ đen, một tia gợn sóng đều không có, lúc này để trên ngọn thần sơn người âm thầm lẫm liệt. Nếu là Lý Chí Thường công lực thâm hậu cùng hắn đối đầu, làm cho hắn chịu đến lực phản kích đạo này còn nói được, nhưng là kình khí đến đối phương bên kia lại không phản ứng chút nào, nếu không phải là trên ngọn thần sơn nhân thần trí tỉnh táo, đều muốn hoài nghi mình có phải là công lực hoàn toàn biến mất. Bọn họ lần này ám đấu chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, trên ngọn thần sơn người hôm nay còn có chuyện khác muốn làm, bởi vậy cười ha hả nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão tăng lúc tuổi còn trẻ cũng như tiểu hữu như vậy khôi hài. Dựa vào ha ha một tiếng che giấu, hắn lại ngồi xuống. Chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, hắn ngồi xuống cái ghế 708 nát tàng ra, nếu không phải là võ công của hắn rất cao, cấp tốc phản ứng lại đâm cái trung bình tấn, coi là thật liền đặt mông ngồi xuống, không phải ra đại xấu không thể. Cái ghế mở tung âm thanh, ở yên tĩnh trống trải trên cung điện, không thua gì một tiếng sét, dẫn tới mọi người dồn dập hướng về trên ngọn thần sơn người chú ý, nhìn lên đến tụt cùng. Huyền Từ kinh nghi nói, thần sơn sư minh nhưng là đối với ta Thiếu Lâm tự bất mãn sao? Trên ngọn thần sơn nhân tâm cả giận nói, rõ ràng là ngươi Thiếu Lâm tự nắm muốn hỏng cái ghế cho ta tọa, tại sao lại kéo tới ta đối với Thiếu Lâm không đổ đầy đến? Trên ngọn thần sơn người lạnh lùng nói, ta cũng muốn hỏi một chút có phải là Huyền Từ phương trượng xem thường nho nhỏ Ngũ Thai Sơn Thanh Lương tự, cư nhiên như thế chậm trở cùng bần tăng. Huyền Từ càng thêm kinh ngạc, vẫn cứ ôn hòa nói, những này cái ghế đều là Hoàng Lê Hoa Mộc làm ra, kiên cố dùng bền, nếu không phải là sư minh tâm ý khí Hỗn Nguyên Thần Công đã đăng phong tạo cực, làm sao có thể vô thanh vô tức đem cái ghế này then chốt toàn bộ chấn động xấu. Huyền Từ chỉ tay này cái ghế linh kiện trên mặt vỡ hình dạng đặc biệt, bóng loáng chỉnh tề, đúng là Ngũ Thai Sơn tâm ý khí Hỗn Nguyên Công mới có thể tạo thành hiệu quả. Trên ngọn thần sơn người nhìn thấy cái này mà vỡ, cơ hồ cũng phát sinh ảo giác, lẽ nào hắn lúc trước thật sự trong lúc vô tình phát công làm vỡ nát cái ghế này. Cái khác đến tăng cũng là rất nhiều kiến thức người, nhìn thấy cái này mặt vỡ đúng là Thanh Lương tự tâm ý khí Hỗn Nguyên Công hiệu quả tạo thành. Liền ngay cả trên ngọn thần sơn người sư đệ Thần Âm thượng nhân cũng trong bóng tối thán phục, từ nơi này mặt vỡ có thể thấy được, sư minh tâm ý khí Hỗn Nguyên Công đã đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh, nhưng là sư minh vì sao muốn dùng như vậy vụng về biện pháp để chỉnh Thiếu Lâm? Hắn biết sư minh từ trước đến giờ xem thường Thiếu Lâm tự, xem như muốn hãm hại Thiếu Lâm, cũng không nên dùng chính mình giữ nhà võ công, dùng môn phái khác võ công, cũng có thể dễ dàng đập vỡ tan cái ghế, còn có thể khiến người ta không thấy được. Trên ngọn thần sơn người đột nhiên nhìn thấy Lý Chí Thường đối với hắn lộ ra không tên ý cười, giờ mới hiểu được không phải đối phương hấp thu chính mình tinh khí, mà là đem nó lặng yên không một tiếng động chuyển đến chính mình ngồi cái ghế phía dưới, không khỏi đối với Lý Trí Thường càng kiêng kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 76, ngăn cản các ngươi một canh giờ Thần Sơn thượng nhân đương nhiên không thể nói ra trận tướng, không thể làm gì khác hơn là nuốt vào quả đắng, lộ ra lúng túng nụ cười nói, thì ra là như vậy, có thể là bẩn tăng không cẩn thận không khống chế xong trên người đích thật khí, trong lúc nhất thời hiểu lầm huyền từ sư đệ ngươi, làm thật xin lỗi. Sau đó Thần Sơn thượng nhân cớ thiếu lâm tự vô duyên vô cớ giấu hồ sơ thiên trúc tăng ba la tinh, hai phe biện luận lên. Cuối cùng Thần Sơn thượng nhân đổi trắng thay đen, nói thiếu lâm tự giấu hồ sơ thiên trúc bạn bè, quả thật phá hoại hai nước trong nhà Phật bộ giao hảo tâm ý, càng cho rằng thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ đều là xuất phát từ thiên trúc Phật quốc. Nay Thần Sơn thượng nhân quả nhiên có cao thâm trí tuệ, có đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn chỉ đem thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ bên trong bản nhược trường tâm pháp nhìn một lần, liền có thể đọc thầm, còn có thể sử dụng thiên trúc ngữ phiên dịch ra đến. Bực này học thức, điều này có thể trí nhớ, thực sự là gọi Lý Trí Thường đều hơi kinh ngạc. Dù sao hắn cuộc đời gặp phải cao thủ đông đảo, nhưng là không có một người như Thần Sơn giống như vậy, có thể đã gặp qua là không quên được, ở lần đầu quan sát một môn lợi hại võ công dưới, liền đem nó phiên dịch thành Phạn ngữ, sau đó lại phiên dịch thành Trung thổ ngôn ngữ, gồm môn võ công này nói thấu triệt. Bực này năng lực Lý Trí Thường đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng là hôm nay Thần Sơn thượng nhân lại có cùng hắn năng lực giống nhau, bực này thiên tư nội tính, quả nhiên là cổ kim hiếm thấy. Nếu không có Ngũ Thái Sơn Thanh Lương tự võ công so với thiếu lâm chênh lệch rất nhiều, e sợ Thần Sơn thượng nhân lại là thứ hai Lý Trí Thường. Lúc trước Thần Sơn thượng nhân đối với Lý Trí Thường ám hại, Lý Trí Thường âm thầm trừng phạt hắn một phen, nhưng là bây giờ lại có chút yêu nhân tài tâm ý tăng nhân thiếu lâm tự nghe tới đến thiếu lâm tàng kinh thiên trúc tăng nhân ba la tinh sư minh chết la tinh đạt được Thần Sơn thượng nhân giúp đỡ, đêm này 72 tuyệt kỹ nói thành đều xuất từ thiên trúc, đời chữ huyền cao tăng huyền xanh vượt ra khỏi mọi người, quát hỏi, chết la tinh đại sư vừa ra lời ấy, như vậy 72 tuyệt kỹ tất nhiên liền rất tinh thủ. Nếu không chúng ta tới qua so chiêu. Hắn lời nói này đi ra, chắc chắn chết la tinh không có khả năng sẽ 72 tuyệt kỹ bất kỳ một môn, dùng cái này phản bác, tự nhiên chứng minh bọn họ lúc trước đều là vọng luôn, chúng tăng thầm quát một tiếng mẫu. Chết la tinh mỉm cười nói, ta thiên trúc võ công bác đại tinh thầm, có mấy trăm môn. Bần tăng làm sao có thể mọi thứ tinh thông, lẽ nào đại sư ngươi liền có thể tinh thông 72 môn tuyệt kỹ sao? Hắn nếu nói thiên trúc võ công có mấy trăm môn tuyệt kỹ, như vậy tự có thể từ chối thiếu lâm 72 tuyệt kỹ vừa vặn chính là hắn sẽ không. Lời nói này đi ra, thiếu lâm tăng khó có thể trả lời. Tự nghĩ ra tự tới nay 72 tuyệt kỹ nhiều nhất chỉ có người có thể luyện thành thập tam môn. Giờ đây huyền trường võ công phế bỏ sau, đời chữ huyền cao tăng nhiều nhất liền chỉ tinh thông 6 cửa. Lúc này hư trúc mở miệng nói, ta thiếu lâm tự nhiên lấy Phật học vì là việc quan trọng, thời ta ông bác sư thúc tổ nhóm mỗi người đều là cao tăng đại đức. 72 tuyệt kỹ thường thường chỉ học mấy môn làm hàng ma thủ đoạn. Kỳ thực 72 tuyệt kỹ muốn học toàn lại có gì khó, tiểu tăng thêm là giả chữ lót đệ tử, liền có thể hơi biết cái này 72 môn võ công, chỉ là sợ làm lỡ tu hành, không có thâm nhập mà thôi. Mọi người hướng về tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện người kia chỉ là một tiểu hòa thượng xếp hạng phía cuối cùng. Huyền Xanh lớn tiếng quát lớn nói, nơi này đều là của ngươi tiền bối, hư trúc ngươi làm sao dám như vậy vọng ngôn, đuổi mau lui xuống đi. Hắn nhưng là vì bảo vệ hư trúc, ở đây những người này đều là giang hồ danh túc, hư trúc một thấp bối đệ tử đúc kết đi vào sao có thể chiếm được chỗ tốt. Hư trúc không có nghe Huyền Xanh quát lớn, một bước bước ra di hình hóa ảnh, trong chớp mắt đến đại địa trung. Thần Sơn thượng nhân bọn người là biết hàng hàng người, cái này xúc địa thành thốn công phu quả nhiên là khả kính công bố. Không nghĩ tới thiếu lâm tự một thấp bối đệ tử thì có này võ công, trong thiếu lâm tự quả nhiên tàng long ngọa hổ. Thần Sơn thượng nhân mỉm cười nói, ta coi vị tiểu hữu này thần hoàn khí túc, không giống như là vọng ngôn. Lý Trí Thường đột nhiên mở miệng nói, đại luân minh vương tự mình giá lâm thiếu thất sơn, vì sao ở dưới chân núi lại băn khoăn không tiền? Ngoài núi một trận thanh âm trong trẻo nói, nguyên lai cố nhân cũng tại này, ngược lại thật sự là tiểu tăng đã tới chậm. Hai người một hỏi một đáp cách một đỉnh núi, công lực cỡ này thét lên mọi người tại chỗ thẹn thùng. Âm thanh một bế, không trong khoảnh khắc, cửa đại điện thêm ra một dáng vẻ trang nghiêm trung niên tăng nhân. Huyền Từ chờ đợi thi lễ nói, hóa ra là Đại Luân Minh Vương đến thăm, không có từ xa tiếp đón, vạn đừng trách móc, nhưng không biết rõ Vương đến đây có gì chỉ giáo. Cưu Ma Chí mỉm cười nói, tiểu tăng lúc trước ở dưới chân núi nghe được này vị Thiên Trúc Cao Tăng nói thiếu lâm 72 tuyệt kỹ không người nào có thể sẽ toàn, nhưng là đại mâu. Chẳng phải biết 72 tuyệt kỹ sớm không phải thiếu lâm độc nhất, không chỉ có là tiểu tăng, chính là vị này Lý Công Tử cũng là có thể sẽ toàn. Mọi người không khỏi nhìn Lý Trí Thường, lúc trước Lý Trí Thường cùng Cưu Ma Chí cách sơn muốn hỏi, giống như ngay mặt đáp lại, công lực cỡ này chính là ta ở đây những người này không thể cùng. Nhưng là Lý Trí Thường nổi danh nhất là kiếm pháp, nếu nói là hắn tuổi còn trẻ liền có thể tinh thông 72 môn tuyệt kỹ, mọi người khó có thể tin tưởng được. Lý Trí Thường không tỏ rõ ý kiến, hắn đem thần chiếu kinh luyện thành sau, càng làm Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di tâm pháp diễn sinh ra một môn càng lợi hại võ công càng không đại na gì, đến trình độ này trong thiên hạ bất luận võ công gì trong mắt hắn đều không có bí mật có thể nói, cho dù có người mới sáng chế võ công, chỉ cần cho hắn nhìn một lần, trong đó vận kính pháp môn liền sẽ cho hắn biết được. Cái môn này càng không đại na di bao hàm trong thiên hạ vận kính pháp môn, có thể nói là trong trần thế tuyệt đỉnh võ công, chỉ là đối với sự tu hành giả nội lực yêu cầu cực cao. Bởi vậy nếu nói là hắn Lý Trí Thường giờ đây tinh thông 72 tuyệt kỹ vậy cũng không sai, có điều Cưu Ma Chí chỉ là không đến hình, vì lẽ đó Lý Trí Thường không tỏ rõ ý kiến. Mọi người thấy Lý Trí Thường lắc đầu, chỉ đương hắn không đồng ý Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí đến đây ý ở Lật Tung Thiếu Lâm, hắn tuy rằng lại gặp được hư trúc, trong lòng cũng không kinh hãi. Hư trúc nội lực sát thực thâm hậu, nhưng còn không phải đối thủ của hắn, Cưu Ma Chí càng là không sợ. Lần này đến đây, mọi người đang trường, Thiếu Lâm tự cũng không thể làm được ra vây công hắn thủ đoạn. Hắn chỉ cần lần này thất bại Thiếu Lâm nhuệ khí, chính là Trung Hòa người nào đó ân tình, còn có thể đại dương thổ phiên quốc uy. Sở dĩ ở dưới chân núi chủ trừ một hồi, nhưng là từ sơn giới minh giáo giáo chúng trong miệng biết được Lý Chí Thường cũng ở trên núi, trong lúc nhất thời tự định giá. Nhưng là Lý Chí Thường nghe được hắn nói chuyện, tự nhiên kích hắn tới. Cưu Ma Chí thấy Lý Chí Thường không thừa nhận cũng không để ý, hắn tự nhận là cùng Lý Chí Thường sàn sàn với nhau, giờ khắc này Lý Chí Thường lại không mang kiếm, càng là không sợ. Huống chi Cưu Ma Chí lần này là cùng Thiếu Lâm đối nghịch, cùng Lý Chí Thường không có bất kỳ lợi hại xung đột. Huyền Tử nói, quốc sư vì sao vẫn ở tại cửa đại điện, cho dù đối với ta Thiếu Lâm tuyệt kỹ thấy thế nào, hà không tiến vào một tự. Cưu Ma Chí nói, không có chuyện gì, tiểu tăng hôm nay đến bị người chi thác, muốn tại cái này cửa đại điện ngăn trở các vị đại sư một canh giờ. Hắn rồi hướng Lý Chí Thường mỉm cười nói, đương nhiên Lý công tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thiên hạ chi đại có lẽ có thể ngăn cản Lý công tử địa phương, vẫn còn không ở cái này Thiếu Lâm tự. Hắn ý tứ to lớn, cái Thiếu Lâm tự đều không kịp một Lý Chí Thường lợi hại, vừa thổi phồng Lý Chí Thường, càng làm Lý Chí Thường cái này đại địch cùng Thiếu Lâm tự bỏ qua một bên. Lần này dù là ai đều nhìn ra Cưu Ma Chí là cố ý đến cùng Thiếu Lâm đối nghịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 77, sắc cơ Lý Chí Thường không nói một lời, thanh thanh đạm đạm ngồi ở một bên, xem Cưu Ma Chí trò xếp gì. Hắn không có mang kiếm thượng sơn, là bởi vì hắn không đành lòng xuất kiếm. Hắn sợ hắn không nhịn được, liền đi tìm tới ở trong tàng kinh các an ổn ổn quét rác quét mấy thập niên lão hòa thượng. Không có cái gì so với độc thân tuyệt đỉnh, càng khiến người ta tịch mịch chuyện. Tịch mịch là khiến người khó có thể làm tránh, hắn chỉ là để nó làm đến càng trễ một chút. Có lúc chậm lại bước tiến, đối với này thiên, đất này, này đó chúng sinh, có lẽ sẽ có càng khắc sâu càng thụ. Lúc này một tên tăng nhân bước nhanh tiến vào đại điện, Cưu Ma Chí nghiêng người cho hắn vào đi. Hắn chỉ bỏ vào, không thả ra, nhìn thấy Lý Chí Thường không có động tác gì, càng làm cho trong lòng hắn an định. Lý Chí Thường cùng Lý Thu Thủy nhưng là hắn cõi đời này duy hai kiêng kỵ người, lần trước hiểm thua ở Lý Thu Thủy trên tay, Cưu Ma Chí cũng là tự giác quá mức chủ quan, nếu là thả ra khoảng cách làm cho hắn dùng ra thiểu trạch kiếm, e sợ kết quả là không sẽ như vậy. Cưu Ma Chí biết thiên hạ hoàn toàn phá võ công, cho dù lục mạch thần kiếm vực này uy lực vô cùng lớn công phu, cũng phải bị hạn chế. Tiến vào đại điện tăng nhân là ngoại sơn môn tiếp khách tăng, hắn cầm trên tay một đống lớn danh thiếp, cao giọng nói, bẩm báo phương trượng, Hà Sóc quần hùng ở dưới chân núi đến thăm đáp lễ. Đời chữ huyền cao tăng giờ mới hiểu được tại sao Cưu Ma Chí muốn cản bọn họ lại, đừng nói cản bọn họ lại một canh giờ, nếu là một khắc đồng hồ bên trong Thiếu Lâm tự những này cao tăng còn không thể đi ra ngoài nên tiếp quần hùng, e sợ ngàn năm thanh danh liền mới ngã xuống. Huống chi Cưu Ma Chí là một thân một mình, lại là thiên hạ có tiếng vọng cao tăng đại đức, Thiếu Lâm một khi làm ra vây công sự tình, đó chính là coi đại tống thổ phiên bang giao như không. Huyền Từ nghĩ đến càng sâu xa, Cưu Ma Chí động tác này tuyệt đối là cố ý gây ra, qua một mình hắn tuyệt khó đem nắm bắt thời cơ đến chuẩn như vậy. Trong lúc này, Thiếu Lâm ngàn năm thanh huy hệ, Huyền Xanh vượt ra khỏi mọi người, dùng ra bàn nhược trưởng một chiêu nhiếp phục ngoại đạo. Bàn nhược trưởng chính là thiên hạ hàng đầu nội gia trường pháp, sau khi luyện thành trưởng lực cương nhu tinh tệ, một trưởng này có Huyền Xanh 30 năm khổ công ở bên trong. Chỉ cần đến một trưởng này có thể đem Cưu Ma Chí bước ra cửa lớn. Mục đích liền coi như là đến. Cưu Ma Chí mỉm cười không nói, lao thần tự tại, quay về kinh động thiên hạ trưởng lực, không sợ hãi chút nào, hắn giấu ở tay áo bảo bàn tay đưa ra ngoài, tương tự một trưởng nhiếp phục ngoại đạo, hai đạo trưởng lực lẫn nhau va chạm. Tựa có vô hình tiềm lực bộc phát, đại điện đều chấn động một chút. Huyền Xanh không địch lại liền lùi lại 5-6 bước vừa mới đứng lại, trên đất lưu lại một đường rõ ràng vết chân. Huyền Xanh biết đối phương đây là để lại tay, không phải vậy nơi đó có hắn hóa giải trưởng lực cơ hội, nếu không thể đúng lúc hóa giải, lúc trước này một hồi hắn tất nhiên sẽ được nội thương. Thần Sơn thượng nhân vỗ tay cười nói, quốc sư một chiêu này bản nhược trưởng nhiếp phục ở ngoài đạo dùng đắc quả thật là xuất thần nhập hóa, xem ra thiên trúc võ công không chỉ có chảy vào trung thổ, còn truyền lưu đến thổ phiên. Hắn hết sức cường điệu nhiếp phục ở ngoài đạo bốn chữ, ý tứ là Thiếu Lâm tự cũng không phải chính tông, mà là ngoại đạo, trao phúng tâm ý rõ ràng. Thiếu Lâm tự chúng tăng chúng sắc mặt đỏ lên. Tuy nhiên không thể nào phản bác, bàn nhược trưởng là Thiếu Lâm tự tu hành rộng nhất một môn trưởng pháp, chính là từ nhập môn trưởng pháp vi đà trưởng biến hóa mà đến, bởi vậy Cưu Ma Chí dùng ra bàn nhược trưởng sau. Không người không nhận ra. Bàn nhược trưởng vừa là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, luyện tướng xuống, vĩnh vô cùng tận, trường lực càng luyện càng mạnh, chiêu số càng luyện càng thuần, đó là học không chừng mực. Huyền Xanh là thế hệ này tu luyện bàn nhược trưởng công phu lâu nhất cũng là thành tựu cao nhất một vị, hắn đều một trưởng bên dưới thua với Cưu Ma Chí, làm cho bọn họ không lời nào để nói. Vị đại nạn này, Huyền Từ lấy ra phương trượng khí độ, gặp biến không sợ hãi. Hòa Thanh nói, thư trúc vị này đại luân minh vương chính là thiên hạ ít có cao nhân, ngươi không ngại hướng đi hắn thỉnh giáo thỉnh giáo. Thư trúc Ino bước lên một bước. Thần Sơn chờ đợi thấy Huyền Từ lại để hư trúc cái này thấp bối đệ tử tiến lên cùng Cưu Ma Chí so chiêu, thầm nghĩ, thật là cao minh thủ đoạn, dùng một thấp bối đệ tử cùng Cưu Ma Chí giao thủ, bất luận thắng thua đều không tổn hại Thiếu Lâm vi danh. Tuy rằng vừa mới di hình hoán ảnh kỹ năng khá là huyền diệu, lượng trước võ công cao đến đâu cũng cao không đi nơi nào, cho là hắn chỉ là Huyền Từ dùng để kéo dài thời gian công cụ. Cưu Ma Chí nhìn thấy hư trúc, biết hắn không thể khinh thường, ống tay áo phất một cái, cười nói, hư trúc đại sư nhưng là hồi lâu không gặp, tiếp bần tăng này một tay áo cả sa phục ma công làm sao? Một câu nói phương thôi, hắn trước người bảy thước ở ngoài trước kia đỉnh đồng lại như sống giống như vậy, đột nhiên đánh liên tục mấy cái chuyển, và về phía hư trúc. Hư trúc đồng dạng ống tay áo bung lên, cùng Cưu Ma Chí áo cả sa phục ma công ngoại trừ một tăng bảo hào hoa phú quý, một tăng bào đơn sơ, giống nhau như lúc. Một luồng lớn lao tiềm lực va chạm đỉnh đồng trên, hai cỗ thế như núi lở sức mạnh đặt ở tiểu đỉnh đồng nhỏ bên trên, để này đỉnh đồng ở giữa không trung ổn định, đống một hồi, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về chu vi tản đi. Ở đây đều là võ học cao thủ, tự sẽ không bị bắn nhanh mảnh vỡ đánh tới. Nhưng là hai người giao thủ lớn lao lực phá hoại, đối với những người này như một hồi cảnh tỉnh. Lập tức Yuma chí một chiêu bàn nhược trưởng hẻm núi thiên phong, trưởng thế hùng hồn, coi là thật có một trưởng bên dưới thiên phong hải vũ dáng vẻ. Hư trúc dường như Yuma chí ảnh trong gương bình thường, tương tự một chiêu hẻm núi thiên phong tiến lên liên tiếp. Hai người liền tại đây dùng thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bắt đầu đấu, Yuma chí dùng chiêu số gì, hư trúc đồng dạng dùng chiêu số gì. Dần dần hai người kinh khí tràn đầy chu vi ba trượng, người bên ngoài khó có thể tới gần. Đời chữ huyền cao tăng không biết hư trúc khi nào luyện thành bực này khả kính khủng bố võ công, nhưng hắn dùng đến các loại tuyệt kỹ đúng là bản tự võ công, dồn dập nhìn về phía huyền tử. Trong đó huyền bi mặt lộ vẻ kinh hỉ, hướng về huyền tử do hỏi, nhưng là hư trúc luyện thành dịch cân kinh mặt trên công phu. Huyền tử khẽ bước cảm. Chúng cao tăng khẩu huyền phật hiệu, mừng rỡ không thôi, thời gian qua đi trăm năm thiếu lâm tự tái xuất một vị luyện thành dịch cân kinh kỳ tài, hư trúc tuổi tác vẫn còn kinh, có thể lại bảo đảm thiếu lâm tự 50 năm uy danh không ngã. Thần Sơn thượng nhân nhìn thấy bất kể là hư trúc vẫn là Cửu Ma chí hắn tự nghĩ đều không phải là đối thủ, vốn là hắn ngực có chí lớn, phải đem Ngũ Thai Sơn Thanh Lương tự ở trong võ lâm rực rỡ hào quang, vượt trên thiếu lâm, để năm đó thiếu lâm chưa từng thu nhận thù hận của hắn. Nhưng hôm nay hư trúc không tới 30 tuổi, võ học trên thành cũng đã áp đảo hắn, chỉ cảm thấy ngũ 10 năm qua hoài báo thành vì là một người. Cửu Ma chí thấy hư trúc chỉ là có chút thời điểm không gặp, công phu quyền cước liền rất là tiến bộ, còn luyện thành 72 tuyệt kỹ. Mặc dù ở những này tuyệt kỹ trên, hư trúc công phu còn thô thiển vô cùng, nhưng là hư trúc trong cơ thể tiềm lực vô cùng. Yêu Ma Chí muốn lấy cứng trọi cứng áp đảo hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Có điều hai người giao thủ với nhau, kinh lực tiêu tán dưới, phong tỏa đại điện lối thoát, đợi chữ huyền cao tăng muốn đi ra ngoài, tổng bị hai người quanh người cường phong bất lui. Yêu Ma Chí thầm nghĩ, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, chưa chừng tương lai lại là cái Lý Chí Thường, không bằng hôm nay đem hắn ngoại trừ. Hắn sát cơ khẽ động, không nữa cùng hư trúc chơi đùa. Nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra hư trúc kinh nghiệm thực chiến kiên quyết, bán cái sơ hở, khiến cho cái hoa chiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.